Chương 451, đặc biệt bảo vệ, đặc biệt yêu, 1. Hoa Thiếu Kiền nhét cô vào trong xe mình, anh đóng sầm cửa xe thầm mắng chính mình, anh đúng là điên rồi mới có thể đưa người mình thích đi gặp chồng cô ấy. Anh ghen tị thậm chí thống hận Diệp Đình, nhưng Diệp Đình bên kia xảy ra vấn đề, không đảm bảo Lăng Vi bên này không xảy ra nguy hiểm gì. Anh vẫn tự mình đưa cô đi thì tốt hơn. Trên ban công lầu 2 Felins, Hứa Tử Hân tựa cửa trơ mắt nhìn Lăng Vi rời đi. Ngón tay cầm ly của anh ta trắng bệnh. Vừa rồi Lăng Vi rõ ràng muốn đi vào, lại bị một cuộc điện thoại gọi đi. Anh hẹn gặp mặt cô một lần, không ngờ lại gian nan như vậy. Trước đó anh đã tập luyện rất nhiều lần lúc gặp cô phải nói gì, nhưng, cô... Thế nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho anh. Lúc này, một cô gái đeo kính mắt vuông từ trong góc đi tới, ngồi bên cạnh Hứa Tử Hân. Hứa Thiếu, anh muốn bức cô ta từ chức ở Lạ Rộ, sau đó gia nhập Thịnh Thế Tử Vi, cách này hiển nhiên không tốt lắm. Đừng nhìn Lăng Vi mới từ nước ngoài trở về không lâu, nhưng gần đây cô ta giao hai bản thiết kế, nhóm lãnh đạo đều rất vừa lòng. Hứa Tử Hân không mặn không nhạt chừng cô ta một cái, không phải còn có cô ở bên cạnh châm ngòi thổi gió à? Cô ấy có thể bị buộc đi hay không, còn phải nhìn công lao của cô. Nữ nhân kia cười lạnh, xoay người đi. Xe Hoa Thiếu Kiền mới vừa khởi động, còn chưa di chuyển, đột nhiên bị hơn 10 chiếc xe màu đen có rèm che bắt dừng lại, vây ở giữa. Bị mai phục. Nhanh như vậy. Diệp Đình thật ra đã đắc tội người nào. Sống lưng Hoa Thiếu Kiền rét run. Bọn họ hôm nay nếu bị kẻ này mang đi, vậy tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Hoa Thiếu Kiền lấy di động ra, nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát. Mặc kệ có hay dùng được không. Trước hết kéo dài thời gian đi. Hoa Thiếu Kiền nhìn thoáng qua bên ngoài, hơn 10 chiếc xe đồng loạt mở cửa, hơn 30 tên áo đen theo thứ tự từ trong xe đi xuống. Những người này rầm rập một lát, vây kín xe bọn họ không có kẽ hở. Lăng Vi nhìn người bên ngoài, cao to cơ bắp. Tuyệt đối đều là những kẻ tàn nhẫn. Cô khẩn trương đến toát mồ hôi, tim đập thình thịch, cô nhìn xuống, hô to, Bạo Phong. Tôi bị bao vây. Lập tức lại gọi điện thoại cho Lôi Tuấn còn chưa nghe máy. Chỉ thấy đám người bên ngoài đã lao lên thậm chí có người vươn tay mở cửa xe bên Lăng Vi. Hoa Thiếu Kiền cạch một tiếng khóa xe. Đám người bên ngoài nhìn thấy thế, hai mặt nhìn nhau, trái tim Lăng Vi gần như muốn nhảy ra, những người này có thể đập xe hay không? Bọn chúng có khi nào có súng không? Hoa Thiếu Kiền đột nhiên cầm lấy tay Lăng Vi, đừng sợ, nếu bị bắt, tôi đi cùng cô. Tôi sẽ không bỏ mặc cô đâu. Lúc này, Lôi Tuấn nghe máy. Chị dâu, người tới đón chị tới rồi chứ? Chị mau đi theo bọn họ. À, Lăng Vi ngây người, ngó ra bên ngoài nhìn, bên ngoài hơn 10 chiếc xe là anh phái tới. Đúng vậy, là ám vệ anh Đình sắp xếp. Lăng Vi hít một hơi, anh không nói sớm. Đúng là dọa cô mà. Lúc này, cô nhìn thấy bốn người Bạo Phong đi tới trước xe, bên ngoài hơn 30 người kia đều cúi chào họ, cũng lui ra phía sau đứng ở một bên. Lăng Vi nhìn qua Hoa Thiếu Kiền, Tổng Giám Đốc Hoa. Đây là người chồng tôi sắp xếp bảo vệ tôi. Ta sẽ đi theo bọn họ, không phiền toái anh đưa tôi đi nữa, cảm ơn ý tốt của anh. Hoa Thiếu Kiền buông tay cô ra. Anh khó mà tin tưởng hai mắt và lỗ tai mình. Anh ngó ra ngoài nhìn một lát, cô xác định những người này là Diệp Đình phái tới. Lăng Vi khẳng định gật gật đầu, đúng vậy, tôi biết bốn người này, bọn họ là người bảo vệ tôi. Hoa Thiếu Kiền cả kinh nói không ra lời, thử nghĩ. Nếu anh và Lăng Vi cùng một chỗ, có thể làm được như Diệp Đình không? Hiển nhiên là... không thể. Nhìn theo Lăng Vi rời đi, Hoa Thiếu Kiền đột nhiên cảm giác ngực lạnh lẽo. Giống như nơi đó trống rỗng. Trái tim, như bị đau cắt. Chương 452, đặc biệt bảo vệ, đặc biệt yêu, 2. Máy bay hạ cánh ở nước Ilie, nước Ilie gần Bắc Cực. Mới tháng 10 mà lạnh đến mức cô run lên. Lăng Vi phong trần đi tới tổng bộ ám ảnh, Diệp Đình bị trọng thương không đi nghỉ ngơi vậy mà còn đang họp. Lăng Vi nổi giận đùng đùng đẩy ra cảnh cửa phòng họp màu đen của ám ảnh. Cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, sắc mặt Diệp Đình lập tức tối sầm. Anh nhíu mày, con ngươi đen nặng nề đảo qua phía cửa. Các thành viên trung tâm của ám ảnh đang họp cũng hung thần ác sát nhìn qua phía cửa. Kẻ nào không muốn sống dám đạp cửa phòng họp tổng bộ của ám ảnh. Những người ngồi đây, mỗi một người đều là dậm chân một cái đều có thể khiến thế cục một phương chao đảo. Hơn nữa lao đại của bọn họ có tiếng là thiết huyết mặt lạnh. Người tới là ai? Ngại mạng mình quá dài à? Diệp Đình hít mắt, nhìn chằm chằm cửa, súng của anh đặt trên bàn. Họng súng đen nhánh đối diện cánh cửa. Con ngươi lạnh lùng của anh ngưng tụ, đột nhiên nhìn thấy Lăng Vi đi đến, anh kinh ngạc, biểu tình cũng biến đổi. Sao em lại tới đây? Lăng Vi nhìn thấy trong mắt anh có chút một tia kinh hỉ, vội vàng chạy tới, lo lắng tới bên cạnh anh. Cô tỉ mỉ đánh giá Diệp Đình, anh bị thương ở đâu? Nhìn anh hiện tại sinh long hoạt hổ thế này, như thế nào cũng không giống bị trọng thương. Vừa rồi Lôi Tuấn còn nói anh hôn mê. Lúc này, Lăng Vi mới phát hiện trong phòng hội nghị tất cả mọi người đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cô, trong mắt đều mang theo sát khí. Hơn nữa không khí của tổng bộ ám ảnh đặc biệt ngưng trọng, đồ bài trí xung quanh cũng đều màu sắc trầm trầm, Lăng Vi lập tức dùng mình. Biểu cảm của cô cũng nghiêm túc lên, gật đầu với mọi người, xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi. Tôi nghe nói Diệp Đình bị trọng thương. Nhất thời nóng vội xông vào phòng họp, thật có lỗi. Nhóm lao đại này tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Vi, nhưng đối với thân phận và dáng vẻ Lăng Vi cũng không xa lạ gì, thấy là cô bước vào. Lập tức thu liễm lệ khí, đều đứng lên, đồng loạt túi chào cô, gọi một tiếng, chị dâu. Thần sắc Lăng Vi nghiêm túc, thắt lưng thẳng tắp gật đầu, chào mọi người. Ở đây tất cả thành viên ám ảnh, ai cũng tò mò đánh giá Lăng Vi. Chính là người này khiến lão đại bọn họ yêu say đắm như vậy. Nâng trong tay sợ nát, ngậm miệng sợ tan. Anh đỉnh của bọn họ bảo vệ cô gái quả thực có thể nói là biến thái tới cực điểm, ngay cả con ruồi cũng không chạm được vào cô. Lúc này, thấy lao đại nhà mình thay đổi biểu tình, lại hiểu anh cưng chiều người này như thế nào. Diệp Đình nhìn chằm chằm Lăng Vi một lát, biểu tình lãnh ngạnh từng chút hòa tan, em biết anh bị thương, cho nên cố ý chạy tới xem anh. Anh ngâng mắt chừng Lôi Tuấn một cái, Lôi Tuấn làm bộ ngắm hoa văn trên trần nhà. Diệp Đình vén tay háo lên cho cô nhìn, không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ. Lôi Tuấn chuyện bé xé ra to. Em đừng để ý đến cậu ta. Lôi Tuấn cúi đầu, nhìn sau lưng anh, vừa muốn nói chuyện, Diệp Đình đã đưa mắt ngăn cậu ta lại. Lôi Tuấn bĩu môi, lời muốn nói nghẹn trở về. Anh Đình đâu chỉ bị thương cánh tay. Miệng vết thương sau lưng anh. Mới là vừa lớn vừa dài. Tay Lăng Vi khét kéo tay háo Diệp Đình lên trên, cánh tay anh quấn một tầng băng gạc. Cô mở băng gạc nhìn thoáng qua, bên trong là dấu vết viên đạn sượt qua. Là đạn bắn. Anh còn dám nói không có việc gì. Chương 453, chuyện thương tâm vô số, ai nói được nhiều hơn. 1. Lăng Vi nổi giận, hỏi anh, không phải vừa rồi anh còn hôn mê à? Anh thật ra còn bị thương ở đâu? Sau lưng anh có phải có thương tích hay không? Cô vừa nói vừa vươn tay vén áo anh, Diệp Đình cầm tay cô. Cô vội la lên, thật ra là ai đánh lén mọi người? Anh nhiều ám vệ như vậy, những người đó vậy mà vẫn có thể tới gần anh. Bọn họ thật ra là ai? Lăng Vi biểu tình đặc biệt hung dữ, cô theo dõi anh, bày ra dáng vẻ anh đừng coi em là kẻ ngốc, nếu không nói thật em sẽ không để yên cho anh. Ở đây tất cả mọi người trong ám ảnh đều ánh mắt sáng ngời, đồng loạt nhìn về phía Lăng Vi. Bọn họ, cho tới bây giờ cũng chưa gặp người nào dám nói chuyện với anh Đình như vậy. Cô gái này, nói chuyện như đạn pháo bắn liên thanh. Ngữ khí kia, thái độ kia. Hiển nhiên quen nói chuyện với anh Đình như vậy rồi. Phòng họp lập tức im lặng đến quỷ dị, bọn họ nghĩ lao đại sẽ lạnh mặt quát câu ngừng lại, cũng bắt cô đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng. Diệp Đình nở nụ cười, không sao cả, lát nữa về nhà nói. Nói xong, kéo cô vào trong lòng, dùng sức hôn một cái, đại tẩu của bọn họ hiển nhiên là muốn tránh ra, lại bị lao đại của bọn họ gắt gao đè lại, đặc biệt mãnh liệt hôn cô. Vê đút tờ thở. Lão đại của bọn họ không phải bị ma nhập đấy chứ. Trong phòng hội nghị tất cả mọi người thiếu chút nữa phun máu. Có vài người còn trẻ chưa lấy vợ bỗng nhiên cảm giác nhân sinh không thể không có tình yêu, tú ân ái tú quả thực là nghịch tiên. Cũng khiến người ta mê muội. Trước mặt nhiều người như vậy, hai người tình trạng ý thiếp như vậy thật sự ổn chứ. Mắt sắp mù rồi đây này, ai tới chịu trách nhiệm. Hơn nửa ngày, Diệp Đình mới buông cô ra, xoa đôi má phấn nộn của cô. Túi lầu nói, chờ anh một lát, anh sắp họp xong rồi. Lăng Vi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lại phải làm bộ chấn định nói, em chờ anh ở bên ngoài nhé. Trong phòng hội nghị cuối cùng có người thở hổn hển một hơi. Lôi Tuấn khụ một tiếng, tổ điều tra, xác định là này người này làm. Anh ném ảnh chụp lên bàn. Xác định. tổ điều tra trình ra các chứng cứ. Con ngươi Diệp Đình híp lại, phẩy tay. Lôi Tuấn nói, chờ sau khi khai ra kẻ đứng phía sau thì xử lý. Không nghĩ tới kẻ địch càng ngày càng giàu hoạt, vậy mà lại giả trang thành bảo mẫu của tiểu Tôn Y. Cũng may anh Đình cảnh giác, không bị dính vết thương chí mạng. Anh Đình bị đánh ngất, chủ yếu là vì thay tiểu Tôn Y cả một cú, hiện tại bảo mẫu cũng được cứu về rồi. Chỉ cần tra ra kẻ đứng phía sau, bọn họ có năng lực làm lớn một chút. Lăng Vi bên ngoài run run ngồi, qua 2 phút, Diệp Đình từ phòng họp đi ra, anh cởi áo khoác của mình phủ lên cho cô, cầm bàn tay lạnh lẽo của cô, thấp giọng nói, mang em đi gặp một người. Cha! Diệp Đình và Lăng Vi mới từ trên xe xuống dưới, chỉ thấy một cậu bé tóc vàng, mắt xanh tuấn tú mặc áo lông trắng như một quả cầu tuyết nhào về phía Diệp Đình. Tiểu Tôn Y! Lăng Vi kích động! Tiểu Tôn Y thật dễ thương, quá đáng yêu! Lăng Vi rất thích bé, cực kỳ muốn ôm bé. Diệp Đình đi tới 2 bước, ngồi xuống mở 2 tay ra. Tiểu Tôn Y lập tức nhào vào lòng anh, cha! Con rất nhớ người! Giọng nói non nớt vang lên nho nhỏ, thực e lệ. Diệp Đình xoa xoa gương mặt trắng non của bé, ôm bé lên, đứng trước mặt Lăng Vi, nở nụ cười nói, gọi mẹ. Trái tim Lăng Vi đập loạn, cô vô cùng khẩn trương. Ngay cả hô hấp cũng rối loạn. Tiểu Tôn Y chớp chớp đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, ánh mắt sợ hãi nhìn cô. Khuôn mặt nho nhỏ tuấn tú trốn vào hõm vai Diệp Đình né tránh, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên là không quen giao tiếp với người khác. Chương 454, chuyện thương tâm vô số, ai nói được nhiều hơn. 2. Lăng Vi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của tiểu Tôn Y, ôn nhu nở nụ cười. Quả thật có thể nhìn ra bé và những đứa trẻ khác không giống nhau. Tiểu Tôn Y là con lai, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa ánh mắt vô cùng mê người. Chẳng qua, bởi vì từ nhỏ đã có chứng tự bế, bị người nhà vứt bỏ. Lăng Vi rất thích đứa nhỏ này, nhưng cô không tới gần bé sợ người xa lạ. Gọi mẹ, Diệp Đình xoa đầu tiểu Tôn Y, lại vỗ vỗ sau lưng bé, tiểu Tôn Y nơm nớp nhìn Lăng Vi, cổ rụt lại khẽ gọi một tiếng, mẹ. Tim Lăng Vi lập tức tan chảy. A hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên toàn thế giới đến cho bé. Cô thật sự rất thích bé, cực kỳ muốn ôm bé. Diệp Đình rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Tôn Y, vỗ vỗ sau lưng bé, ngữ khí cổ vũ nói, cho mẹ ôm một cái được chứ. Mẹ rất ôn nhu, cô ấy là người cha yêu nhất. Tiểu Tôn Y chần chờ một chút, Diệp Đình lại sửa đúng lời mình, cha con chỉ yêu cô ấy, duy nhất, là người yêu nhất trên đời. Tiểu Tôn Y giống như hiểu được, vậy mà vươn tay ra với Lăng Vi. Lăng Vi che miệng, vươn tay ôn nhu ôm lấy bé, tiểu Tôn Y ngoan ngoan ghé vào vai cô. Tim Lăng Vi đều run lên. Diệp Đình vươn tay cưng chiều ôm cả hai bọn họ, dưới trời mưa tuyết. Ba người ôm nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Diệp Đình mang cô vào phòng tiểu Tôn Y. Nơi này có rất nhiều người máy xếp hình. Lăng Vi kinh ngạc nhìn trái nhìn phải, Diệp Đình cười nói, tiểu Tôn Y tuy rằng không muốn tiếp xúc với người khác, nhưng con cực kỳ thông minh, em xem mấy người máy này đều là con làm. Lăng Vi nhặt lên một người máy giống siêu nhân, ấn chốt mở, ông. Tiểu siêu nhân vậy mà mở cánh phía sau lưng ra, bay lên. Đôi cánh nhỏ kia không ngừng ấy, bay rất nhanh. Thật lợi hại. Đứa nhỏ này mới 5 tuổi. Thế nhưng làm được món đồ chơi phức tạp như vậy. Diệp Đình xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Tôn Y, nói, có một số rất ít những đứa nhỏ tự bế thật ra là thiên tài. Bọn nó hơn hẳn người thường. Lăng Vi hiểu được, nói, có phải vì bọn nó so với những đứa nhỏ bình thường lực tập trung cao hơn? Đại khái là vậy. Lăng Vi ôm ngực. Đặc biệt đau lòng đứa nhỏ này. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, sao lại bị tự bế chứ? Cô không hiểu rõ căn bệnh này lắm, không biết có thể chữa khỏi hay không. Cô lo lắng hỏi Diệp Đình, khi nào bé có thể hoàn toàn khôi phục? Diệp Đình lắc đầu nói, cái này khó nói. Có đứa nhỏ đến hơn 10 tuổi còn không thể giao tiếp bình thường với người khác. Lăng Vi nhíu mày, không thể để bé ở bên cạnh chúng ta sao? Diệp Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Bệnh của bé con hơi đặc thù, rất sợ chịu kích thích, cho nên chỉ có thể tĩnh dưỡng. Lỡ như chịu chút kích thích thôi, đều có thể tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng được. A Lăng Vi càng đau lòng, cô ôn nhu nhìn tiểu Tony chui vào đống người máy, giống như một nhà khoa học nhỏ mà làm thực nghiệm. Diệp Đình cầm tay Lăng Vi, cảm giác được nội tâm cô dao động. Lăng Vi và anh 10 ngón đan nhau, tay kia thực tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, hỏi anh, nơi này an toàn không? Không thể đổi chỗ ở cho tiểu Tony sao? Diệp Đình nói, không có việc gì, yên tâm đi. Anh sắp xếp thỏa đáng rồi. Lăng Vi nhích lại gần vai anh, trong lòng có ý tưởng, nháy mắt mọc rễ nảy mầm nở hoa. Có một đứa nhỏ như vậy thật tốt. Diệp Đình nhìn chằm chằm cô, trái tim nhói lên. Chương 455, hứa hẹn, như một mũi kim, một. Lăng Vi thật sự không hiểu, cha mẹ tiểu Tony vì sao lại vứt bỏ bé. Trên đời này sao lại có những cha mẹ không yêu con cái mình? Cho dù bé có sinh bệnh, cũng không thể vứt bỏ được. Trừ khi bọn họ không trả nổi tiền thuốc men. Lăng Vi càng nghĩ càng thiên về suy nghĩ này. Diệp Đình nắm chặt tay cô, tựa hồ nhìn thấu cô, ở cô bên tai nói nhỏ, chúng ta cũng sinh một đứa. Lăng Vi dậm chân, đấm ngực anh một cái, em mới không cần. Mang thai phiền toái muốn chết. Lời tuy nói như vậy, miệng lại thiếu chút nữa cười rộng tới mang thai. Diệp Đình trái tim đau đến mức muốn nổ tung. Anh không thể nói những lời như không muốn có con, mẫn cảm như cô, nhất định sẽ phát hiện anh khác thường. Cho nên, anh vẫn giống như trước, nên nói như thế nào thì nói thế ấy. Vốn không muốn để cô đến đây, nhưng âm kém dương sai. Cô vẫn đến. Lúc không có tiểu Tony, cô có thể còn không có cảm xúc mạnh như vậy, lần này. Còn phải chậm rãi làm công tác tư tưởng cho cô. Bên này tất cả Diệp Đình đều sắp xếp chú đáo, hai người suốt đêm bay về nước. Trên máy bay, Diệp Đình quấn quýt lấy cô, muốn cho cô có đứa nhỏ, Lăng Vi đau lòng phía sau lưng anh bị thương, như thế nào cũng không chịu. Diệp Đình ôm cô vào lòng, hai tay đỡ thắt lưng cô, thanh âm mị hoặc nói bên tai cô, em có thể ở bên trên. Mặt Lăng Vi đỏ bừng. Hôm nay Diệp Đình cực kỳ thâm tình, có mấy lần thiếu chút nữa khiến cô kêu ra tiếng. Diệp Đình dường như đặc biệt muốn nghe tiếng của cô, nhưng cô ngượng ngùng. Không chỉ là trên máy bay, bình thường cô cũng như vậy, rất ngượng ngùng. Nhưng, cô phát hiện, cô càng ngày càng khó chống cự lại sự bá đạo của anh. Đợi đến khi hầu hạ anh no nê chán chê rồi, lại thay thuốc cho anh, cô vừa băng bó, vừa hỏi, kẻ làm anh bị thương thật ra là ai? Bọn họ còn có đến nữa không? Diệp Đình hôn cô nói, không có việc gì, anh thu dọn hết bọn chúng rồi, yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Lăng Vi băng bó cho anh xong mệt muốn chết, trực tiếp nằm đó ngủ. Diệp Đình thay cô dịch tràn, đi ra khỏi cabin. Bên cạnh quầy bar, Diệp Đình châm một điếu thuốc, ánh đỏ chập chờn, anh hít thật sâu khói thuốc vào trong phổi, Lôi Tuấn rót cho anh một ly. Anh biết anh Đình lâu lắm rồi không chạm qua thứ này. Hôm nay làm sao vậy? Trong lòng phải khó chịu bao nhiêu mới có thể dựa vào thuốc lá và rượu để che đi phiền não của mình. Diệp Đình uống cạn chén rượu, hỏi Từ Phi, hiện tại khoa học phát triển như vậy, tình huống của cô ấy vẫn không cải thiện được. Từ Phi nói, rất khó. Ống dẫn chứng tắc đến vằn mèo, phẫu thuật trên cơ bản rất khó chữa trị. Nếu chỉ tắc thôi còn có hy vọng đả thông, nhưng tình huống của chị dâu phức tạp hơn thế nhiều. Hơn nữa, cho dù mạnh mẽ đả thông, cũng đặc biệt tổn thương đến thân thể, cực kỳ ảnh hưởng tới việc thụ thai. Lôi Tuấn nghe được mà hết hồn. Chị dâu. Cô ấy. Không thể mang thai. Từ Phi nói, tình huống đặc biệt phức tạp. Lôi Tuấn ngồi trên ghế, nhìn về phía Diệp Đình. Diệp Đình không nói một lời, hút xong một điếu thuốc, lại châm thêm một điếu nữa. Khói thuốc lượn lờ, anh lại hỏi, thụ tinh ống nghiệm các thứ, cũng có thể chứ. Từ Phi nói, thụ tinh ống nghiệm có thể. Nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao. Có được một đứa, vận khí không tốt phải làm rất nhiều lần. Hơn nữa, mỗi lần lấy trứng sẽ rất đau. Thụ tinh ống nghiệm việc làm nhiều nhất chính là tiêm. Đầu tiên là tiêm để điều hòa, sau đó là tiêm thuốc đẩy trứng, khoảng cách một ngày một lần. Sau đó để giữ trứng mỗi ngày buổi tối đều tiêm một liều HCG, sau đó là giữ trứng, tấy ghép phôi thai. Lôi Tuấn nghe mà run run. Chương 456. Hứa hẹn, như một mũi kim, hai. Từ Phi còn nói, cho dù trong ống nghiệm thành công, cũng phải dựng dục trong cơ thể mẹ. Nhưng tình huống của chị dâu bây giờ, thật không tốt. Thanh tử cung của chị dâu mỏng, thân thể lại gầy yếu hư hàn, cho dù trong ống nghiệm có thành công, cũng rất dễ chết thai. Diệp Đình gật gật đầu, đồng tử tối đen như mực muốn vỡ vụn ra. Tiết hầu anh đột nhiên như bị thích chặt. Cảm giác hít thở không thông ùa tới. Anh đau đầu. Dường như máu trên não cũng ngừng lưu động. Cả người anh nóng bừng, giống như cảm thấy có vô số sợi dây quấn quanh mình, giống như muốn kéo anh vào bóng tối vô hạn. Lôi Thuấn muốn tắt mình một cái. Lần trước từ đảo ạ di ạ về nước, anh còn hay bật nhạc thiếu nhi. Anh định làm sao đây? Lôi Tuấn phát hiện giọng mình run run. Diệp Đinh ẩn mặt dưới làn sương, thanh âm gần như hóa thành tro tàn. Anh tôn trọng lựa chọn của Tiểu Vi. Chuyện này chậm rãi nói cho cô ấy sau, cô ấy vừa mới tra ra sự thật việc cha mẹ mình qua đời. Cảm xúc vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp, trước mắt không thể biết chuyện này. Tim Lôi Tuấn còn đau đến nhói lên, huống gì anh Đình. Lôi Tuấn uống rượu, rít một tiếng, chị dâu của em. Mệnh cô ấy sao lại khổ như vậy, đột nhiên lại tự nhủ nói, may mà gặp được anh. Diệp Đình đột nhiên rủi thuốc, ánh mắt tỉnh táo lại, về nước mời chuyên gia tốt nhất đến, cuối tuần sau anh phải quyết định phương án. Trở lại chữ thành, đã là gần 6 giờ sáng, Diệp Đình ôm cô như ôm chân bảo về nhà, Lăng Vi tỉnh lại tắm rửa thay quần áo đi làm. Vào công ty, Lăng Vi đang nhức đầu chuyện hội trường, đột nhiên nhìn thấy Hoa Thiếu Kiền bước vào ban thiết kế. Anh vẻ mặt ủ rột liếc vào bên trong nhìn một cái. Lúc này, chợt nghe mấy cô bé bên ban thiết kế khe khẽ nói nhỏ, Hoa Tổng thật sự quá đẹp trai. Đúng thế. Đẹp trai như vậy, còn độc thân. Chúng ta đều có hy vọng. Hoa Thiếu Kiền lộ mặt, con ngươi đen lánh duệ đảo qua mọi người. Đợi đến khi áp chế xong thanh âm nghị luận của mọi người, anh mới mở miệng nói với Lăng Vi, trưởng phòng Lăng, chuyện hội trường triển lãm tôi đã đàm phán xong với đối phương. Nhưng đối phương đưa ra một điều kiện. Lăng Vi không có hứng thú nghe, nghĩ cũng biết không phải điều kiện gì hay ho. Hoa Thiếu Kiền đến trước bàn công tác của cô, đứng đó. Lăng Vi ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi minh duệ của anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, sau một lúc lâu mới nói, đối phương muốn cô giúp thiết kế một chiếc xe đạp đôi. Lăng Vi sửng sốt. Lúc học đại học, Hứa Tử Hân tan học tới đón cô, đều là đi xe đạp đến. Cô ngồi phía sau anh, sợ anh vất vả liền nói, nếu có thể mua được loại xe đạp hai người cùng đạp thì tốt, đỡ phải để anh một mình đạp, mệt như vậy. Lăng Vi xoa trán, còn nhớ rõ khi đó Hứa Tử Hân nói, anh không sợ mệt, có thể chở em đi khắp mọi nơi, anh đã cảm thấy đó là hạnh phúc lớn nhất rồi. Lúc ấy, cô đặc biệt cảm động, cô và Hứa Tử Hân dưới ánh trời chiều đi trên đường xe lửa bị bỏ hoang, cô hứa hẹn nói, chờ sau này em làm nhà thiết kế, nhất định sẽ thiết kế một chiếc xe đạp đôi. Anh đột nhiên nâng mắt nhìn sâu vào cô nhìn ánh trời chiều, nghiêm túc nói, những người thực sự yêu nhau, cả hai sẽ cùng cố gắng, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau hướng tới cái đích chung của cuộc đời, mà không phải là để một người liều mạng cố gắng, một người khác đi theo phía sau, còn kéo chân sau của người kia. Tình yêu như vậy mới là tình yêu lý tưởng của em, hạnh phúc đó mới là hạnh phúc chân chính. Lăng Vi ném bút đi, trong lòng có chút mất hứng. Hứa Tử Hân đây là muốn làm gì? Lấy cảm tình ép buộc cô. Cô từng đã đồng ý hứa hẹn đó. Nhưng có những lời hứa như một mũi kim. Nhìn cực nhỏ cực nhẹ, lại bén nhọn sắc bén, có thể đâm thẳng chui vào trái tim người ta. Lăng Vi tuy rằng trong lòng không thích, nhưng cô không nói gì thêm. Cô gật đầu đồng ý, có thể. Trưa mai tôi giao bản thiết kế cho anh. Hoa Thiếu Kiền gật gật đầu, vừa muốn đi, đột nhiên lại ngừng lại, cảm thấy ủy khuất có thể không nhận. Tôi sẽ đi nói chuyện với cậu ấy. Chương 457, quen được chồng yêu chiều, tự nhiên rất hay nóng nảy. Một. Không cần đâu, Hoa Tổng cảm ơn anh Lăng Vi đứng dậy đưa cho anh ta, thật ra không có gì hết, càng để ý càng thấy anh ta có vấn đề. Tới bây giờ đã không còn cảm gì với Hứa Tử Hân nữa rồi, anh ấy nói gì, làm gì cũng không thể làm tổn thương đến tôi được nữa. Hoa Thiếu Kiền không nhìn chằm chằm cô ấy nữa, ánh mắt anh dường như bị cô thu hút. Ánh mắt của anh sâu như vậy, dường như không thể thoát ra được. Lăng Vi liền cúi đầu, nhắn tin cho Diệp Đình, lại dặn dò anh ấy đừng quên uống thuốc chống viêm. Hoa Thiếu Kiền muốn hỏi cô ấy, Diệp Đình thật sự tốt như vậy vở cờ một sao? Em yêu vở cờ hai anh ấy sâu đậm vậy sao? Vì anh ấy, em có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ ngoài kia sao? Lăng Vi đưa bản thảo thiết kế, cảm thấy rất hài lòng. Điều kỳ lạ là Hứa Tử Hân bên cạnh không gây khó dễ cho cô lập tức chuẩn bị tiến hành. Sáng thứ sáu, trợ lý Tiểu Cầm ôm tới một chồng giấy tờ chạy tới nói, trưởng bộ phận, mắt của em hôm nay cứ giật miết. Hội triển lãm bán hàng mới sắp bắt đầu rồi. Không biết có phải xảy ra chuyện gì không nữa? Không có gì đâu, đừng lo lắng. Cố gắng lấy lại tinh thần, chú ý đừng để xảy ra vấn đề gì. Vâng. trường bộ phận, bây giờ chúng ta đi thôi. Này! Lăng Vi đi đến văn phòng chính, vỗ nhẹ vào tay mình, nói, Tiểu Trương, Lý Béo hai người các người cũng cùng đi học hỏi xem sao. Trương Ngọc Dương, Lý Lăng Huy nghe được những lời đó, đầu tiên là sững sờ, cơ hội tham gia triển lãm cao cấp như vậy sao có thể đến lượt bọn họ vậy chứ? Lăng Vi lại gọi ba vị trưởng ban của bộ phận thiết kế, hôm nay mọi người cùng nhau đi đi, nắm bắt cơ hội này để học hỏi, nâng cao bản thân, bắt kịp xu hướng, nắm bắt được nhịp điệu của thời trang. Sau khi quay về mở cuộc họp, hy vọng mọi người có thể đưa ra một phương án thiết kế tốt hơn nữa. Cảm ơn trưởng bộ phận chiếu cố. Ba vị trưởng phòng ngơ ngác nhìn nhau, lờ xạ với Ma Di ạ bên cạnh khẽ lên tiếng, thật là biết mua chuộc lòng người. Cô xem Trương Mông Dương và Lý Băng Huy đều sẽ nhanh chóng trở thành con chó của cô ta thôi. Đến hội triển lãm, Lăng Vi lần lượt cổ vũ mọi người cố lên. Hội triển lãm lần này, quy mô rất lớn, Lăng Vi là người phụ trách. Bước vào hội trường triển lãm lớn như vậy, Hoa Thiếu Kiển cũng ở đây, hai người gật đầu chào lẫn nhau, coi như là đã chào nhau rồi. Lăng Vi cùng mọi người rất bận rộn. Trường bộ phận Lăng. Tổng giám đốc Lưu Quảng Nguyên của bộ phận thiết kế kêu cô ấy, giới thiệu với cô, vị này là Hứa tổng của Thịnh Thế Tử Vi. Trường bộ phận Lăng. Lăng Vi nghe thấy vậy lại cảm thấy không thoải mái. Lăng Vi quay đầu, liền nhìn thấy Hứa Tử Hân đứng trước mặt nhìn cô ấy, anh mặc một bộ vest đen, bên trong mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, khí chất nhẹ nhàng thoải mái, trông có vẻ trưởng thành hơn, không còn dáng vẻ của cậu bé hàng xóm trước kia. Hứa tổng, xin chào. Lăng Vi khách sáo gật đầu chào anh ấy. Hứa Tử Hân đưa tay về phía cô ấy, trưởng bộ phận Lăng, thiết kế của cô chúng tôi vô cùng hài lòng, để biểu đạt thành ý của mình, tối nay có thể mời cô dùng bữa tối không? Lăng Vi không đưa tay ra. Tay của Hứa Tử Hân cứ vậy mà lơ lửng trong không trung. Lăng Vi. Tổng giám đốc Lưu Quảng Nguyên gọi cô ấy một tiếng, cho rằng cô ấy không chú ý. Chương 458, quen được chồng yêu chiều, tự nhiên rất hay nóng nảy. 2. Lăng Vi quả nhiên vẫn không có ý định bắt tay, nhìn Hứa Tử Hân nói, tôi thiết kế chiếc xe này, chắc anh cũng biết vì sao mà. Nhưng mà, mong anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đang thực hiện lời hứa với bản thân mình thôi. Tôi đã không nợ anh bất cứ thứ gì, cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa. Ăn cơm gì chứ, thôi bỏ đi. Anh cứ giữ tình cảm đó với tôi, đem công việc ra thúc ép tôi, đã khiến tôi càng ngày càng ghét anh thêm. Đừng nói là ăn cơm, bây giờ nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Ngại quá, tôi không muốn bắt tay với anh. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm rồi, không thể tiễn anh. Lăng Vi tức giận với anh ta, không thèm nhìn anh ta một cái. Hay nói cách khác cả bộ phận thiết kế đều biết Hứa Tử Hân cố ý làm khó cô, muốn làm khó cô trước mặt mọi người sao? Trước mặt người này quả là không đáng. Hứa Tử Hân rút tay về, bỏ tay vào túi quần. Nợ nụ cười có chút khó coi, mới mấy tháng không gặp, tính cách càng ngày càng trở nên quyết liệt hơn rồi. Lăng Vi lạnh nhạt nói, quen được chồng yêu chiều, tự nhiên rất hay nóng nảy. Hơn nữa, tính cách của tôi thì làm sao nào, không phiền tới anh phải bình phẩm. Nếu không có chuyện gì, thì tôi đi trước vậy. Hứa Tử Hân gọi cô, trưởng bộ phận Lăng, khoan hãy đi vội, tôi giới thiệu với cô một người, nói rồi, kêu trợ lý A Nì ạ qua. À đúng là trái đất tròn mà thật là không phải trùng hợp vậy chứ. Chu Vân mỉm cười nhìn Lăng Vi. Hứa Tử Hân giới thiệu, đây là người phát ngôn sản phẩm mới của chúng tôi, cô ạ nỉ ạ, thiết kế xe đạp đôi lần này của trưởng bộ phận Lăng, là do cô ạ nỉ ạ làm người phát ngôn. Lăng Vi thật sự muốn nôn rồi. Cô muốn nổ tung. Thật là ai làm phiền ai đây? Thiện nhân Chu Vân này, cả người đều đã phẫu thuật, thậm chí cả khuôn mặt cũng không bỏ qua. Còn có Hứa Tử Hân. Anh ta là cố tình chọc tức cô sao? Giám đốc Lưu nói với Lăng Huy, trưởng bộ phận Lăng, cô làm quen với A Nỉ A đi. Công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với A Nỉ A. Kiểu xe của kỳ tới sẽ do A Nỉ A làm người đại diện. Tôi và Hứa Tổng có chuyện cần bàn bạc. Cô giúp tôi tiếp đại A Nỉ A. Nói xong, ông ấy cùng Hứa Tử Hân đi mất. Chu Vân cười với Lăng Huy, Lăng tiện nhân, dạo này sống không tốt lắm thì phải. Khiến cho Hứa Tổng phải dồn ép đến mức nhảy dựng lên sao? A cô không phải quen với bột của Đỉnh Phong Quốc tế sao? Sao vẫn ở Lạ Rồ làm mãi một trưởng bộ phận nhỏ vậy? Để Lăng Chí nói cho cô rõ, sắp xếp cho cô làm thư ký tổng giám đốc không phải tốt hơn sao? Lăng Vi trực tiếp nói, đại bột của Đỉnh Phong Quốc tế chính là chồng của tôi, cô vẫn chưa biết sao? Lần trước từ tòa án về, cô không phải đã nhìn thấy anh ấy ôm tôi sao? Lẽ nào mắt cô có vấn đề rồi sao? Chu Vân khó chịu cực độ hứ một tiếng, đại bột của Đỉnh Phong Quốc tế là chồng cô sao? Cô mặt dày thật. Mặt của Chu Vân trở nên hung dữ, cũng không biết tự nhìn lại đức tính của mình. Nhân vật lớn như vậy có thể nhìn chúng cô sao? Dáng vẻ này của cô có thể bước vào gia đình danh giá đó sao? Lăng Vi tiếc nuối nói chuyện với người có chỉ số IQ như vậy thật sự mệt mỏi. Cô lắc lắc đầu, cố ý nhìn Chu Vân đánh giá từ trên xuống dưới, cười nói, tôi phát hiện có một câu rất đúng, người ác thì sống lâu. Cô vẫn chưa chết, đúng là ác đến cực điểm rồi. Vậy phải khiến cô thất vọng rồi. Cô cho rằng cô chạy tới Lục Thiên Minh thì có thể thoát khỏi tôi sao? Cô quá ngây thơ rồi. Tôi lại không giết người, phóng hỏa, cô chết tôi cũng chưa thể chết được. Chu Vân giơ ngọc tử trước mặt Lăng Vi, tôi bây giờ sống rất thoải mái. Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương này của tôi không? Là do chồng tôi tặng đó. Cô khinh miệt cười nhạo Lăng Vi, thái độ hết sức kiêu căng. Rõ như vậy mà cũng không thấy, Chu Vân vừa bị Lục Thiên Minh bỏ rơi. Lại bị lấy hết tài sản, chuyện này cũng không thể khiến cô ta tỉnh táo. Chu Vân leo lên được vị trí quyền quý như vậy, không biết đã phải đổ bao nhiêu máu. Lăng Vi cười nhẹ, kinh ngạc nói, ô hát. Là ai có mắt như vậy, ngay cả món hàng như cô, mà cũng không buông tha sao. Lăng Vi, miệng của cô sao lại độc vậy hả? Chương 459, lão nương đây mới không thèm nuông chiều anh. 1. Lăng Vi cười nhạt, so sánh về ti tiện. Thì ai có thể sánh được với cô chứ? Mặt Chu Vân biến sắc. Chế môi châm biến nói, Lăng Vi, tôi thật sự xem thường cô rồi. Người như cô mà cũng có thể làm nhà thiết kế sao? Lại còn là nhà thiết kế của một công ty lớn như Lạ Rổ, tôi thật sự hoài nghi không biết cô làm cách nào để có thể được nhận vào đây đó. Lăng Vi liếc cô ta một cái, cũng như nhau cả thôi, cô không phải cũng làm ở đây sao? Chỉ là cách thức không giống nhau. Tôi thì dựa vào năng lực bản thân, cô thì không được như vậy. Lăng Vi không hề yếu thế, đồng thời rêu cợt nhìn Chu Vân, còn đặc biệt nhìn phần ngực của cô ta trầm biến. Chu Vân, cô quả nhiên lợi hại. Quảng cáo của Lạ Rổ cô đều nhận được, nhất định cái giả phải trả không hề nhỏ phải không? Mặt Chu Vân bỗng chốc tối sầm lại. Lăng Vi lạnh nhạt liếc cô ta một cái, ra hiệu bên cạnh cô ta có phóng viên. Phóng viên có lẽ sẽ rất vui khi chụp được dáng vẻ kìm nén giận dữ này của cô, cho dù càn quấy hay là hóng hách như thế nào. Lăng Vi ngẩng đầu cười một cách nhã nhặn, diễn kịch sao, ai cũng có thể làm được. Chu Vân tức muốn bốc hỏa, ngẩng đầu cười, ô hát. Hiện nay tôi là tiêu điểm của mọi tin tức, cũng là tin tức quan trọng nhất. Cô không xem tin tức trên tờ báo sang nay đều đã thay đổi như thế nào sao? Công ty đã trả lại sự trong sạch cho tôi rồi. Cô ngay cả chuyện này cũng không biết mà còn đòi đấu với tôi sao? Đúng là ngây thơ, thật buồn cười. Chu Vân từ đầu đến cuối đều mỉm cười, bảo vệ hình tượng nữ thần của bản thân. Lăng Vi quả thật khâm phục sự giả tạo của cô ta. Nước miếng của cư dân mạng sớm đã dìm chết cô ta, vậy mà cô ta vẫn có thể bình thản như vậy đúng là quá hờ hững mà. Tôi khát rồi, phiên trưởng phòng Lăng lấy giùm tôi ly nước. Chu Vân cố tình châm chọc Lăng Vi. Lúc này đang có phóng viên chụp hình bọn họ, Lăng Vi nói, không thành vấn đề, cô đợi chút. Lăng Vi quay người đi đến kế bên bình nước, nghĩ kỹ thì cũng hợp tình hợp lý, Chu Vân cố gắng lấy lại danh tiếng cho bản thân, thì chỉ còn cách làm người phát ngôn của Lạ Rổ thì địa vị của cô ta mới được nâng cao. Nghĩ kỹ thì, công ty của Chu Vân lần trước mượn đồ, sau đó mắng một trận. Ngoài ra, người đại gia bên cạnh Chu Vân, nhất định có rất nhiều tiền. Các nữ minh tinh bây giờ, càng có nhiều sở căng đan thì lại càng nổi tiếng, chỉ cần ra mặt đủ dày là được. Nếu như lần này danh tiếng của Chu Vân thực sự trong sạch, nói không chừng sự nghiệp có thể phát triển hơn nữa. Khi Lăng Vi quay lại, xung quanh Chu Vân có không ít phóng viên, Chu Vân tạo dáng cho từng phóng viên chụp ảnh. Sau khi chụp hết một lượt, phóng viên quay qua chụp hình xe hơi. Chỉ còn một vài phóng viên đứng bên cạnh chính ảnh. À nỉ à, nước của cô đây. Lăng Vi nở một nụ cười công nghiệp. Chu Vân không thèm cầm lấy, lại nói, tôi đột nhiên không muốn uống nước nữa, phiền cô mua dùm tôi một ly cà phê. Lăng Vi đứng yên không cử động, điềm đạm nói, á nỉ ạ, bạn sắp phải chụp ảnh quảng cáo rồi, uống cà phê rằng sẽ bị đen mất, vẫn nên uống nước suối thì tốt hơn. Tôi muốn uống gì cần cô lo sao? Ầm một tiếng. Chu Vân đột nhiên cố ý hất chồng tài liệu trên tay Lăng Vi. Ào toàn bộ ly nước đổ lên người Lăng Vi. Cũng may là không bỏng. Nhưng mà, cái áo sơ mi trắng và cái váy màu xám của Lăng Vi đều bị ướt hết rồi. Mấy người phóng viên bên cạnh liền bắt lấy thời cơ chụp ảnh. Cô làm sao vậy hả? Ngay cả ly nước cũng cầm không vững nữa. Cô xem, cô làm văng nước lên váy của tôi rồi này. Chu Vân nắm chặt cái váy đỏ của cô ta, trừng mắt khinh thường với Lăng Vi, khó chịu nói, ở Lạ Rộ mà cũng có loại nhân viên vô dụng như vậy sao, đúng là không ngờ mà. Trợ lý nhanh chóng đà khăn giấy cho cô ấy. À nỉ à, đừng tức giận với loại người như vậy không đáng, cô nhìn xem làm lem lớp trang điểm mất rồi. Sao? Mau trang điểm lại cho tôi đi. Chu Vân liền lấy ra một cái gương nhỏ. Trưởng phòng Lăng, sao lại thành bộ dạng như vậy chứ? Hoa Thiếu Kiền chỉ chú ý bên phía Lăng Vi, nhìn thấy cô bị ướt, nhanh chóng đến cạnh cô. Anh lấy áo khoác trên tay khoác cho Lăng Vi, mau đi thay bộ đồ khác thôi. Chương 460, lão nương đây mới không thèm nuông chiều anh. 2. Phía sau, Chu Vân đột nhiên là lên, a y y a Thiếu Kiền à. Chu Vân cố ý nói to, sợ phóng viên trong hội trường không biết cô ta với Thiếu Kiền có giao tình. Lúc này, phần lớn phóng viên đều xuất hiện để thưởng thức kịch hay giữa ba người. Hoa Thiếu Kiền đang đỡ Lăng Vi, từ từ quay đầu lại. Chu Vân nở nụ cười, đi đến bên cạnh anh, Hoa Thiếu, anh xem váy của tôi bị ướt hết rồi nè, tí nữa làm sao lên sân khấu biểu diễn được chứ? Hoa Thiếu khẽ to mày, nhìn lướt qua chiếc váy màu đỏ chói mắt của cô ta, chỉ có vài giọt nước thôi mà, không có gì nghiêm trọng cả. Giọng điệu của anh rất lịch sự. Rõ ràng là muốn phân chia ranh giới rõ ràng với cô ta. Anh cũng không muốn nói nhiều với cô ta, trực tiếp quay lại dìu Lăng Vi đến phòng thay đồ. Chu Vân càng nghĩ càng tức, nhưng lại không thể làm gì được. Thực ra cô ta và Hoa Thiếu Kiền chỉ mới gặp nhau có 3 lần, đều là vì chuyện liên quan đến người phát ngôn. Bọn họ không hề thân thiết, càng không đến mức độ có thể gọi tên nhau một cách thân mật như vậy. Nhưng mà, trước mặt Lăng Vi, cô ta chính là không muốn bị yếu thế. Tay của Chu Vân siết chặt tay tức giận nhìn hai người họ vào phòng thay đồ. Dựa vào cái gì chứ? Lăng Vi chỉ là một nhân viên nhỏ bé ở công ty. Tại sao Hoa Thiếu Kiền lại đích thân đưa cô ta vào phòng thay đồ chứ? Chu Vân mới là nữ chính của hôm nay không phải sao? Sắc mặt Chu Vân bỗng chốc tối sầm lại, nhưng nhớ tới có các phóng viên ở đó, lại cố gắng nở nụ cười đầy giả tạo. Ai dám chọc giận A Ni ạ vậy chứ? Một người đàn ông mập mạp. Bụng phệ bước tới, Chu Vân nhìn bàn tay heo to béo của ông ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cảm thấy buồn nôn chết đi được, nhưng lại không thể từ chối, bởi vì tên đàn ông mập như heo này chính là đại gia mới bên cạnh cô. Có thể lấy lại thanh danh không đều phải dựa vào hắn ta. Cô ta phải bám chặt vào hắn. Chu Vân luôn giữ gìn hình tượng ngọc nữ của bản thân, không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến hình ảnh này của cô. Cô giả bộ tức giận, nhanh chóng rút tay về. Không có gì, chỉ là tức giận tiểu nhân chút thôi mà. Lát sau, Lăng Vi thay một bộ đồ màu xanh xuất hiện. Chu Vân liền chỉ Lăng Vi nói, a y y a, anh xem, chính cô ta chọc giận em đó. Tên mập đó liền dỗ, bảo bối đừng giận, anh sẽ dìm chết cô ta cho em ha. Lúc này, đám phóng viên lại vây quanh Hoa Thiếu Kiền, Hoa Tổng, xin hỏi anh và trưởng phòng Lăng có quan hệ như thế nào vậy? Ánh mắt Hoa Thiếu Kiền lướt nhẹ qua mấy tên phóng viên. Từ từ nói, quan hệ đồng nghiệp. Chu Vân đột nhiên phi cười một tiếng, dung giọng điệu nghi ngờ hỏi, không giống quan hệ đồng nghiệp thông thường. Mặc dù giọng cô ta rất nhỏ, nhưng đa phần phóng viên đều có thể nghe thấy. Chỉ với mấy lời này, đám phóng viên nhất định sẽ bịa chuyện loạn cả lên. Lăng Vi nheo mắt nhìn về phía Chu Vân. Lúc này, đám phóng viên đã vây quanh Chu Vân, à nỉ à, bên ngoài có tin, sau khi cô và Lục Thiếu chia tay, thì liền được người khác bao nuôi. Xin hỏi vị này và cô có quan hệ như thế nào vậy? Chu Vân cười lớn, mọi người đừng đoán giả đoán non như thế chứ, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Ô hát Lăng Vi đột nhiên mỉm cười, mối quan hệ bạn bè mờ ám. Chu Vân bỗng biến sắc, Lăng Vi lại nói, à y y à, thật ngại quá, tôi nói nhầm rồi, ai không biết ạ nì ạ là người thánh thiện nhất, trước giờ không có bất cứ quan hệ nam nữ nào. Mấy lần kết hôn trước đây, chẳng phải đều do cô tự nguyện sao? Chương 461, chồng của chị chính là người đẹp nhất trên đời này. 1. Lăng Vi nói xong, Chu Vân quay đầu cười hòa nhã. Chu Vân tức đến nỗi mặt trắng bệch, lớp trang điểm trên mặt không khác gì một bảng màu. Lăng Vi che miệng, lại nói, các bạn phóng viên ở đây chắc đều đã biết rồi, cô bước ra từ biệt thự của Ngô Thiên Sinh, có thể đơn giản là tới thưởng thức đồ cổ của ông ấy, tuyệt đối không làm chuyện khiến người khác khó coi. Ngô Thiên Sinh cũng tuyệt nhiên không thể nào có suy nghĩ quá giới hạn với cô được, đúng không? Phút nhiều người không nhịn được liền bật cười. Đây gọi là ác lai ác báo. Mặt của Chu Vân tối sầm lại, quay đầu trừng mắt nhìn Lăng Vi như muốn ăn tươi nuốt sống, nói như vậy là ý gì đây? Cái gì gọi là làm không làm chuyện khiến người khác khó coi? Ô hát! Đó gọi là gì nhỉ? Lăng Vi cố ý nói lớn, hy vọng ông ta có thể nghe thấy. Nô Đạt Lợi tức đến đầu bốc khói, không thể không thừa nhận đứa trẻ này, lớn lên vô cùng xinh đẹp. Trong lòng nhớ cô ấy chết đi được. Một lúc sau, Lăng Vi đột nhiên giơ ngón tay cái lên nói, Nô tiên sinh chính là Long Phụng trong loài người, là nhà lãnh đạo tài ba và còn là nhân tài của đất nước. Người như ngài ấy chính là người tài đức vẹn toàn. Cho dù cô Chu Nhan sắc động lòng ngời đây có chủ động tiếp cận ngài ấy, thì ngài ấy cũng không chút động lòng đâu. Quả thật là đáng ngưỡng mộ. Ha ha ha. Mọi người bật cười bởi những lời của Lăng Vi. Chu Vân thực sự rất muốn mắng người, nhưng mà lúc này thì, có nhiều phóng viên ở hội trường như vậy. Cho dù có muốn cũng phải dáng nhẫn nhịn. Với hay, buổi triển lãm sắp bắt đầu, người vào hội trường ngày càng nhiều, rất nhiều người tụ họp lại xem náo nhiệt. A, mẹ! Mẹ mau nhìn xem, đó là Chu Vân kìa. Một học sinh phấn khích chỉ tay về phía Chu Vân. Mẹ cô ấy ngó về phía trước, quả thật là cô ấy. Người phụ nữ không biết xấu hổ này, chuyên đi quyến rũ đàn ông. Để mấy đứa trẻ ở đây nhất định chúng sẽ học hư theo cô ta. Sau đó, người phụ nữ quay lại là con mình, có gì mà con phải phấn khích vậy chứ? Dáng vẻ lười nhát này của cô ta, con không được học theo đâu đó. Cái gì mà thần tượng với không thần tượng chứ? Loại tiện nhân chuyên cắm sừng như cô ta, vậy mà vẫn còn mặt mũi để đi đóng quảng cáo sao? Nói xong, liền sáng tay háo lên, tiện tay lấy hộp sữa chua trên tay con gái, cứ vậy ném lên đầu của Chu Vân rồi bỏ về. Vụt một tiếng. Đầu của Chu Vân bị đổi thành màu trắng tinh. A, Chu Vân hoảng hốt la lớn. Cô ta ôm lấy trán, trừng mắt phẫn nộ với người phụ nữ vừa bỏ đi. Vị phu nhân đó chỉ Chu Vân, máng, tiện nhân chỉ biết dạy hư trẻ con như cô, bà đây không xé cô thành trăm mảnh đã là quá dễ dàng với cô rồi. Lúc này, những phu nhân tham gia buổi triển lãm đầu quay đầu lại nhìn. Những vị phu nhân có tuổi, ghét nhất chính là bộ dạng hồ ly tinh của Chu Vân. Đồng loạt mắng chửi cô ta, đuổi Chu Vân không biết xấu hổ này đi đi, chúng tôi tới đây xem triển lãm xe, chứ không phải xem cô ta diễn kịch. Hội trường đống chốc nhôn nháo. Người quản lý nhanh chóng kêu người bảo vệ Chu Vân, cuộc triển lãm sắp bắt đầu rồi, à nỉ à, mau đi trang điểm lại, rồi còn chuẩn bị để cắt băng nữa. Lăng Vi nhanh chóng giải quyết ổn thỏa ở hiện trường. Bất luận cô có ghét Chu Vân như thế nào đi nữa, thì cô cũng phải làm tốt công việc của bản thân. Lăng Vi chạy tới phòng âm thanh, kêu người chỉnh nhạc đổi một bài hát nhẹ nhàng êm dịu. Khi ca khúc được phát, các tiếng mắng chửi cuối cùng cũng rơi dần. Lăng Vi đi tới trước sân khấu, chủ trì cuộc triển lãm. Cô cầm micro, túi đầu chào mọi người, vừa nói vừa nở nụ cười, kiểu xe mới trong buổi triển lãm hôm nay, đã khiến cho mọi người chờ đợi lâu rồi. Vì để chúc mừng cho sự kiện lần này, công ty chúng đã thiết kế cẩn thận một chương trình của tờ lại. Chương 462, chồng của chị chính là người đẹp nhất trên đời này. 2. Tiếp đến, liền có các nhân vật hoạt hình từ sau khán đài xuất hiện. Lăng Vi giới thiệu với mọi người, chủ đề kỳ này của chúng tôi lấy ý tưởng từ ý dòng man. Như mọi người đã thấy, kỳ này, mẫu xe chúng tôi đưa ra thị trường đều là chú trọng tính thoải mái và thời thượng. Mặt khác, xin mời đại vệ bên chúng tôi, giới thiệu chi tiết hơn về dòng xe này cho các vị. Buổi triển lãm cuối cùng cũng náo nhiệt trở lại, những phu nhân tham dự triển lãm cũng bỏ chuyện của Chu Vân. Chu Vân không kịp gọi đầu, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tìm lại một cái mũ để đội, cắt bất phần bị dính đến trước mặt Lăng Vi, giận dữ nói, Lăng Vi, cô đợi đấy cho tôi. Lăng Vi cười nhạt, được thôi. Cô nghĩ tôi sợ cô sao? Lăng Vi thật sự sợ không đủ ầm ĩ. chơi đùa với loại người quy kém như cô ta, đúng là không có gì có thể đơn giản hơn. Chu Vân tức giận bỏ đi, Lăng Vi vô cùng thích thú. Cảm thấy buổi triển lãm này tổ chức vô cùng thành công. Lúc buổi biểu diễn kết thúc, không ít quý bà đến tìm Lăng Vi, nhờ cô ấy chú ý dùm. Lăng Vi vô cùng kiên nhẫn, dựa theo yêu cầu của mỗi người, giới thiệu từng kiểu xe phù hợp. Cái mua cho con cháu, Lăng Vi giới thiệu những kiểu dáng thời thượng, động cơ mạnh. Cái mua cho cha mẹ, Lăng Vi giới thiệu những mẫu xe máy ổn định, kiểu dáng nhã nhặn. Cái dành cho gia đình, Lăng Vi giới thiệu những mẫu xe có không gian rộng rãi, thoải mái. Bận rộn cả một ngày, doanh số hôm nay rất cao. Hoa Thiếu Kiền sau khi tiễn những vị khách cuối cùng, giả bộ không cố ý đi đến bên cạnh cô. Lăng Vi, hôm nay em làm rất tốt. Lăng Vi quay đầu nhìn anh cũng làm rất tốt. Triển lãm lần này không phải công sức của một người, mà là thành quả của tất cả mọi người. Hoa Thiếu Kiền khẽ mỉm cười, gật đầu. Nhưng vẫn nói, không ai có thể tỏa sáng được giống em. Mặc dù cô mặc bộ đồng phục rất bình thường, nhưng cả người luôn tràn đầy sức sống. Ánh mắt cô đầy lanh lợi và khôn ngoan, lại mang đến cho mọi người cảm giác tin tưởng. Lúc này, nhân viên bộ phận thiết kế đều đã đến hết. Nhưng mà, Hoa Thiếu Kiền dù gì cũng là cấp trên của họ, bọn họ cũng không dám nói gì nhiều. Chỉ dám dùng ánh mắt hiếu kỳ lúc nhìn Lăng Vi, lúc thì nhìn Hoa Thiếu Kiền. Hoa Thiếu Kiền không biết phải nói gì, chỉ nói với Lăng Vi vài câu rồi đi mất. Trợ lý Tiểu Cầm của Lăng Vi vô cùng hiếu kỳ hỏi, sếp à, không phải Hoa Tổng thích chị đó chứ? Chị xem ánh mắt của anh ấy kìa, ấm áp biết bao, thâm tình biết bao. Nếu hai người ở cùng nhau, anh ấy nhất định sẽ rất yêu chị, nhất định sẽ đem tất cả những gì tốt nhất trên thế giới để tặng cho chị. Lăng Vi nhìn cô ấy mỉm cười, chị có chồng rồi, chị cũng đã có những thứ tốt nhất trên thế giới này rồi. Cô ấy cảm nhận được tình cảm của Diệp Đình, so với bất cứ thứ gì trên thế giới này cũng đều tốt hơn rất nhiều, cũng đều đáng trân quý. Cái gì? Sếp à, chị kết hôn rồi sao? Lăng Vi lấy ví của mình ra, lấy ra một tấm hình của cô và Diệp Đình, em thấy rồi chứ? Chồng của chị quả thật rất đẹp trai. À, để em xem cái nào. Bà tám ông tám của bộ phận thiết kế quả nhiên nhiều chuyện. Lăng Vi lần lượt đưa bức ảnh đến trước mặt bọn họ. Xem xong rồi phải không? Chồng của chị chính là người đẹp nhất trên đời này. Dáng vẻ của cô lúc này hết sức kiêu ngạo. Đáng tiếc, cô ấy chỉ đưa tấm hình thoáng qua, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ. Lúc này, Tang Du và Lộ Toa đột nhiên ồn ào, hai bọn họ tranh cãi đến mức đánh nhau. Lăng Vi quay đầu lại giáo hủ an bọn họ thì đột nhiên Tiểu Cầm sợ hãi la lớn, trưởng phòng, cẩn thận. Lăng Vi chỉ cảm thấy đầu mình tự dưng tối sầm lại, giống như có một vật nặng đè xuống đầu cô vậy. Là Tang Du không cẩn thận làm rớt cái bảng quảng cáo. Tiểu Cầm muốn chạy lại kéo Lăng Vi ra, nhưng đã không kịp nữa rồi. Chương 463, tin tốt, 1. Lăng Vi bất ngờ khi nhìn thấy Hứa Tử Hân vội vã chạy đến. Anh giang tay cố gắng đẩy nó ra, chợt phát hiện cái bảng quảng cáo bất ngờ được một người đàn ông cao lớn khác đã chặn lại rồi. Tất cả mọi người đều dường như ngừng thở nhìn về hướng đó, Hứa Tử Hân nhìn thấy Diệp Đình. Anh ta đang đỡ bảng quảng cáo qua một bên, ầm anh ta ném nó sang một bên. Tay của Hứa Tử Hân vẫn chưa buông xuống, càng khó xử vì dáng người của anh ta không cao bằng Diệp Đình, tấm bảng quảng cáo đó anh căn bản không thể nào chạm tới được. Ôi mẹ ơi, Tiểu Cầm đột nhiên la lên. Chỉ Lăng Vi đang ở phía sau, sếp à. Người đàn ông của chị đúng là đẹp trai nhất trên đời này mà. Lăng Vi lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy Diệp Đình thần sắc khó coi đang liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm Tang Du. Tang Du nhìn về phía Hứa Tử Hân liền thấy Hứa Tử Hân đang giận dữ nhìn cô ta. Bởi vì trước đó là do anh sắp xếp cho Tang Du đẩy tấm bảng quảng cáo. Nhưng mà, tiện nhân Tang Du này lại đẩy bảng quảng cáo sớm hơn dự tính. May là Diệp Đình đến kịp, nếu không thì cho dù anh có đỡ nổi tấm bảng quảng cáo cũng không thể đỡ cho Lăng Vi. Chuyện này là sao? Mặt Tổng Giám Đốc Lưu Quảng Nguyên trắng bệnh, đi qua đi lại, Diệp tiên sinh, anh không bị thương chứ? Hoa Thiếu Kiền cũng chạy tới, trưởng phòng Lăng, cô không sao chứ? Lăng Vi thật sự bị dọa một phen, sắc mặt nhợt nhạt, sợ hãi từ từ nắm lấy tay của Diệp Đình, tay của anh bị xước một miếng. Mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ. Người đàn ông trước mặt khôi ngô tuấn tú, nét mặt lại lạnh lùng. Họ giống như một đôi uyên ương vậy, khiến cho người khác tự giác phải rút lui. Có một số cô gái dường như quên cả thở. Diệp Đình lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh, toàn bộ các cô gái của buôn phận thiết kế đều cúi đầu xuống. Và mọi thứ có vẻ đều ngay ngắn. Hứa Tử Vân cố ý chất vấn Lưu Quảng Nguyên, mấy người không có não sao? Để cái bảng quảng cáo to như vậy, là cố ý để hại người khác sao? Lưu Quảng Nguyên nói, tấm bảng này buổi sáng vẫn chưa bố trí ở đây. Ai biết người nào đã đem nó tới dây không? Nói xong, đột nhiên trừng mắt kêu Lộ Toa qua. Lộ Toa cảm thấy hoa nước chết đi được, trợn mắt nói, chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Dường như tất cả mọi người ở bộ phận thiết kế đều cho là do Lộ Toa làm. Lúc này, Diệp Đình đột nhiên cười lạnh nhìn về phía Tăng Du, anh ấy không nói gì, quay qua nhìn Lăng Vi, em tan sở rồi phải không? Lăng Vi gật đầu, Diệp Đình đột nhiên nở một nụ cười xấu xa, túi người nói nhỏ vào tai cô, ông chồng đẹp nhất thế gian tới đón em tan sở, em có vui không? Lăng Vi nhếch môi, vui vô cùng. Cô giơ tay vẫy chào mọi người, chồng tôi đến đón tôi rồi, tôi về trước đây. Hoa Thiếu Kiền, Hứa Tử Hân nét mặt rất phức tạp, nhưng tuyệt nhiên tâm tình không hề tốt. Lưu Quảng Nguyên như vừa tỉnh ngộng, ánh mắt của Diệp tiên sinh khi nãy nhìn Tang Du là ý gì chứ? Lẽ nào là do Tang Du làm sao? Chuyện này nhất định phải điều tra kỹ. Diệp Đình và Lăng Vi đã rời đi. Mọi người bàn tán sôi nổi, hóa ra chồng của sếp chúng ta lại đẹp trai đến như vậy. Tiểu Cầm kích động nói, đẹp đến nỗi khiến mọi người phải tức giận ghen tị mà. Đột nhiên, Trương Ngọc Dương la lên, ôi mẹ ơi, tôi hình như đã gặp chồng của trưởng phòng trước đây rồi. Chương 464, tin tốt, 2. Anh ta vội vàng lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm, mẹ của tôi ơi, sếp của chúng ta, chồng của cô ấy là. Là ai vậy? Là đại bột của công ty quốc tế Đỉnh Phong Diệp Đình. Ô hát, hèn gì Lưu Quảng Nguyên lại gọi anh ta là Diệp tiên sinh. Bộ phận thiết kế lập tức trở nên ồn ào. Sếp của bọn họ vừa quay về chưa được bao lâu, bọn họ vẫn chưa biết cô ấy đã kết hôn rồi, không thể ngờ, chồng của cô ấy lại là ông chủ lớn của quốc tế Đỉnh Phong nổi tiếng nhất toàn cầu. Tôi phối hợp làm việc cả một ngày với trưởng phòng Lăng, thật là có quá nhiều chuyện khiến bản thân đau tim quá mà. Diệp Đình ôm Lăng Vi đi từ buổi triển lãm cho đến khi câu ngôi lên ngoài xe ủn trạ màu đen phiên bản giới hạn của anh, Diệp Đình cười nói, hôm nay anh vừa có danh hiệu mới, chúng ta đi ăn mừng nào. Lăng Vi che mặt, cô khi nay nói anh ấy là, đẹp trai nhất thiên hạ. Người này đúng là cầm long gà mà cứ tưởng là lệnh tiễn. Lăng Vi che mặt, cười một cái, vui vẻ nói, được thôi, vậy trước tiên chúng ta đi ăn xiên nướng đi. Vừa hay có Tiểu Hy và Thiên Ma cùng ở đó. Diệp Đình cau mày, xiên nướng thì. Anh ấy không nói gì, chỉ cần vợ vui là được rồi. Điều thứ bảy khi theo đuổi vợ là, vợ thích ăn xiên nướng phải chiều theo ý vợ. Sau khi Hiệp Đình khỏi động xe, Lăng Vi khẽ hát, xiên nướng, xiên nướng, xiên nướng, la la la. Diệp Đình bỗng quay lại nhìn cô, em cố ý phải không? A. Lăng Vi ngạc nhiên hỏi, sao vậy anh? Diệp Đình cười gian xảo, dang rộng cánh tay, đột nhiên ôm lấy cô, anh cắn thai cô nói, hay là mình đổi địa điểm ăn xiên nướng đi. Như ở nhà chẳng hạn. Hoặc nếu em vội chúng ta ăn trên xe cũng được. A Lăng Vi đẩy anh ấy ra mau lái xe đi, sao ấy cứ nói mấy câu vô nghĩa vậy chứ? Diệp Đình nhìn má cô ấy ửng hồng, từ từ mỉm cười, ôm lấy cô, hôn lên khuôn mặt đang ửng hồng của cô, giơ tay vuốt tóc cô. Cô vợ nhỏ này của anh thật là đáng yêu chết đi được. Lăng Vi được anh ôm, tim cứ đập loạn nhịp, cứ như có một con mèo nhỏ đang quậy phá trong đó vậy. Diệp Đình túi xuống nhìn cô, ánh mắt của cô long lanh, đang ngẩng khuôn mặt không tự nhiên nhìn anh. Vốn dĩ anh chỉ định giỡn với cô mà thôi, nhưng mà bây giờ, anh đột nhiên muốn, anh cúi xuống cắn vào tai cô, những âm thanh mê hoặc nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, ở trên xe nhà. Lăng Vi mặt đỏ như gấc, lấy tay đẩy anh, vẫn nên đi ăn thôi, đi ăn mì chua cay cũng được. Diệp Đình nhìn sâu vào mắt cô, đột nhiên cười, ăn mì chua cay cũng có thể ăn trên xe. Nói rồi liền nắm bàn tay nhỏ của cô lại, khiến cô ghi nhớ sâu sắc cái gì gọi là cay. Ở tiệm mì chua cay, Lăng Vi vừa ăn vừa lấy tay quạt, đột nhiên xúc động. Ông chủ, mì chua cay này của ông có sức hấp dẫn bằng của chồng con. Nước mắt Lăng Vi dính đầy mặt, tay của cô lúc này vừa đau vừa nóng. Trong một căn phòng riêng, Hứa Tử Hân đẩy Tang Du vào bức tường ầm một tiếng, đầu của Tang Du đập vào tường. Hứa Tử Hân, anh như vậy mà cũng là đàn ông sao? anh tự mình muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu không thành, lại lấy tôi ra để chuốt giận sao? Hứa Tử Huân hét lên, tôi kêu cô đẩy tấm bảng lên, tôi cho phép cô làm tổn thương cô ấy sao? Tôi còn chưa qua tới, cô đẩy cái gì chứ? Tang Du tức giận nói, tôi còn đang cãi nhau với Lộ Toa, không nhìn thấy rõ anh có đi tới hay chưa, dù gì thì tôi cũng chỉ có hai con mắt thôi làm sao có thể nhìn thấy hết được chứ? Hứa Tử Huân tức giận, cầm lấy chi phiếu rồi cút cho tôi. Ồ! Tang Du cầm lấy tờ chi phiếu, máng, chỉ đây có là Lăng Vi cũng không thèm chọn người như cậu. Đồ ngốc! Vào buổi sáng của ngày thứ nhì, trong phòng khách của Diệp Đình, Từ Phi khuôn mặt rạng rỡ bước vào, ông chủ, có tin tốt. Chương 465, vết sẹo, 1. Diệp Đình và Lôi Tuấn đang thảo luận về tai nạn lần trước thì liền thấy Từ Phi khuôn mặt rạng rỡ bước vào, ông chủ, có tin tốt. Diệp Đình và Lôi Tuấn bị làm cho giật cả mình. Từ Phi vui vẻ lấy ra một xấp tài liệu, vội vàng nói, mau xem đi. Đây có thể là tin tức tốt nhất hôm nay đó. Cái gì mà tin tốt chứ? Lôi Tuấn hiếu kỳ hỏi, lẽ nào bệnh của chị dâu đã tìm được phương pháp chữa bệnh rồi sao? Từ Phi cười cởi mở, đến 8,9 phần là vậy rồi. Anh ta vui vẻ lấy ra một xấp tài liệu để tới trước mặt Diệp Đình, ông chủ. Đây là tài liệu thông tin mật vừa tìm được. Diệp Đình cầm xấp tài liệu lên xem, là của một vị trung y, thuốc bắc sao. Từ Phi xúc động gật đầu, đúng vậy, mặc dù bệnh của phu nhân có chút phức tạp nhưng mà không phải là không thể chữa, anh xem những bệnh án này, còn phức tạp hơn phu nhân rất nhiều. Diệp Đình xem một cách tỉ mỉ, quả thật có rất nhiều người bị bệnh tương tự như Tiểu Vi, hơn nữa còn phức tạp hơn cô ấy nhiều, uống thuốc bắc đều đã khỏi hết rồi sao. Lôi Tuấn hoàn toàn không dám tin, không thể nào. Nhiều chuyên gia như vậy đều nói không thể chữa khỏi, anh không phải nói cái gì mà tắc ống dẫn chứng sao, uống thuốc bắc được sao? Anh không phải là đang gạt chúng tôi đó chứ? Từ Phi chắc nịch nói, chứng cứ trước mắt anh đó còn gì? Lôi Tuấn lắc đầu, tôi không tin. Trừ phi anh có thể tìm được những người này bế con của họ đến đây, còn không tôi thật sự không tin nổi. Từ Phi không thèm nói với anh ta. Quay đầu nhìn Diệp Đình, ông chủ, anh thấy sao? Diệp Đình chống cằm. Từ Phi nhìn anh ấy không có gì có vẻ vui mừng, càng cho thấy anh ấy vốn dĩ không tin tưởng chuyện này chút nào. Từ Phi nói, tình hình hiện nay của phu nhân, mặc dù việc phẫu thuật Tây Y là rất giỏi nhưng cũng không thể bảo đảm có thể trị hết được. Hiện nay bác sĩ Trung Y có thể chữa khỏi, tại sao lại không thử chứ? Nếu thực sự không thể trị khỏi thì lại làm phẫu thuật cũng không muộn mà. Diệp Đình có chút lo lắng, loại thuốc bắc này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Từ Phi nhẫn mại giải thích, bác sĩ Trung Y giải thích là thuốc này phải điều trị lâu dài, đều là những thuốc tốt cho cơ thể, cộng thêm việc rèn luyện sức khỏe, thì cơ thể sẽ càng ngày càng tốt. Anh sợ uống thuốc này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe là do anh nghĩ nhiều quá thôi. Diệp Đình gật đầu, ô hát, cậu đi lấy hai gói thuốc về đây, để cô ấy uống thử xem sao. Từ Phi cười khổ, ông chủ à. Chữa bệnh không phải chữa như vậy đâu. Từ Phi lấy ra mấy bệnh án, để trước mặt Diệp Đình nói, anh xem, bệnh của mỗi người đều không giống nhau, vì vậy bác sĩ khi bốc thuốc cũng không giống nhau. Anh muốn trị bệnh cho phu nhân, thì phải dắt cô ấy đến chỗ Hồ Tiên Sinh khám thử xem sao. Bốc thuốc không phải chuyện đùa được đâu. Tình trạng của mỗi người đều không giống nhau, mỗi lượng thuốc cũng khác biệt. Hơn nữa theo dõi lâu ngày thì lượng thuốc cũng có lúc thay đổi. Diệp Đình cuối cùng cũng đã hiểu. Cậu nói có lý. Từ Phi thấy bột đã thay đổi suy nghĩ, liền biết anh ấy trong lòng đã muốn đi rồi, liền thành thật nói, đây là địa chỉ của tiên sinh, anh dành thời gian đưa phu nhân đi khám thử đi, khám rồi có thể giải tỏa được phiền muộn. Em đúng ra tính mời thầy đến khám cho phu nhân luôn, nhưng như vậy gây chú ý quá sợ phu nhân sẽ không vui. Ô hát, cậu làm tốt lắm. Diệp Đình mở máy tính lập kế hoạch. Đầu tiên, khiến cô ấy chịu rèn luyện sức khỏe. Tiếp đến là uống thuốc cộng với chế độ ăn uống ổn định. Mấy ngày tháng 10 có thể nghỉ phép để ra ngoài dạo chơi, như vậy quá tốt rồi. Lôi Tuấn và Từ Phi liếc mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Khi cửa phòng vừa đóng lại thì Diệp Đình đột nhiên cười phá lên. Anh chịu đựng nãy giờ khổ chết đi được. Anh hưng phấn. Anh kích động. Anh vui. Thật sự rất vui ba. Ha ha ha. Anh muốn hét lên. Muốn ngay dựng lên thậm chí còn muốn quăng cả đồ đạc xung quanh. Chương 466, vết sẹo, 2. Anh ra sức đập bàn. anh vo một tờ giấy trên bàn lại thành một quả bóng, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc vui mừng của bản thân lúc này. Anh đứng dậy, thật khó giấu được cảm xúc vui mừng lúc này, anh chạy như bay đến phòng của Lăng Vi. Lăng Vi lúc này đang chống cằm coi cổ phiếu. Anh đến bên cạnh cô, đẩy ghế cô đang ngồi, bế cô ngồi lên chân anh, không đợi cô kịp phản ứng, ngay lập tức cắn đôi môi nhỏ của cô, rồi điên cuồng hôn lấy đôi môi ấy. Lăng Vi không biết tại sao hôm nay anh lại đột nhiên điên cuồng như vậy, vừa trốn tránh anh vừa hỏi, có chuyện gì vậy? Bây giờ đang là thanh thiên bạch nhật đó. Tối qua vẫn chưa đủ sao? Diệp Đình vừa hôn vừa thì thầm, anh muốn em, không được sao? Lăng Vi xoa đầu anh, xem tivi đến mức kích động vậy sao? Anh mỉm cười rồi cúi xuống phủ lấy môi cô, đến lúc cô dường như không thể thở được nữa anh mới chịu buông tha cho cô. Anh ấy khiêu khích nói, vẫn còn phải luyện tập nhiều hơn. Lăng Vi hừ một tiếng, quay đầu lại xem máy tính. Diệp Đình phát hiện, cô ấy đang nghiên cứu cổ phiếu của Hào Nhuệ. Em là muốn động đến Vương Vinh Diệu. Diệp Đình khẽ nhướng mày. Vương Hân Bính và Chu Sung Cương vừa bị cô ấy đưa vào nhà tù, bây giờ cô ấy lại có mục tiêu mới rồi sao? Quả thật không tệ nha. Lăng Vi đóng máy tính lại, không cho anh xem. Cô kiêu ngạo nói, không cần anh phải lo, tự em cũng có thể bắt được bọn chúng. Quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Nếu như anh giúp em báo thủ, em làm sao có thể hưởng thụ khoái cảm được báo thủ là như thế nào chứ, phải không? Ô hát, có khí chất. Diệp Đình xoa đầu cô, cười nhẹ, khoái cảm, có thể đạt được trên rất nhiều phương diện. Không nhất định là báo thù mới có. Lăng Vi la ầm lên a a a, tại sao lúc nào cũng có ý nghĩ sai cạch như vậy chứ? Diệp Đình nhìn bộ dạng tức giận của cô ấy, nở một nụ cười xấu xa, đôi tay từ từ kéo bộ quần áo đang lộn xộn trên người cô. Anh nở nụ cười xấu xa thì thầm vào tai cô, hóa ra em luôn muốn có được khoái cảm, sao lại không nói với anh chứ? Em vừa hay ở trong phòng khách này, hay là ở trên chiếc bàn này để em còn thể cảm nhận một chút. A a a, Lăng Vi giữ chặt mặt của anh, cố gắng kéo anh ra, bây giờ là ban ngày mà, anh làm loạn gì vậy chứ? Diệp Đình cười lớn, tay tiếp tục quậy phá, không muốn làm loạn, vậy chạy bộ cùng anh đi. Anh lấy ra một bộ đồ thể dục màu hồng phấn đưa cho cô, mau đi thay đồ đi. Lăng Vi vừa nghe đi chỉ ạ bộ, lập tức không đẩy anh nữa. Cô ghét nhất chính là những thứ như chạy bộ, leo núi. Cô chề môi, cau mày nói, em đột nhiên đau đầu quá. Diệp Đình nheo mày hỏi cô, sao lại tự nhiên đau đầu vậy? Lúc nãy rửa chén em cũng nói là đau đầu. Lăng Vi ôm đầu nói, đúng vậy, chạy bộ còn đáng sợ hơn rửa chén nữa. Nam. Diệp Đình bị cô chọc cười nói, một là chạy bộ cùng anh, hai là ngủ cùng anh. Em tự chọn đi. Cái nào cũng đều là vận động hết. Tóm lại em không thể thoái lui được đâu. Lăng Vi, Nam. Diệp Đình không hề dọa cô. Lại đây, em không muốn tự thay thì để anh thay dùm em vậy. Nói rồi nhanh chóng cởi bỏ bồ đồ ngủ của cô. Diệp Đình cố ý nhìn chằm chằm cô, nở nụ cười xấu xa. Em xem, em cả ngày không chịu vận động, vết sẹo trên ngực lại dài như vậy, sắp thành 36C rồi. Lăng Vi tức đến nỗi chỉ muốn bóp chết anh, vết sẹo trên ngực em cần anh lo sao? Vết sao có như thế nào anh vẫn thích chạm vào đó thôi. À vậy anh không phải nên massage giúp em sao? Sau đó, liền từ từ hôn cô, từ từ massage. Lăng Vi không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi, lúc này cửa phòng sách đột nhiên mở. Chương 467, không còn mặt mũi nào đối diện với mì chua cay nữa rồi. 1. A Lôi Đình thảm thiết la lên. Lăng Vi lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Lôi Đình đang ngượng ngùng che mắt lại. Tay còn lại đang che mắt cho Lôi Tuấn Nam. Tiếp đến là Chính Hiền chỉ biết đứng ngây ngốc trước cửa. Hai người, muốn chết phải không? Tiếng Diệp Đình vang lên trong không trung. A thật ngại quá, Lôi Đình đạp chân Lôi Tuấn rồi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn quay đầu lại. Cái đó, anh à, bọn em không phải cố ý đâu. Chính Hiền bị thất tình rồi, muốn tìm chị dâu nghĩ cách rút. Hơ hơ, nhưng mà thiệt không ngờ mới ban ngày mà hai người đã. Vậy thôi hai người cứ tiếp tục đi nha. Coi như em chưa nhìn thấy gì. Diệp Đình hung dữ nói, ra thao trường chạy 500 vòng cho tôi. Lôi Đình hừ một tiếng, thật đáng thương mà. Cô ấy sao lại đen đuổi vậy chứ, đã 3 lần phá hỏng chuyện tốt của sếp rồi. Nhất định sẽ bị sếp ghim cho coi. Lăng Vi lúc này chỉ muốn chết đi cho rồi. Cô khi nãy, quần áo đã bị Diệp Đình cởi hết, cô còn ngồi trên chân của anh ấy. Diệp Đình xoa xoa trán, nhặt đồ lên cho Lăng Vi, vẫn là nên cùng cô ấy chạy bộ cho an toàn bốn. Hai người bọn họ ra bờ sông chạy bộ, Diệp Đình vừa chạy vừa hút sáo, em xem em kìa vết sẹo đã nhảy lên nhảy xuống như vậy rồi mà còn không chịu vận động. Diệp Đình Lăng Vi thật muốn nướng chết anh. Diệp Đình chạy mấy bước đã chạy được rất xa rồi, sau khi chạy xa được như vậy vẫn không quên quay lại nhìn xem cô ấy chạy được tới đâu rồi. Anh chọc ghẹo cô, chạy mau lên, mau rèn luyện sức khỏe nào, nếu không lúc chồng em cao hứng, em không có đủ sức lực thì biết làm sao đây. Lăng Vi dừng lại tức giận, bé Ni sao không ai nói cho cô biết một tiếng, rốt cuộc thì đây có phải là đại bột của tập đoàn nổi tiếng toàn cầu không vậy? Đây đúng là hàng lỗi mà. Lúc này, Chính Hiền chạy lại nói, chị dâu, Quân Dương có bạn gái rồi làm sao đây? Lăng Vi nghiến răng, em thật vô dụng mà. Em tự mình lột đồ đến trước mặt cậu ta, em xem lúc này anh ta cần em hay cần bạn gái anh ta. A Chính Hiền che mặt lại, chị dâu à, chị quá Chính Hiền nói chữ quá đó hết nửa ngày cũng chưa nói xong. Lăng Vi ôm eo nói, quá mất mặt phải không? Không còn cách nào khác, chị đây là người đã ngủ với rất nhiều đàn ông rồi, nói chuyện có chút thô lỗ. Ơ Chính Hiền khóc rồi, em vẫn nên đi tìm Lôi Đình nói chuyện. Lăng Vi đột nhiên nắm lấy cổ cô ấy. Chị nói thật cho em nghe, em đi tìm Lôi Đình nói chuyện cũng vậy thôi. Em vẫn nên nghe lời chị thì hơn, em không muốn thể hiện được sức hút phụ nữ của em thì đừng nói là Quân Dương, cho dù sau này có ngàn Quân Dương cũng sẽ bỏ chạy thôi. Chính Hiền đột nhiên ngừng khóc. Nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn, một lúc lâu, cô gật đầu nói chị dâu, em hiểu rồi. Lăng Vi giơ tay lên, cổ vũ cho cô ấy, cố lên. Có thể gặp được người mình thích, tuyệt đối không được hèn nhát. Cứ coi như không có kết quả đi nữa thì cũng phải cố gắng hết sức. Được. Cảm ơn chị dâu. Em yêu chị. Chính Hiền rời đi. Nhanh chạy thôi. Không được lười biếng. Diệp Đình vỗ mông cô. A Lăng Vi nhảy dựng lên, tiếp tục chạy ren ren tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hạ Tiểu Hy gọi cho cô. Vi Vi à, cậu đang làm gì đó? Có muốn cùng mình đi mua sắm, ăn mì chua cay không? Lăng Vi khổ sở than khóc, không ăn. Cô không còn mặt mũi nào để đối diện với mấy thứ đó nữa rồi. Vậy ăn gì giờ? Hạ Tiểu Hy hỏi ăn thịt xin không? Nè Tiểu Hy, cậu ngày càng không biết điều rồi nha. À, Hạ Tiểu Hy không hiểu gì, mình trước đây không biết điều sao? Lăng Vi cười khổ, không có gì. Sau này, đừng rủ mình ăn hai món đó. Lăng Vi khóc không ra nước mắt. Sau này cô làm sao có thể đối diện với mấy món ngon như thịt xiên nướng và mì chua cay đó đây? Cúp điện thoại, Diệp Đình lại hối cố, đi nào, đi leo núi thôi. Em không muốn, em mệt muốn chết rồi. Lăng Vi chỉ muốn băm chết anh thôi. Diệp Đình thấy Lăng Vi thực sự mệt, không ép cô ấy nữa. Chủ nhật kế tiếp, Diệp Đình cùng Lăng Vi đến cô nhi viện dạy học. Diệp Đình nói với các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta đi leo núi ngắm cảnh, có được không nào? Dạ được, các bạn nhỏ thích thú chạy ra khỏi phòng học. Lăng Vi ngây ngốc, em vẫn chưa đồng ý mà cái tên Diệp Đình đáng ghét này. Cô không muốn leo núi đâu. Chương 468, không còn mặt mũi nào đối diện với mì chua cay nữa rồi. 2. Lăng Vi bị anh kéo đi chạy bộ 2 ngày, tay chân đều đau đến mức không nhấc lên nổi. Buổi sáng khi đi làm, Diệp Đình đưa cô đến chỗ làm, kết quả là sau lưng cô có vô số lời bàn tán. A i i a. Mọi người mau nhìn kìa, trưởng phòng của chúng ta sao lại đau nhức cả người vậy chứ? Nhất định là do Diệp Tổng không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. A i i o mỗi ngày đều là hưởng tuần trăng mật nha. Ha ha. Diệp Tổng cũng thật là, làm cho trưởng phòng chúng ta thành ra như vậy. Chắc không phải là he he cậu xem trưởng phòng cậu chúng ra, cả người đều dựa vào Diệp Tổng, đúng là ngọt ngào mà. Phải đó. Nhìn xem tư thế Diệp Tổng ôm lấy trưởng phòng chúng ta giống như một con sói đang bảo vệ thỏ trắng vậy đó. 4. Sói bảo vệ thỏ trắng sao? Từ này nghĩa là sao đây? Tiểu Cầm nói xong, phát hiện mọi người đều quay đầu nhìn cô, liền lập tức sửa sai, không phải, là sói bảo vệ hồ ly mới đúng. Nam. Cái này, hình như không sửa lại thì tốt hơn. Trương Ngọc Dương khẽ huých vai Tiểu Cầm, cái này, trợ lý Cầm. Quan hệ của cô và trưởng phòng là thân thiết nhất, khi nào có chuyện gì thú vị cô nhất định phải tiết lộ cho chúng tôi biết với. Nếu không thì hẹn. Tiểu Trương mỉm cười mờ ám, nếu không thì tôi sẽ đem những lời cô nói khi nãy nói cho trưởng phòng biết. Tiểu Cầm tay đang nói, mấy người là đang uy hiếp tôi sao? Nghe được mấy lời không đứng đắn này, Diệp Đình liền đỡ Lăng Vi vào thang máy, kịp thời cứu nguy cho cô ấy. Anh một tay ôm eo cô, một tay vuốt má cô, anh nghiêng người vừa nói vừa hôn cô, em xem em đã đào tạo được các nhân viên tốt rồi đó. Sức chiến đấu của anh mạnh như vậy đối với một người yếu như em vậy phải làm sao đây? Chạy có hai ngày mà em đã mệt đến bộ dạng như vậy rồi, khi em chiến đấu với anh, em không phải sẽ ba ngày không thể xuống giường được sao? Tay chân đau như vậy, căn bản không phải là thành tích chiến đấu của anh. 4. Lăng Vi tức muốn thổ huyết. Khi nãy có còn cảm thấy cảm động với người đàn ông háo sắc này một tí. Còn giờ thì hết luôn rồi. Lúc này, Kiệt Sâm đột nhiên gọi điện, ông chủ, lúc này vừa nhận được một đoạn clip. Chị dâu bị người ta hãm hại. Nói. Mặt Diệp Đình tối sầm lại, Kiệt Sâm lo lắng nói, hai người trong clip là bốn chị dâu và Hoa Thiếu Kiền, hai người bọn họ bốn ở trong phòng thay đồ của buổi triển lãm thôi anh tự mình xem đi. Kiệt Sâm gửi clip cho Hiệp Định. Diệp Đình mở ra xem, thấy trong clip, quần áo của Lăng Vi bị Chu Vân làm ướt, Hoa Thiếu Kiền đưa Lăng Vi vào phòng thay đồ, sau đó không thấy hai người đi ra, tiếp đến, trong phòng thay đồ hai người không kiềm chế được tình cảm hôn nhau từ cửa cho đến góc phòng, vừa ôm vừa vứt bỏ quần áo sang góc tủ. Chương 469, Lôi Đình cuối cùng cũng ra tay. Thật sự nóng giận rồi. 1. Hai người trong clip, điên cuồng quấn lấy nhau. Kịch liệt đến nỗi khiến người xem phải đỏ mặt. Lăng Vi vô cùng tức giận. Cô giận dữ chỉ người phụ nữ trong clip nói, người này sao lại giống em vậy chứ? Đây không phải em. Nhưng mà, rõ ràng người trong hình là cô và Hoa Thiếu Kiển. Chuyện đê tiện vậy cũng có thể làm được. Ai lại hãm hại cô vậy chứ? Diệp Đình sẽ không hiểu lầm cô với Hoa Thiếu Kiển chứ? Cô quay đầu lại, thấy mặt Diệp Đình tối sầm. Anh ấy hình như đang nghiến răng. Giống như muốn cắn nát niễu răng của mình vậy. Anh ấy bây giờ vô cùng giận dữ, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ, xung quanh anh dường như tỏa ra không khí lạnh lẽo vậy. Anh giống như một con sư tử đang phẫn nộ, ai lại nhàn rỗi như vậy? Đây là có người cố ý đóng giả, cố ý giá họa cho em và Hoa Thiếu Kiển. Lăng Vi cúi đầu khóc. Cô nép vào lòng Diệp Đình, ra sức ôm lấy anh. Diệp Đình, cảm ơn anh đã không nghi ngờ em. Lăng Vi cắn chặt môi. Chừng như có thể muốn phát điên. Rõ ràng đây là em sao? Kỹ thuật của những kẻ này quả thật lợi hại vậy sao? Khiến cô chịu bao nhiêu ấm ức? Lăng Vi liền cảm thấy cả người Diệp Đình đều tỏa ra sát khí. Loại tin tức này cực kỳ nguy hiểm. Diệp Đình cầm điện thoại, sự tức giận càng ngày càng giống như ngọn lửa có thể đốt cháy cả nơi này. Mặc dù là giả, nhưng mà nhìn thấy Hoa Thiếu Kiền và Tiểu Vi ở cùng nhau, anh liền có cảm giác ghen tuông. Anh Đình rất tức giận. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Anh tức giận gọi điện cho Kiệt Sâm, clip này bị tung ra chưa? Kiệt Sâm không dám nói lời nào. Một lúc sau mới dám lên tiếng, vẫn chưa. Là do người của Chu Vân gửi qua hòm thư bị chặn của Hứa Tử Hân, kế hoạch của Chu Vân là muốn đe dọa Hứa Tử Hân cho cô đầu tư cho bộ phim mới. Nếu như Hứa Tử Hân không đồng ý, cô ta sẽ tung clip này ra. Hứa Tử Hân căn bản vẫn còn yêu chị dâu. Có thể sẽ giữ gìn danh dự cho chị dâu. Vì vậy đồng ý cho Chu Vân tham gia đầu tư. Clip này hiện nay vẫn chưa truyền ra ngoài. Sát khí trên người Diệp Đình ngày càng nhiều, đem toàn bộ clip này hủy hết cho tôi. Giọng nói của anh như vang vọng từ địa ngục vậy, Chu Vân đã muốn chết như vậy, tôi sẽ giúp cô toại nguyện. Vâng, ông chủ. Dâm điện thoại của Diệp Đình rơi xuống, tiện nhân này, anh vì nể mặt Lăng Chí nên không đụng đến cô ta. Cô ta lại không biết điều lại dám gây ra chuyện này. Lăng Vi khẽ sợ hãi, từ trước đến nay chưa thấy Diệp Đình giận dữ như vậy bao giờ. Diệp Đình thực sự muốn động thủ rồi. Lăng Vi kinh ngạc nhìn Diệp Đình, anh muốn động đến cô ta sao? Đôi mắt sâu thẳm của Diệp Đình nhìn cô, rất lâu sau mới có động tĩnh, xem tạo hóa của cô ta xem sao. Sau khi kế hoạch với Lục Thiên Minh phá sản, sự nghiệp của Chu Vân cũng tuột dốc không phanh. Không dễ dàng gì mới vớt được một tên đại gia, cô ta phải biết hầu hạ, phục vụ thật tốt. Hơn 11 giờ đêm, Chu Vân cắt đuôi bọn chó săn, đến biệt thự của Ngô Đạt Lợi. Ngô Đạt Lợi hấp tấp vồ tới cởi bỏ quần áo Chu Vân như một con khỉ, bế cô ta vào bồn tắm, bắt đầu giày vò cô ta một cách thô lỗ. Hắn ta đem tất cả bực dọc trong cuộc sống chút hết lên người Chu Vân, đây vốn dĩ cũng chỉ là gái điếm thôi, căn bản không cần phải cảm thấy đáng thương. Chu Vân vẫn còn dựa vào hắn, bị hắn chà đạp đau đến không chịu nổi, cũng phải giả bộ rất hưởng thụ. Thủ đoạn của Ngô Đạt Lợi đặc biệt nhiều, Chu Vân rất chán ghét hắn nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn. Hơn nữa, trước đây Lục Thiên Minh bị cô ta hạ thuốc, thời gian lâu ngày, khiến cô ta bị thương, Ngô Đạt Lợi này cũng rất thô bạo, Chu Vân cũng lại trở thành nạn nhân như trước kia. Khi Ngô Đạt Lợi chơi đủ rồi, Chu Vân mới rên đau rồi chui vào lòng hắn, anh yêu à, lăng vi đó, thật sự rất đáng chết. Anh tìm cách dìm chết cô ta cho em đi. Hửm, đừng sốt ruột. Xem anh xử lý cô ta cho em. Chương 470, Lôi Đình cuối cùng cũng ra tay. Thật sự nóng giận rồi. 2. Hai người mặc áo choàng đi ra, Nô Đạt Lợi lấy điện thoại, A Báo, anh đưa chú 10 vạn, chú bắt người phụ nữ này cho anh. Kêu các anh em thay phiên nhau làm nhục cô ta, sau đó quăng cô ta ở rãnh núi cho đói chết. Tiếp đó, tìm một tấm hình và địa chỉ làm việc của Lăng Vi đưa cho Tiền Báo. Tiền Báo lập tức đi ngay. Khuôn mặt Chu Vân rạng rỡ, Lăng Vi, tôi xem coi cô chết như thế nào. Chưa kịp nói cờ ít ng, đôi tay heo của hắn lại luồn vào, xoạc bộ đầu ngủ bị hắn xé rách, không đợi cô ta kịp chuẩn bị, lần nữa kịch liệt chiếm lấy cô ta. Chu Vân đau đớn cắn răng. Nô Đạt Lợi đặc biệt yêu thích dáng vẻ Chu Vân khi bị hắn chà đạp. Một đại mỹ nhân như vậy, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để cho hắn chơi đùa. Cái này không phải do hắn có nhiều tiền và danh tiếng đó sao? Chỉ cần muốn, có thể bỏ tiền ra mua thân thể này, đây gọi là mua bán. Chu Vân cắn răng, bao nhiêu nỗi hận đều trút hết lên người Lăng Vi. Cô ta bị người ta khinh bỉ, bị người ta chơi đùa, Lăng Vi dựa vào cái gì mà có thể sống tốt như vậy được chứ? Lăng Vi chỉ có thể thảm hại hơn cô ta. Vì không thể để bọn chó săn phát hiện, nửa đêm rồi mà Chu Vân vẫn phải quay về nhà. Nếu không thì sáng mai rất dễ bị phát hiện. Cô ta vừa ra tới cổng, đột nhiên bị mấy người áo đen lấy túi chùm đầu cô ta lại, à, bỏ tôi ra, cứu mạng. Bịch 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 Chu Vân bị đánh ngất xỉu. Tiền Báo đối chiếu lại địa chỉ rồi tới bức hình không sai, chính là người phụ nữ này, mau đi thôi. Đám anh em khiêng Chu Vân lên xe, Tiền Báo gọi điện cho Ngô Đạt Lợi, anh Ngô, người bọn em đem đi rồi. Nói rồi chụp vài tấm ảnh gửi đi. Ngô Đạt Lợi cho rằng người hắn bắt đi là Lăng Vi, được. Trước tiên đưa cậu 5 vạn trước, đợi sau khi tôi xác nhận cô ta chết rồi sẽ gửi 5 vạn còn lại cho cậu. Không thành vấn đề. Đi thôi. Tiền Báo dẫn người lên xe, từ từ rời đi. Đám người lần trước tháo thai nghe theo dõi. Đặt lên bàn hai tấm ảnh, một tấm là của Lăng Vi, một tấm là của Chu Vân. Ảnh là do họ hoán đổi, địa chỉ cũng do họ đổi thành của Chu Vân. Chu Vân không phải lúc nào cũng muốn Lăng Vi chết sao? Vậy để cô ta tự mình nếm thử mùi vị bị người khác ép chết đi. Anh Đình đã nói xem tạo hóa của cô ta, vậy phải để xem tạo hóa của bản thân cô ta rồi. Cô ta đối phó với Lăng Vi độc ác như vậy, vậy hãy để cô ta tự mình gánh chịu hậu quả đó đi. Đêm thứ nhì, Nô Đạt Lợi vẫn chưa biết chuyện. Nô Đạt Lợi vừa mở cửa, liền thấy vợ hắn giống như một người điên vậy, vừa chửi vừa đánh ông ta chảy máu. Nô Đạt Lợi, ông có chút tiền rồi thì không muốn ở đây nữa phải không? Nếu không phải do ba tôi chiếu cố ông có được như ngày hôm nay không? Ông dám nuôi tiểu tam ở ngoài nữa sao? Tôi đánh chết ông. Người phụ nữ này vừa vây tay, liền có 4 người to lớn đến vây quanh Ngô Đạt Lợi, đánh cho ông ta một trận dã man. Ngô Đạt Lợi đau đến mức không chuyển động nổi, không ngừng van xin. Lúc này, đột nhiên có chiếc xe cảnh sát dừng trước cổng biệt thự, sau đó, cả Ngô Đạt Lợi và vợ ông ta đều bị cảnh sát còng tay đưa đi. Ngô Đạt Lợi, ông bị cáo buộc vì tội giết cô Chu Vân, ông đã bị bắt giữ. Cái gì? Dẫn đi. Tiền Báo đang ở cửa nhà thờ đợi Ngô Đạt Lợi thanh toán số tiền còn lại, đột nhiên có một đội cảnh sát tới vây bắt, cuối cùng bắt được trọn ổ. Hừ, muốn đấu với anh Đình sao? Tới lúc đó chết cũng không biết tại sao. Đám người đó báo cáo cho Diệp Đình, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Anh Đình còn gì dặn dò nữa không ạ? Chương 471, trời quang mây tạnh, 1. Diệp Đình cuối cùng cũng nở nụ cười. Bên ngoài xảy ra liên tiếp mấy cú sốc lớn như vậy, vậy là Lăng Vi một chút cũng không biết. Lăng Vi đang chăm chỉ theo dõi cổ phiếu của Hào Nhuệ, trong lòng có chút phiền muộn, tại sao nó vẫn chưa giảm vậy chứ? Diệp Đình cao ngao ngồi gõ gõ mặt bàn, muốn nói cho cô biết lúc này nên chú ý đến một đại thần cổ phiếu siêu cấp vừa đẹp trai nhất, vừa thông minh nhất như anh đây. Lăng Vi lâu lâu lại nheo mắt nhìn anh, đông dưng rất mắc cười. Diệp Đình liếm môi ra vai, em mau đến cầu xin anh đi. Lại dùng phong cách ru sầu đầy mê hoặc, mê người nhất, đẹp trai nhất để quyến rũ cô. Lăng Vi nhìn thấy mặt anh ấy như vậy, một chút sức phản kháng cũng không có, anh thông minh như vậy, sao có thể làm ra chuyện này chứ, đúng là sai trái quá mà. Hửm. Nhìn dáng vẻ sai trái của anh lúc này, Lăng Vi chỉ muốn đánh cho anh một trận, nhưng mà, nữ nhi như cô phải biết linh hoạt ứng biến. Câu ngọt nào gọi một tiếng, chồng à, có cách nào để làm một cổ phiếu có thể không vậy anh? Diệp Đình chỉ vào má trái. Lại là chiêu này. Cô cúi xuống hôn lên má trái của anh một cái. Diệp Đình nói, muốn khiến cổ phiếu rớt giá, trước tiên phải khiến nhà đầu tư thất thế. Người đầu tư một khi mất niềm tin vào cổ phiếu, sẽ từ từ bán tháo cổ phiếu đang có. Lúc này giá cổ phiếu sẽ giảm, em sẽ thừa cơ hội này thu mua lại. Dùng giá thấp nhất để thu mua lại cổ phần. Lăng Vi đã hiểu. Diệp Đình nói, ví dụ như, lúc đầu giá cổ phiếu là 4 tệ, em mua 200 cổ phiếu, là 800 tệ. Nhưng mà, nếu em gây ra một số dao động, khiến giá cổ phiếu giảm, mỗi cổ phiếu giảm 1 tệ vậy em mua 200 cổ phiếu, chỉ mất 200 tệ. OH Lăng Vi càng nghe càng cảm thấy thú vị. Trong đầu của Lăng Vi, dường như đã hiểu thêm chút nữa rồi. Cô đã từng để ý. Lúc Long Đằng mới phá sản, đều là vì giá cổ phiếu giảm. Khi đó, lúc động cơ xe của hãng Long Đằng bị phát nổ, khiến cho người tiêu dùng cảm thấy xe hơi của Long Đằng không an toàn. Những người sáng lập đều đã qua đời. Vương Vinh Diệu sau lưng thúc đẩy, khống chế dư luận, khiến các nhà đầu tư lo sợ. Ông ta thu mua được rất nhiều cổ phiếu ở nhà đầu tư. Trong đầu của Lăng Vi lúc này, chữ xuất hiện 3 dấu chấm than. Gậy ông đập lưng ông. Vương Vinh Diệu lúc đó hãm hại bố mẹ cô hôm nay sẽ dùng chính cách này để đối phó với Vương Vinh Diệu. Lăng Vi liên tục tìm người điều tra nội tình bên Hào Nhuệ. Không lâu sau, đã tìm được một văn kiện, có rất nhiều chứng cứ bất ngờ về rút ruột công trình của Hào Nhuệ. Hào Nhuệ vì muốn giảm giá thành xe hơi, đã sử dụng loại thép rất mỏng. Hơn nữa, xe hơi của Hào Nhuệ mấy năm gần đây, xảy ra rất nhiều sự cố. Lăng Vi ngay lập tức gửi tài liệu này đến đài truyền hình của công ty con của quốc tế Đình Phong. Kết quả, tối hôm đó tin tức về xe hơi Hào Nhuệ có lan truyền khắp nơi. Chương 472, Trời Quang Mây Tạnh, 2. Tuy rằng tin tức này rất chấn động, nhưng nó lại không ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư, mọi người đều có thái độ lạc quan. Lăng Vi chán nản. Công tốc rồi. Diệp Đình nhìn cô đang chau mày, không nhẫn mại gõ gõ bàn. Lăng Vi ngước lên nhìn cô, anh kiêu ngạo chỉ má trái. 4. Lăng Vi cười quyến rũ anh, hay mình đổi cách thức khác nhỉ? Diệp Đình mờ ám nói, em có thể lên giường cũng được. Ô hát. Lăng Vi đầu hàng, cái này anh nói không phải em. Diệp Đình kéo cô vào lòng, Lăng Vi ngồi trên chân anh. Anh ôm lấy cô nói, xem chồng của em đã giúp em làm được chuyện tốt gì rồi này. Chân anh vững chãi, hơn nữa ôm chặt cô mà không hề dùng sức. Lăng Vi yên tâm nhìn anh, liền thấy anh nhẹ mỉm cười không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Anh lấy điện thoại ra gọi điện. Chỉ lơ đãng nói mấy câu, nhưng trong giọng nói đầy vẻ lạnh lùng. Anh ấy như một vị vua, chỉ cần anh vây tay là có thể khống chế được sự giàu có của một đế chế thương mại. Anh cúp máy. Ôm cô đi ngủ, từ từ ăn thịt cô. Sáng thứ hai thức dậy, anh ôm lấy cô cùng xem TV. Lăng Vi trong lòng rất lo lắng. Cô không biết Diệp Đình đang muốn làm gì. Sau đó liền thấy anh ấy mở TV, chuyển sang kênh kinh tế. Trên TV, mấy vị chuyên gia thẩm định đang bàn luận về xe hơi của Hào Nhuệ. Thông qua các đợt kiểm tra, chứng thức xe hơi của Hào Nhuệ đang tồn tại các mối đe dọa tiềm ẩn về an toàn. Lăng Vi rất kích động. Ngoài ra kênh tin tức cũng đang đưa tin về những tai nạn nghiêm trọng trong những năm gần đây đều do xe của Hào Nhuệ có vấn đề. Ngoài ra kênh tài chính cũng đưa tin về Hào Nhuệ. Diệp Đình mở máy tính, đưa đến trước mặt của Lăng Vi, em tự xem hiệu ứng của nó đi. Cư dân mạng nổ ra các trận tranh cãi dữ dội. Lăng Vi nhìn giá cổ phiếu của Hào Nhuệ cứ từ từ giảm đến mức vô cùng bí thảm. Tim Lăng Vi như ngừng đập. Vương thị căn bản rất thịnh vượng, chút sự cố này, căn bản không thể làm tổn hại đến họ. Muốn lật đổ Lăng thị, không phải chuyện đơn giản. Nhưng thiệt hại lần này đã khiến cho Vương Thị tiêu hao hàng trăm triệu. Lăng Vi Thu mua cổ phiếu thành công, mặc dù mua được rất ít, nhưng đây là bước đầu tiên mạnh mẽ và vững chắc của cô để đối đầu với Vương Thị. Hôm nay là ngày chuyển tiền nên Lăng Vi đến ngân hàng. Cô mỗi tháng đều chuyển tiền cho những đứa trẻ ở trên núi. Cô Lăng, xin chào. Cô lại đến chuyển tiền cho các bạn nhỏ phải không? Đúng vậy. Ở trước cửa ngân hàng, giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng đang chào hỏi cô. Bởi vì Lăng Vi mỗi tháng đều tới chuyển tiền, vì vậy nhân viên ở đây ai cũng nhận ra cô. Trước kia cô mỗi tháng chuyển 500 tệ, sau khi cô đi làm thì bắt đầu chuyển thành ngàn tệ. Từ sau khi cô thăng chức thành trưởng phòng của bộ phận thiết kế, tiền lương hiện tại của cô đã lên tới 10.400 tệ. Bởi vì thời gian nhập cảnh ngắn, cô muốn trong vòng một năm, có thể tăng lên mức lương bình thường. Trừ đi tiền chữa bệnh của Lăng Tiêu, trừ luôn 2.000 tệ chuyển đi thì còn lại 6.000 tệ, cô để lại 2.000 để tự chi tiêu, còn lại đều chuyển khoản cho bác. Chào hỏi giám đốc chăm sóc khách hàng xong Lăng Vi đi vào ngân hàng. Mới bước tới cửa, liền nhìn thấy một dáng người thân quen Giang Quân. Sĩ quan Giang, thật trùng hợp. Lăng Vi bước đến bên cạnh Giang Quân thấy anh ta đang điền đơn. Giang Quân nghe thấy âm thanh quen thuộc này, đôi mắt cũng sáng hẳn lên. Lăng Vi, lâu rồi không gặp. Chương 473, tín ngưỡng, 1. Lăng Vi gật đầu chào anh. Mặt của Giang Quân vốn đang căng thẳng, nhưng nhìn thấy cô ấy đến bên cạnh, liền nở nụ cười tươi, thật trùng hợp, cô Lăng, cô đến rút tiền sao? Lăng Vi lắc đầu khách sao nói, tôi đến chuyển tiền. Ô hát Giang Quân cũng không hỏi kỹ. Lăng Vi điền phiếu xong liền đến quầy gửi tiền. Nhân viên ngân hàng vui vẻ nói, cô Lăng, hai tháng nay sao không thấy cô đến? Lăng Vi nhẹ nhàng giải thích, thời gian trước tôi ra nước ngoài thực tập. Nhân viên ngân hàng thu lại phiếu, nhìn thấy cô đã ở nước ngoài chuyển tiền cho trường ở vùng núi 3 lần rồi. Hóa ra, cho dù ở nước ngoài, cô vẫn không quên chuyển tiền cho trường. Cô nhân viên mỉm cười hỏi, cô Lăng, số tiền của cô có phải điền sai rồi không? Trước đây không phải chuyển 500 tệ sao? Tại sao bây giờ lại chuyển tới 2.000? Lăng Vi giải thích, bây giờ tôi đi làm rồi, đã có lương ổn định. Không bất ổn giống trước kia nữa. Cho nên chuyển nhiều hơn một chút. Hơn nữa nếu có thể rút, thì rút nhiều một chút. Cô Lăng, cô thật là người tốt. Cô nhân viên nhìn cô mỉm cười. Lăng Vi lắc đầu cười, chỉ là chút tấm lòng thôi, không giúp được bao nhiêu. Nói xong, đột nhiên Lăng Vi cảm thấy Giang Quân đang đứng bên cạnh. Ánh mắt nhìn cô hình như có gì đó không đúng. Lăng Vi quay đầu lại, liền thấy đôi mắt sáng ngời của Giang Quân đang nhìn chằm chằm vào mặt cô. Ánh mắt của anh dường như đang phát ra hào quang vậy. Như thể chỉ cần nhìn anh ta thì cô cũng có thể phát sáng luôn vậy. Lăng Vi cười ngại ngùng, quay lại lấy thẻ ngân hàng. Lúc này, giám đốc ngân hàng bước tới, vừa cười vừa đùa, hơ hơ, thật trùng hợp vậy, hai người đã quen biết nhau rồi sao? Lăng Vi ngẩng đầu nhìn giám đốc. Có gì đó kỳ lạ, sao tự nhiên lại nói những lời này? Giang Quân cũng nhìn ông ta, liền nghe vị giám đốc này nói, hai vị đều là người tốt. Cô Vi, mỗi tháng đều chuyển tiền cho các trẻ em miền núi, trước đây là 500 tệ, bây giờ đã là 2.000 tệ. Cô ấy đã gửi liên tiếp gửi nhiều năm rồi, trước nay chưa từng có ý định ngừng lại. Nói xong, lại nhìn Giang Quân khen ngợi, Giang tiên sinh lại càng lợi hại hơn, mỗi tháng đều chuyển 3.000 tệ, bất luận như thế nào. Cũng kiên trì gửi suốt mấy năm. Trước đây đã giúp cho một cô bé tên Thái Vi. Bây giờ đang hỗ trợ cho một công trình hy vọng. Sự tử tế và cống hiến của hai người, có thể khiến cho những trẻ em đó có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Tôi tin rằng những đứa trẻ ấy sẽ rất biết ơn hai người. Hai người cũng giống như tôi vậy, hy vọng bọn trẻ sẽ được trưởng thành trong sự yêu thương. A, người tốt nhất định sẽ được báo đáp, chúc hai người mọi việc luôn thuận lợi. Ông vừa nói xong, liền phát hiện sắc mặt của Lăng Vi và Giang Quân đều đã thay đổi rồi. Mặt của Lăng Vi đầy ngạc nhiên, không suy nghĩ được gì. Cô nhìn chằm chằm Giang Quân. Mắt cô như phát hỏa. Lúc này lòng cô như có kiến cắn vậy. Cô thậm chí có thể cảm nhận được có một luồng màu nóng đang chạy trong mình. Giang Quân rất bình tĩnh, có chút cảm thấy tội lỗi, nhìn vào đôi mắt đầy phức tạp của Lăng Vi. Kim tiên sinh. Lăng Vi như ngừng thở. Anh là Kim tiên sinh. Là Kim tiên sinh luôn gửi tiền học phí giúp đỡ cô. Lăng Vi hết sức kinh ngạc. Cái tên này, giống như cục đá đè lên người cô vậy, lòng cô giống như một mặt hồ, ào một tiếng bông cuồng cuộn sóng. Mắt của Lăng Vi ngấn lệ. Tâm tình của Lăng Vi lúc này phức tạp đến nỗi không từ ngữ nào có thể hình dung được. Cô nhìn Giang Quân, cứ nhìn mãi, cô như muốn nhìn thấu anh ấy vậy. Chỉ khi nhân viên ngân hàng trả lại thẻ ngân hàng và biên lai thì cô mới kịp định thần. Cô lùi về sau để mọi người làm thủ tục. Giang Quân cũng lùi sang một bên. Trên tay của anh vẫn còn cầm tờ đơn. Tên người chuyển tiền trên tờ giấy quả thật là Kim Tiên Sinh. Chương 474, Tín Ngưỡng, 2. Anh Lăng Vi mắt đỏ hoe, lòng như lửa đốt. Anh chính là người thân duy nhất của cô. Anh bắt đầu giúp đỡ cô khi cô 14 tuổi, bắt đầu từ 1.000 tệ, 2.000 tệ, cuối cùng là đến 3.000 tệ cứ vậy giúp đỡ đến khi cô 18 tuổi. Đây sao có thể là một người cơ chứ? Lương của anh vốn không cao, nhưng tấm lòng của anh thì vô cùng cao thượng. Sau này việc Lăng Vi mỗi tháng đều gửi tiền cho trẻ em vùng núi, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng sâu sắc từ anh. Cô thường xuyên liên lạc với anh, thường tâm sự tâm tư của mình với anh ấy giống như tín ngưỡng của cô vậy, anh chính là chỗ dựa tinh thần của cô. Cô vẫn còn nhớ trong thư canh có nói một câu, mà câu nói đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Anh nói, khi em có một đôi mắt sáng, thì có thể nhìn thấy được những cảnh đẹp mà người khác không thể nhìn thấy. Tiểu Vi, mắt của em nhất định rất sáng, hy vọng em có thể thấy được tất cả những thứ tốt đẹp trên thế gian này. Lăng Vi nhìn chằm chằm anh, cô ấy muốn thông qua cách này để có thể tình cờ gặp được anh, nhưng tuyệt nhiên cô chưa từng nghĩ tới thật sự có thể gặp được anh. Giám đốc ngân hàng phát hiện hai người bọn họ không núp ních, cũng không nói tiếng nào, liền cảm thấy hối hận về mấy lời nói của mình. Lăng Vi và Giang Quân không nói tiếng nào, cứ đứng im như vậy. Anh nhường cô lại anh. Hai người bọn họ cứ như vậy một hồi lâu. Cuối cùng, Lăng Vi cũng nở nụ cười nói, anh. Môi cô mấp máy, nắm chặt váy áo, hình như rất căng thẳng. Giang Quân gật đầu. Em ôm anh có được không? Lăng Vi nhìn chằm chằm anh, Giang Quân giang tay, ôm cô ấy vào lòng. Lăng Vi nép vào lòng anh, Giang Quân cảm thấy cô ấy hình như cô ấy đang khóc, anh vô lưng cô, giống như một người anh hiền từ vậy, mấy năm nay, em sống có tốt không? Lăng Vi bất khóc. Vô lưng cô, dường như cảm nhận được hơi thở của cô. Giang Quân trong lòng khẽ lay động. Anh cũng không ngờ, có thể nhận ra cô trong trường hợp như vậy. Cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay, khiến anh ấy vô cùng xúc động. Anh ôm cô, cảm nhận tình cảm của mình đã dành cho cô bé mà trước đây anh từng giúp đỡ. Đi uống nước không? Giang Quân nói. Lăng Vi khịt mũi gật đầu. Giang Quân bắt tay tạm biệt giám đốc ngân hàng. Lăng Vi cũng mỉm cười chào ông. Vừa ra khỏi ngân hàng. Đột nhiên, có một cô gái ăn mặc xinh đẹp gọi Giang Quân. Giang Quân, cô gái này là ai? Giang Quân quay đầu lại, thấy cô gái này đang trừng mắt nhìn Lăng Vi. Người phụ nữ đó chỉ mặt Lăng Vi nói, cô là ai? Sao cô lại đi chung với Giang Quân? Hai người có quan hệ gì? Giang Quân khó chịu, cô ấy là ai? Cần phải báo cáo với cô sao? Tôi với cô ấy có quan hệ gì không cần thiết phải nói với cô. Cô vị, tôi cho rằng, cô nói những lời như vậy có chút không phải phép. Nói rồi, kéo Lăng Vi đi mất. Người phụ nữ này chỉ Giang Quân hét lớn, tôi nói cho anh biết Giang Quân, với điều kiện của anh, tôi có thể khẳng định anh không có cửa đâu. Tôi ghét nhất là loại người không biết điều như anh. Tôi đường đường là đại minh tinh được nhiều người yêu mến, không phải người như anh có thể trèo cao. Giang Quân chỉ cảm thấy thực nực cười. Người phụ nữ này đúng là bị bệnh thần kinh. Chương 475, hóa ra em cũng ở đây, 1. Giang Quân thờ ơ nhìn cô ta, thật ngại quá, ngay cả tên của cô cũng tôi không thể nhớ nổi. Người phụ nữ này tính khí vô cùng khó chịu, hèn gì. Hèn gì anh nói anh không đồng ý hóa ra anh sớm đã có gian tình với người phụ nữ này rồi. Người giới thiệu anh cũng không tốt lành gì. Rõ ràng đã có người trong lòng vậy mà vẫn còn giới thiệu cho tôi. Mấy người đúng là cá mẹ một lứa mà. Giang Quân chỉ nhìn cô ta một cách khinh thường rồi kéo Lăng Vi đi. Trong quán nước Vân Hảo, hai người ngồi gần sân khấu, Giang Quân uống một ly hịt kỷ còn Lăng Vi bị dị ứng với rượu. Nhưng mà, đối diện với Kim Tiên Sinh bị nổi dị ứng tí thì có làm sao chứ? Cô nói với người pha chế, cho tôi một ly giống anh ấy. Hai người uống rượu. Nói về những bức thư trước đây. Mắt Lăng Vi ngấn lệ, Giang Quân cũng rất xúc động. Không ngờ có thể gặp em trong tình huống như vậy. Giang Quân không ngẩng đầu lên nhìn cô, âm thầm nở nụ cười, anh cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, ly rượu trên tay anh cũng dần rơi hết. Lăng Vi cũng nhìn tay anh, nghĩ đến những chữ anh đã viết. Cô hỏi, anh không phải đang ở Đế Đô sao? Khi nào được điều về đây vậy? Sao chưa từng nghe anh nói đến? Anh không nhìn cô nói, chính là khi gia đình em bị vu oan, anh được điều về đây. Anh lúc đó cũng nghĩ là em rồi, nhưng mà lại sợ không có bằng chứng em sẽ không tin. Lăng Vi hít một hơi, sao lại đột nhiên bị điều về một nơi nhỏ như vậy chứ? Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Giang Quân nhìn thấy ánh mắt của cô, lập tức nhìn xuống tay của mình. Anh nói, vì ở đây gần biển. Cô cầm ly uống một ngụm lớn. Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh cười, sao anh có thể nhận ra em? Em bây giờ so với lúc trong ảnh đã khác nhau rất nhiều. Em lúc đó mới có 10 tuổi. Giang Quân từ từ ngẩng đầu nhìn cô, rất dễ nhận ra, vì em có một đôi mắt sáng. Lăng Vi mân mê ly rượu, ấy nay nói, lần trước, em đã không nhận ra anh. Giang Quân mỉm cười, vì em chưa từng xem qua ảnh của anh. Vậy sao? Lăng Vi bùi ngùi nói, em cứ cho rằng, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào em cũng có thể nhận ra anh. Hay vẫn là do em ngốc quá đúng không? Đúng là có một chút, người ngốc có lợi của người ngốc. Anh ấy cười, lại nói, sau này, em có thể nhận ra anh trong mọi hoàn cảnh rồi. Lăng Vi vô cùng cảm động, anh Quân, cảm ơn anh. Giang Quân xoa xoa đầu cô bé ngốc. Hai người nói chuyện rất lâu. Giống như những người bạn cũ lâu ngày không gặp vậy. Có lúc hai người không nói gì, chỉ ngồi nhìn đối phương, môi cũng bất giác mỉm cười. Giang Quân gọi phục vụ hát một bài, là bài Hóa Ra Em Cũng Ở Đây của Lưu Nhã Anh. Ca sĩ là một người đàn ông, giọng của anh ta rất trầm. Hai người không nói gì, đều chăm chú lắng nghe. Quán nước đống chốc không một tiếng động, dường như mọi người đều đang thưởng thức bài hát. Có những rõ ràng là đang che giấu, mọi lời nói không thể nói ra được. Yêu, là trò đùa của ông trời. Hóa ra em cũng đang ở đây. Giang Quân nói, ca khúc này rất hay. Lăng Vi gật đầu đồng ý, đúng là rất hay. Ca sĩ trên sân khấu hát xong mời rượu Lăng Vi và Giang Quân, uống hết một ly. Nhạc được bật lên, anh ấy lại tiếp tục hát. Người đó, có phải chỉ tồn tại trong giấc mơ, tại sao tôi dùng hết sức mình, cũng không thể nào nhớ được hồi ức đó. Nếu có hy vọng, nếu có thể cứu rỗi tình cảm này của tôi. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng nguyện chờ nơi đây. Chương 476, Hóa Ra Em Cũng Ở Đây, 2. Không biết do nhạc bài hát này quá hay là do ca từ quá sâu sắc, mà mọi người đều bật khóc. Hai người rời khỏi, kiếm chỗ ăn cơm. Không khí của quán thịt nướng thoải mái hơn, vợ ông chủ rất hào phóng, đem ra hai thùng bia để bên cạnh họ, uống bao nhiêu thì cứ tự lấy. Giang Quân khui hai chai, đưa cho Lăng Vi. Nghĩ lại thì vẫn nên giải thích chuyện lúc nãy một chút. Anh cười ngượng ngùng, nghĩ lại có chút buồn cười, có gái lúc nãy, anh vốn gì không quen biết. Lăng Vi gật gật đầu, cô có thể đoán ra. Giang Quân nhìn cô cười, anh có một đồng nghiệp, là Trương Béo, em đã gặp rồi đó. Em vẫn còn nhớ. Lăng Vi gật đầu nói. Giang Quân mân mê cái ly nói, chính là anh ta, không biết có phải già rồi rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã giới thiệu bạn gái cho anh. Anh lại nói, cũng không biết anh ta quen được mấy cô phóng viên này ở đâu, lại tự tiện giới thiệu cho anh. Nhưng mà, anh trước giờ không đồng ý Trương Béo liền giả vờ mời anh ăn cơm, kết quả không tới, mà cô gái kia lại tới. Anh nhìn Lăng Vi lại nói, anh tưởng anh ta lạc đường, còn cố ý gọi cho anh ta. Kết quả, anh ta nói với anh, đây là anh ta cố ý sắp xếp cho anh xem mắt. Anh uống một hơi, anh nghĩ, nếu như đã đến rồi thì thôi vậy. Cũng không nên để phụ nữ bị mất mặt. Cũng nên ăn cơm trước đã, ăn xong sẽ nói với Trương Béo, anh và cô ta không hợp, nên thôi bỏ đi. Lăng Vi cười nói, cho nên, anh đi ăn với cô ta. Đúng vậy. Anh ở lại ăn với cô ta một bữa cơm. Nhưng mà điều hối hận nhất của cuộc đời anh chính là cùng ăn với cô ta. Lăng Vi kinh ngạc nhìn anh, sao lại nghiêm trọng vậy chứ? Giang Quân cau mày nhìn Lăng Vi, em không biết người này có bao nhiêu ưu điểm đâu. Mặc dù đối tượng xem mắt như anh vậy là có chút không thỏa đáng, nhưng mà ha ha. Anh bực bội lắc đầu. Lăng Vi giúp anh có thể nói với em. Chúng ta là anh em với nhau mà. Giang Quân cười nói, người phụ nữ này, phải nói sao ta, rất thực dụ. Vừa mở miệng là hỏi anh một tháng làm được bao nhiêu, có nhà có xe không. anh vừa nói tiền lương anh không nhiều, còn mỗi tháng trợ cấp cho những đứa trẻ ở vùng núi. Cô ta liền trở mặt, gọi cho Trương Béo, ở nhà hàng, còn lớn tiếng mắng chửi anh ta, nói Trương Béo lừa cô ta. Trương Béo nói với cô ta là anh ta không có lừa cô ta. Giang Quân rõ ràng có nhà có xe, anh sống trong biệt thự chạy xe thể thao. Chẳng lẽ anh không nói cho cô ta biết sao? Giang Quân nhìn thấy Lăng Vi cười, anh cũng cười theo, anh trước đây cùng với một người bạn đầu tư, thua lô không ít. Nhưng vẫn chưa đến nỗi trắng tay, lương của anh cũng thật sự không cao, cũng luôn trợ giúp cho những đứa trẻ ở miền núi. Là cô ta chê anh không có tiền, anh cũng không còn cách nào khác. Lăng Vi lắc đầu cười, không ngờ người nghiêm túc như anh Quân cũng biết chọc ghẹo người khác như vậy. Đám người của A Lợi đi theo bảo vệ Lăng Vi nói, phu nhân ban ngày mà lại uống rượu nhiều như vậy với người đàn ông khác, có cần báo cáo lại với anh Đình không? Chương 477, tha cho em đi, em sẽ không vậy nữa đâu. 1. A Khôn nói, phu nhân tự biết chừng mực, chúng ta cứ đi theo quan sát là được rồi. Lăng Vi cụng ly với anh, Giang Quân nói, đừng nói mấy chuyện này nữa, nói nữa cũng không có gì thú vị. Lăng Vi cười, ai nói chứ? Em rất thích nghe. Giang Quân uống một ngụm lớn, cao hứng nói, em có phải rất hiếu kỳ, muốn biết anh xấu như thế nào phải không? Lăng Vi cười khổ, người như anh thật sự em không thể nào tưởng tượng ra được. Giang Quân cũng mỉm cười, thật sự rất thú vị, anh ấy đặt ly xuống, lại nói, còn có chuyện thú vị hơn nhiều. Anh từ từ giải thích, hồi đó ở nhà hàng, người phụ nữ này đã mắng một trận. Nói anh lừa gạt cô ta. Tuổi tác đã lớn vậy rồi, mà còn không có nhà không có xe. Không những lừa gạt tình cảm của cô ta, còn làm lãng phí thời gian của cô ta nữa. Sau đó, còn nói, người nói không chịu chỉ có thể là cô ta. Còn bắt anh nói với người giới thiệu là cô ta có bao nhiêu ưu điểm, còn anh thì một chút cũng không có, chuyện này không phải quá đáng lắm sao. Lăng Vi khinh ngạc, thật vậy sao? Giang Quân cười khổ, sau khi gặp mặt, cô ta cứ liên tục mắng chửi Trương Béo, nói cô ta không đồng ý anh cứ nghĩ chuyện này như vậy coi như xong. Thật không ngờ, qua hai ngày, anh lại vô tình gặp người phụ nữ này trên đường. Anh lúc đó đang cùng một đồng nghiệp nữ thảo luận vụ án, kết quả em đoán thử xem cô ta nói gì. Cô ta hung hổ bước tới, chỉ vào mặt đồng nghiệp của anh nói, người phụ nữ này là ai? Giọng điệu cô ta lúc đó, giống như vợ bắt gặp chồng mình đang ngoại tình vậy. Trong lòng anh lúc này còn không nhớ nổi tên của cô ta. Anh vừa liếc nhìn Lăng Vi vừa cười nói, giống như lúc nãy vậy đó. Anh tự hỏi không biết có phải cô ta có vấn đề gì không nữa. Anh chả có gì với cô ta. Anh đi ăn với ai, gặp mặt ai thì có liên quan gì tới cô ta chứ. Hơn nữa, anh và cô ta đều không đồng ý, vậy tại sao lại quản chuyện của anh với người khác? Lại còn nói mấy câu giống như anh rất thích cô ta vậy. Giống như cô ta không biết xấu hổ là gì như thế nào vậy. Nói xong, Giang Quân tự mình bật cười. Lăng Vi vô vai anh à, vì anh có nội tâm quá tốt, cho nên mới hấp dẫn được cô ta như vậy. Cũng có thể làm chứ. Lăng Vi nhìn khuôn mặt bất lực của anh, cùng anh cạn ly, hạ giọng nói, anh có muốn thoát khỏi cô ta không? Để sau này cô ta không dám nói anh như vậy nữa, hay anh vẫn muốn bỏ chạy? Giang Quân nhướng mày, nhìn chằm chằm cô, cạn ly với cô, vẫn còn cách nào tốt hơn sao? Ánh mắt Lăng Vi thoáng cười, vẻ mặt đắc ý cô nói, người phụ nữ này thích nhất là tiền. Chỉ cần anh mượn tiền cô ta, bảo đảm cô ta thấy anh sẽ bỏ chạy liền. Hơn nữa, còn chạy càng nhanh càng tốt. Ô hát! Mắt Giang Quân sáng lên, nhìn Lăng Vi cười. Thật không ngờ, tiểu vi của anh ấy bây giờ đã trở thành một tiểu hồ ly rồi. Cách này anh cảm thấy quả thật không tồi, lập tức gửi tin nhắn cho người phụ nữ kia. Sau khi gửi tin nhắn được một lúc, Lăng Vi thấy cô ta gọi cho anh, Giang Quân vừa bắt máy, thì đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu. Cô ta bị anh dọa sợ rồi. Ha ha, còn không mau cảm ơn em, Lăng Vi cười hết mắt. Giang Quân liền cụng ly với cô, tiểu vi, em đã giúp anh một chuyện lớn rồi đó. Ha ha. Khi nào có thời gian anh mới em ăn cơm? Được. Giang Quân uống hết ly này đến ly khác. Anh nói hôm nay anh rất vui. Cuối cùng hai người bọn họ đều uống đến say. Lăng Vi cảm thấy bây giờ trong người mình đều là rượu. Trên người toàn mùi rượu. Cô cầm ly rượu, nhìn Giang Quân. Mười mấy năm rồi, cô đã rất cô đơn. Cô luôn cho rằng Kim Tiên Sinh chính là anh cả của mình, chỉ là không ngờ có thể gặp được anh, không ngờ anh lại trẻ như vậy, chỉ mới 26 tuổi. Khi đó anh 14 tuổi, cô chỉ mới có 1 tuổi. Khi đó anh vẫn còn là học sinh. Chương 478, tha cho em đi, em sẽ không vậy nữa đâu. 2. Giang Quân cầm bình rượu đưa cho cô, đặc biệt xúc động nói, Tiểu Vi à, có lúc anh cảm thấy cuộc sống này rất kỳ diệu. Trái đất rộng lớn như vây, mà chúng ta có thể vô tình gặp được nhau. Anh ngẩng cô uống hết một ly, nhìn lên ánh trăng nhìn mãi, say lúc nào không hay. Lăng Vi đợi một hồi không thấy anh nói câu nào, ngẩng đầu lên đã thấy anh dựa lưng vào ghế ngủ mất rồi. Cô cũng không biết nhà anh ở đâu, cô mơ hồ nhớ tới hình như là Trương Béo biết. Cô lấy điện thoại trên bàn nhắn tin cho Trương Béo. Cô cũng uống không ít, uống đến hoa mắt chóng mặt, không dễ dàng gì mới bấm được số của Trương Béo, gửi địa chỉ của quán nướng cho Trương Béo. Gửi xong tin nhắn xong, cô vẫy tay gọi phục vụ tính tiền. Bây giờ cả người cô đều rất mệt. Tính tiền xong, Lăng Vi ngồi đợi Trương Ú tới. Cô tính ngồi taxi. Đợi Trương Béo đến đón Giang Quân, thuận đường về luôn. Vương Tổng, anh nói xem lần này có thể sắp xếp cho em một vai được không? Trong một phòng cách âm của Vân Hảo, một người phụ nữ khoác tay một người đàn ông đi ra, vừa nói vừa gọi Tăng Du, mau đến giúp cô gái này. Tăng Du có chút không nhẫn nạo, người phụ nữ đó kéo cô lại nói, em không muốn trả hết nợ sao? Lạ Dồ đã khai trừ em rồi, em còn ở đó mà kiêu ngạo. Tăng Tử Thần là chị cô, là một diễn viên không có tên tuổi, vì muốn quay bộ phim lần này, nên kéo cô đến đây cùng tiếp rượu các nhà đầu tư. Chị cô mặc một cái váy mà đỏ rất ngắn, môi màu đỏ cam, ánh mắt mê hoặc nhìn người đàn ông đó, răng cắn môi, da vẻ hết sức quyến rũ. Người đàn ông đó nhìn cô ta một hồi rồi nói, anh vẫn phải suy nghĩ thêm chút nữa. Tang Tử Thần vội vàng ghé tại người đàn ông nói, vậy để em gái của em phục vụ cho anh nói rồi, chớp chớp mắt với hắn ta. Tên mập này cuối cùng cũng cười lớn, phải xem coi hàng như thế nào, mới có thể bàn tới giá cả được. Tang Tử Thần lập tức đẩy Tang Du vào lòng tên mập họ Vương đó. Mặt Tang Du tái mét, đột nhiên thấy Lăng Vi bước ra từ quán nướng. Cô chắc không nhìn lầm chứ, thật sự là Lăng Vi. Mắt Tang Du rực lửa, Lăng Vi, là cô hại tôi ra nông nỗi này. Cô ta giúp Hứa Tử Hân đẩy bảng quảng cáo hạo Lăng Vi. Bị Lạ Dồ khai trừ. Cô đi tìm Hứa Tử Hân giúp thì anh ta từ chối gặp. Khiến cho cô ta bây giờ không thể không làm trợ thủ cho chị cô ta. Đến đây tiếp rượu cho mấy gã háo sắc này. Tang Du không tiếp rượu nữa, ánh mắt rực lửa. Cô ta chạy tới túm lấy cổ áo của Lăng Vi. Hai nút áo sơ mi của Lăng Vi bị bung ra. Tên mập đó thấy Lăng Vi, mắt đột nhiên sáng lên. Hoa, cô quen cô gái này sao? Hắn nhanh chóng bước tới, cúi đầu đánh giá Lăng Vi tỉ mỉ. Cô gái này chính là đệ nhất mỹ nhân. Chương 479, thiên thần đến rồi. Tang Du bóp cổ Lăng Vi. Phẫn nộ hét lớn, Lăng Vi, cô đã làm dùng thủ đoạn gì để mê hoặc được các lãnh đạo từ cao xuống thấp ở Lạ Dồ vậy hả? Cô khiến các sếp khai trừ tôi. Người kêu tôi đẩy bảng quảng cáo là Hứa Tử Vân, sao cô không đi tìm anh ta mà lại hại tôi chứ? Tên mập họ Vương này nhìn Lăng Vi không rời mắt. Lăng Vi không uống rượu, thì vô cùng điềm tĩnh. Một khi đã uống thì tính cách trở nên khác hẳn, mặt cô đỏ như máu. Dường như đánh cả hộp má hồng. Đặc biệt đôi mắt của cô, trong suốt như nước suối, góc mắt còn hiện ra nét cười. Tên mập Vương đó khẽ nuốt nước miếng, thúc giục Tang Tử Thần, cô gái đó là ai? Lao tử còn chưa đụng đến mấy em gái chân chính. Cô quen cô ta sao? Tang Du ngẩn người. Tang Tử Thần nháy mắt với cô ta, để cô gái này phục vụ hắn ta thì em không cần làm nữa. Còn ngây ra đó làm gì? Vương Tổng, đây là bạn của em gái tôi. Sao vậy? Anh muốn làm quen sao? Tên mập đó vốn dĩ không thèm bận tâm đến cô ta, khuôn mặt ra tà nhìn Lăng Vi, em gái nhỏ, để anh trai đưa em về nhà có chịu không? Em uống nhiều như vậy, đi một mình không an toàn đâu. Nào đi theo anh trai đưa em về nhà. Đám người A Lợi và A Khôn thấy tình hình không ổn lập tức xuất hiện. Lúc này, tên mập đang muốn kéo Lăng Vi lên xe. Cút! Bỏ cái thối của ông ra. Lăng Vi đẩy hắn ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được. Bàn tay của tên mập này giống như cây kim vậy, chích chích vào người cô đau chết đi được. Lăng Vi với tay lấy được một chai rượu xoảng một tiếng, đập chai rượu vào đầu tên mập đó. Á Lợi và A Khôn cũng hoảng hốt. Chai rượu rớt xuống đất. màu rượu hòa với màu máu trên mặt tên mập dần chảy xuống. Lăng Vi uống rất nhiều rượu, cô vẫn còn dị ứng với rượu, uống nhiều một chút liền thay đổi tính khí. Lúc này thấy Tang Du nắm cổ áo cô lạnh nhạt nói, buông tay ra. A tên mập lúc này kinh hãi kêu lên, lấy tay sờ đầu, cả tay dính màu rượu hòa chung với máu. Máu mặt ông ta trắng bệnh. Máu Tang Tử Thần hoảng hốt la lên. A, Vương Tổng, anh bị chảy máu kìa. Tang Du cũng bị dọa đến ngây ngốc, Vương Tổng, ông chảy nhiều máu quá. Tang Tử Thần chạy đi tìm cô ta tính sổ, nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau thì lại khiến cô ta sợ phát khiếp. Tang Tử Thần la lên như điên, giết người rồi, cô giết ông ấy rồi. Tang Du sợ đến phát hoảng. Người đâu, có người giết người rồi. Tang Tử Thần giống như một con chó điên vậy, không ngừng la hét, lúc sau, mọi người đều vây xung quanh. A Lợi, A Khôn nhanh chóng dẫn Lăng Vi đi, tránh khỏi đám người đó. Chuyện này là sao? Giết người xong muốn bỏ trốn sao? Đám đông tỏ vẻ khó hiểu, tại sao trên bàn chỉ có một người đàn ông bị đánh ngất xỉu, có một phụ nữ trên ghế, cô trông rất yếu đuối. Một tên béo, đẫm máu đang nằm trên sàn nhà. Có một phụ nữ điên cuồng và tuyệt vọng la hét và hai người đưa kẻ giết người đi. Vậy là sao? Bắt bọn họ lại, không thể để họ bỏ trốn. Tâm trạng của đám đông càng phấn khích. Người này bị đánh bất tỉnh rồi, mau đưa đến bệ nhờ viện đi. Có người chỉ vào tên mập nói. Tang Du đột nhiên linh hoạt nghĩ, Lăng Vi giết người rồi, cả đời này coi như xong. Đưa Vương Tổng nhanh chóng đến bệnh viện, vậy nếu ông ta chết thì sao? Tang Du hy vọng tên mập này chết đi cho rồi. Tốt nhất là khiến Lăng Vi thực sự giết người. Nếu không phải tại Lăng Vi, thì bây giờ cô đã thăng chức trưởng phòng chứ không phải trong tình trạng thất nghiệp phải đi bán rẻ nhan sắc như bây giờ. Tang Du hận Lăng Vi, mặc dù hận không nhiều như thế nhưng cũng không muốn cô ta sống tốt. Chương 480, Thiên Thần đến rồi, 2. Cô bình tĩnh lại ngay lập tức và không đưa tên mập đến bệnh viện. Cô cố tình hét lên với tất cả mọi người, tôi đã gọi 120 và tôi sẽ đến trong một thời gian, mọi người giải tán đi, không có gì náo động cả. Đi đi đi. Mặc dù cô ta đã lớn tiếng nói, nhưng không ai quan tâm đến cô ta, vẫn có người ở lại xem náo nhiệt. Tang Du lấy điện thoại để chụp ảnh để giữ bằng chứng, chụp ảnh xong, giả vờ gọi điện thoại và gọi cho cảnh sát. Tang Du nhìn chằm chằm vào Lình Lây, nở nụ cười bất thường. Cô ấy đang chờ đợi cho cảnh sát để chờ đợi cô ấy muốn bảo vệ hiện trường. Khi cảnh sát đến, tên mập Vương đã chết. Mọi người vui lòng nhường đường. Bên ngoài đám đông, bất ngờ có một người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Lăng Vi gây ra đại họa sáu. Nhìn thấy Diệp Đình lao về phía cô như một vị thần. Ánh đèn đường phố mờ nhạt có một lớp vàng xung quanh anh. Quả thật rất đẹp trai. Từ thời điểm Diệp Đình xuất hiện, những lời bàn tán xung quanh ngay lập tức dừng lại. Bầu không khí xung quanh như giảm 10 độ. Người này là ai? Mọi người xung quanh thì thầm bàn tán. Tôi không biết, người này xem ra không đơn giản. Đám đông tự giác lùi lại. Sao anh lại đến đây? Lăng Vi nhìn Diệp Đình, muốn hỏi anh, nhưng cô không mở miệng được sáu. Sức mạnh, khập khiễng và thậm chí nổ ra bất cứ điều gì cả. Tuy nhiên, tại thời điểm nhìn thấy Diệp Đình, trái tim cô lập tức lắng xuống. Diệp Đình đến cạnh Lăng Vi, nhìn cô. Cuối cùng, anh chỉ liếc nhìn người đàn ông béo đang nằm trên mặt đất. Diệp Đình quay người ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô, em coi em kể uống nhiều như vậy. Một mình em ra ngủ và uống rượu không an toàn đâu. Lăng Vi chu miệng, anh lại nói, em không phải khi nãy mới đánh tên béo đó sao? Em làm sao gửi được tin nhắn cho anh? Em uống say rồi sao không gọi cho anh, lại đi gây chuyện với người ngoài? Giọng anh hơi khó chịu. Mặc dù đó là một cáo buộc. Rõ ràng là không chấp nhận, nhưng Lăng Vi cảm thấy rất ấm áp. Cô ấy đã gửi tin nhắn sai tới điện thoại di động của anh sao? Ô hát và cô nhớ đến lần cuối cùng cô 12. Lấy điện thoại để gửi tin nhắn cho Diệp Đình 6. Cô vừa say loạn choạng, mắt không thấy đường 6. Do đó, tin rằng nó có thể nhấn vào tên của Diệp Đình. Anh sẽ giải quyết rắc rối 6. Diệp Đình không nói bất cứ điều gì, ôm Lăng Vi ra ngoài rời khỏi. Tang Du đột nhiên đứng trước mặt anh đang làm gì vậy? Anh dựa vào cái gì mà dẫn cô ta đi? Lăng Vi giết người rồi. Cảnh sát chưa tới, anh không thể đưa cô ta đi. Diệp Đình lạnh lùng liếc nhìn cô ta, điều đó có nghĩa là, cô muốn chống đối tôi sao? Chương 481, Nưu đồ bí mật, 1. Tang Du sợ tới mức lùi ra sau. Tránh ra. Vệ sĩ bên cạnh Diệp Đình lập tức ngăn Tang Du lại, trong đó có người ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của Vương Mập Mạp, còn thở, xem ra là bị dọa ngất thôi. Diệp Đình ý bảo anh ta ở lại chờ cảnh sát tới xử lý. Diệp Đình còn chưa rời khỏi đám người, cảnh sát đã tới, Diệp Đình và cảnh sát can thiệp sau đó mang Lăng Vi đến bệnh viện. Lăng Vi làm cho người ta mang Giang Quân đến khách sạn, còn hai vệ sĩ gác Vương Mập Mạp, sau đó đưa ông ta đến bệnh viện. Chờ kết quả kiểm tra tới, bác sĩ nói, không có chuyện gì, trên đầu Vương tiên sinh chảy máu chủ yếu do bình rượu làm bị thương, chúng tôi khâu giúp ông ấy là ổn. Diệp Đình gật đầu, không sổ việc gì là tốt rồi, nhỡ may có việc thì có chút phiền toái. Vừa nãy Lăng Vi vừa say, tay chân nhũn ra, chút sức lực đó của cô thì đánh người nặng được bao nhiêu chứ? Là tên mập này không may, bị một vết thương, mình lại uống nhiều rượu, thấy máu là choáng tròn nên mới ngất đi. Bác sĩ chụp CT cho ông ta, nào còn chẳng buồn chấn động. Trợ lý giải sân nói, ông chủ, anh đừng lo, chị dâu không có việc gì là tốt rồi. Anh ta cũng không nghĩ tính tình của Lăng Vi lại cương liệt như thế, cầm chai rượu lớn đập vào đầu người ta. Nói xong còn quay đầu hỏi bác sĩ, tiền thuốc men của vị tiên sinh kia chúng tôi đã trả rồi, ông khâu cho ông ta đi. Anh ta cầm chi phiếu đi thanh toán sau đó nói với Diệp Đình, ông chủ. Anh mang chị dâu về trước đi, nơi này tôi sẽ cho người trông chừng, tuyệt đối không để ông ta xảy ra việc gì. Diệp Đình như một tiếng, nếu ông ta mà chết, cậu tự nhìn hậu quả đấy. Vẻ mặt Giật Sân đầy nghiêm túc, anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối không để ông ta có việc gì. Trở lại biệt thự, Diệp Đình phái thêm người để Giật Sân chuyển Vương Mập Mạo tới bệnh viện tư nhân của anh để ngăn ngừa chuyện gì không may. Tiên sinh, trà giã rượu xong rồi, đầu bếp nữ bưng ly trà lên. Diệp Đình cầm lấy, đỡ lưng Lăng Vi ôm cô lên. Cô nửa dựa vào lòng anh. Diệp Đình kiên nhẫn đút từng muỗng cho cô, còn kiên nhẫn tắm rửa bồi thuốc cho cô. Lăng Vi uống trà giã rượu thì cảm thấy tốt hơn một chút. Không ghê tởm tới mức muốn nôn ra. Diệp Đình không vui nói, chẳng bao giờ em nhớ mang điện thoại, nhớ may em gặp chuyện gì, em chẳng tìm được ai giúp, còn có, sao đột nhiên em và Giang Quân đi uống rượu rồi hả? Nếu anh nhớ không nhầm thì bọn họ chẳng tính là người quen, cũng không tính là biết nhau, nhưng ánh mắt Lăng Vi nhìn Giang Quân rõ ràng là tin tưởng và ỷ lại. Cả người Diệp Đình đều là giấm chua đổ cả người. Lăng Vi nâng cánh tay mềm và xoa trán, dầu dĩ nói, anh ấy là anh trai em. Nói xong nhắm mắt ngủ mất. Khách sạn Vân Hảo. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua, Tang Tử Thần nghĩ mãi không ra. Vương Vinh phát cuốn băng trắng trên đầu. Gương mặt mập mạp nháy mắt biến thành cái bánh bao. Tiểu thần, người đàn bà hôm qua cô quen sao? Tang Tử Thần không nghĩ tới Vương Vinh Phát nhớ tới Lăng Vi. Cô ta không vui bĩu môi nói, người đàn bà kia là Lăng Vi sao vậy? Anh còn muốn đánh chủ ý tới cô ta. Vương Vinh Phát chỉ đầu mình tức giận nói, đường đường là phó tổng giám đốc của xí nghiệp ô tô Hào Duệ, đã bao giờ chịu loại bất khí như vậy, cô gái nhỏ kia không dọn dẹp một chút thì cô ta không biết trời cao đất dày là gì. Chương 482, Mưu đồ bí mật, 2. Tang Tử Thần xoay trong mắt, thầm nghĩ Vương Vinh Phát muốn thu thập Lăng Vi thì để ông ta thu thập, còn hơn dùng em gái cô ta. Tang Tử Thần cười lịnh nọt, rót cho ông ta ly rượu, Vương Tổng, anh muốn thu thập cô ta thì cực kỳ dễ dàng. Cô ta vẽ lên mu bàn tay Vương Vinh Phát. Loại đàn bà giống như Lăng Vi đê tiện muốn chết, muốn ngủ với cô ta thì đơn giản, ngày mai em hẹn cô ta ra ngoài, tùy tiện cho cô ta uống vài thứ, đến lúc đó Vương Tổng mang cô ta đi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Vương Vinh Phát liếm môi, đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi cô ta, ngày hôm qua ai mang cô ta đi? Sau khi tôi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói có một người đàn ông trả tiền thuốc cho tôi, người nọ là ai? Tang Tử Thần giả mù sa mưa cười nói. Ôi chào, để ý anh ta làm gì, nhất định là tên ngốc mà Lăng Vi quyến rũ được. Người ta muốn ngủ với cô ta thì để ý làm gì? Nếu xảy ra chuyện rồi, gái điếm thì ai mà thật lòng giúp cô ta? Vương Vinh Phát hơi do dự, cô biết thân phận người đàn ông kia không? Nghe ý bác sĩ hình như là người rất có thân phận và địa vị. Ôi Vương Tổng, anh nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông kia có thân phận đi nữa, có địa vị đi nữa, tài giỏi đi nữa thì có thể giỏi như Vương Tổng anh sao? Xí nghiệp ô tô Hào Duệ ở Hoa Hạ này là tập đoàn số 1, ai dám động đến anh cũng phải cân nhắc phân lượng trước. Vương Tổng, em nói đúng không? Tang Tử Thần dựa vào người ông ta, ghé vào vành thai ông ta thổi hơi. Hạ Vương Vinh phát cười, ánh mắt gian tà nhìn ngực cô ta, gọi Vương Tổng gì chứ, gọi anh Phát đi. Anh Phát, em gái kính anh Tang Tử Thần uống ngụm rượu, hôn ông ta một cái còn cho rượu vào miệng ông ta. Vương Vinh Phát thích nhất chính là điểm này của Tang Tử Thần, phóng khoáng lắm trò. Uống một ngụm rượu lại cảm thấy đau đầu. Vương Vinh Phát cau mày, đưa tay xoa miệng vết thương. Lúc này ông ta mới nhớ lời bác sĩ nói, hiện tại miệng vết thương chưa khép lại thì không được uống rượu mà quên mất. Nâng ly rượu lên lại thả ly rượu xuống, rồi hỏi, tiểu thần, người đàn bà Lăng Vi kia nhìn không dễ chọc, em có thể hẹn được cô ta sao? Ngày hôm qua tôi nhìn hai người như có thâm thù đại hận vậy. Xì đó là việc nhỏ. Mấy hôm trước em gái em và cô ta cãi nhau, vừa hay em muốn mượn cơ hội này cho em gái giải thích với cô ta. Nếu không chúng ta tổ chức tiệc rượu tại nhà anh đi, cô ta không thể không cho anh mặt mũi chứ. Được tiểu thần, việc này giao cho em làm, chờ người đàn bà ngủ cùng anh, nhất định sắp xếp cho em vai diễn quan trọng nhất. Ôi này anh Phát nhìn anh nói này, em giúp anh là vì em thích anh, làm gì vai diễn chứ. Vương Vinh Phát nở nụ cười, nắm cầm cô ta, tôi biết tôi hiểu mà, làm việc tốt cho tôi không bạc đãi em. Tang Tử Thần cười quyến rũ ngồi vào lòng ông ta. Chủ động hôn, Vương Vinh Phát thích nhất cái miệng của cô ta, lúc này cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó đang cởi dây lưng của mình liền thuận thế theo cô ta. 3. Vương Vinh Phát lăn qua lăn lại một hồi thì phải về bệnh viện thay thuốc. Tang Tử Thần nhìn bóng lưng ông ta, thầm mắng, lao heo mập. Cô ta nghiến răng đi đến phòng tắm tắm rửa, ngâm trong nước, gương mặt tâm u. Cô ta gọi điện thoại cho Tang Du, ngày mai hẹn Lăng Vi ra ngoài. Chỉ cho cô ta một đại lễ. Tang Tử Thần tắt máy, túi đầu nhìn thấy cổ và ngực đều là vết cắn của con heo mập kia để lại, thật chán, lại mặc không được lễ phục trễ ngực rồi. Chương 483, có thể không đùa được không? 1. Tang Du cầm di động, lấy thêm can đảm gọi cho Lăng Vi. Điện thoại vẫn reo chuông, rất lâu vẫn không có người nghe máy. Sao Lăng Vi không nghe máy? Tang Du cố ý mua một số di động mới. Chỉ sợ Lăng Vi không nghe máy của cô ta. Tang Du có chút nhục trí, Lăng Vi và cô ta không có thù hận lớn như vậy. Tang Du tuần sau còn không trả tiền tôi bắt cầu đi bán. Ao một thùng sơn nước hắt lên tường. Tang Du cầm di động ra, cô ta không muốn bị bán đi, Lăng Vi, thật xin lỗi. Lúc này điện thoại vang lên hai lần thì có người nghe, là âm thanh một cô gái trẻ tuổi. Alo, xin chào, đây là Diệp gia, phu nhân không ở đây. Xin hỏi có chuyện gì sao? Tôi có thể chuyển lời dùm. Tang Du nghẹn lại, cô ấy đang nói gì vậy? Cô ta buông điện thoại xuống nhìn, không sai là số di động của Lăng Vi. Nhưng mà đối phương đang nói gì mà? Diệp gia? Cái gì mà phu nhở là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là ghi âm tổng đài hả? À không đúng, lúc này cô ta mới nhớ tới Lăng Vi đã gả cho Diệp Đình. Tang Du vô chán, hồ đồ mà. Vậy mà cô ta lại quên chuyện này. Tang Du sợ tới mức tay run cầm cập, trực tiếp tắt máy. Một lúc lâu sau Tang Du thầm mắng mình là kẻ ngu ngốc, đối phương là Diệp Đình thì thế nào? Cô ta dùng số lạ, căn bản đối phương không biết mình là ai. Hơn nữa Lăng Vi và Diệp Đình kết hôn, căn bản truyền thông bên ngoài không đưa tin. Cũng không nghe nói ông chủ của Đình Phong Quốc tế tổ chức hôn lễ. Vừa thấy Lăng Vi đã biết không phải là nhân vật quan trọng. Huống hồ bọn họ có kết hôn thật hay không ai mà biết. Không chắc là bí mật gì đó đâu. Tang Du thoải mái hơn, rót cho mình một ly rượu, tăng thêm can đảm lại cầm di động tìm số của Lăng Vi. Hai tiếng chuông vang lên, lại là cô gái vừa rồi nghe máy. Alo, xin chào, đây là Diệp gia, phu nhân không ở đây, xin hỏi ngài là ai? Tôi có thể chuyển lời. Tang Du hít một hơi hỏi, đây là số di động của Lăng Vi sao? Đối phương khách khí. Đúng vậy. Phu nhân vừa dặn dò có ai gọi tới thì bảo tôi chuyển lời giúp. Tiểu thư, ngài có chuyện gì có thể trực tiếp nói với tôi sẽ chuyển lời cho phu nhân. Đôi mắt Tang Du lóe lên cười nói, à tôi là bạn đại học của cô ấy, tối mai có một buổi họp mặt muốn mời cô ấy tham gia. Là bữa tiệc của một người bạn của chúng tôi kết hôn, tổ chức ở số 15 biệt thự Vân Đình Sơn, tổ chức vào 8h tối, bạn học đều tới, cảm ơn cô chuyển lời. Được. Tiểu thư, cô họ gì? À tôi họ. Vương. Được, Vương tiểu thư, tôi sẽ chuyển lời tới phu nhân 30PH nữa phu nhân sẽ trả lời cô.
Được được được, cảm ơn cô.
Tang Du tắt máy sau đó ném sim vào vê đút cờ. Bữa tiệc này cô ta không cần tới, không ai biết cô ta là người hẹn.
Làm thỏa đáng, cô ta gọi cho chị mình, em hẹn người giúp chị rồi.
Được. Tối hôm sau, Tang Tử Thần trang điểm đậm, mặc váy dài màu đỏ, đi tới số 15 biệt thự Vân Đình Sơn, đây là bất động sản của Vương Vinh Phát.
Lúc cô ta tới đã có không ít minh tinh có mặt.
Á Tiểu Thần, vậy mà cậu lại tới đây.
Một cô gái chơi thân với cô ta vây tay.
Đến muộn, phát ba ly.
Ôi Tiểu Thần, hôm nay sao đổi tính rồi hả?
Mặc y phục kín đáo như vậy không phải là phong cách của cậu.
Người nói chuyện không phải là người quen của cô ta, bên trong giọng nói mang theo sự chế nhạo.
Chương 484, có thể không đùa được không?
2.
Bình thường Tang Tử Thần ăn mặc rất lớn mật, nơi có thể lộ tuyệt đối sẽ không che kín. Nếu không phải hôm qua Vương Hồng Đạt để lại dấu hôn trên người cô ta thì cô ta mới không mặc kín đáo như vậy.
Tang Tử Thần không để ý cô ta, tiện tay cầm ly sâm banh uống một ngụm.
Lúc này có mấy người đàn bà đi tới, lúc đi qua người cô ta đột nhiên bĩu môi cười đầy ý bị sâu xa.
Hai, Tang Tử Thần, bộ lễ phục này của cô là của nhãn hiệu nào vậy?
Người đàn bà nói chuyện là người nổi tiếng, là người đảm nhận vai nữa chính mà cô ta cũng muốn.
Ôi chị băng thần, nếu chị không nói em còn không phát hiện.
Tang Tử Thần mặc lễ phục này là hàng mô phỏng sao?
Thẩm Băng Thần che miệng cười, không biết được nhưng mà nhìn nhà thiết kế khéo như vậy chật chật.
Cô ta vừa nói xong, mọi người đều đưa mắt nhìn Tang Tử Thần.
Tang Tử Thần xấu hổ cười, lâu rồi cô ta không đi diễn thì làm gì có tiền.
Tang Tử Thần buồn bực uống rượu giải sầu, trong lòng khẩn trương ngóng trông Lăng Vi tới.
Nếu Vương Vinh Phát thu phục được Lăng Vi nói không chừng cô ta có thể làm nữ chính.
Hôm nay những người tới đây đều là minh tinh trong làng giải trí, cầm thương mang côn nói cô ta keo kiệt.
Bộ phim kia phần lớn đều là Vương Vinh Phát đầu tư.
Hừ, thu phục đàn ông, cô ta biết cách.
Tang Tử Thần làm bộ như không nghe hiểu, rót một ly rượu cười lạnh với Thẩm Băng Thần.
Hôm nay tôi mà bắt được Lăng Vi thì sau này đi mà xách giày cho tôi.
8H, mắt thấy bữa tiệc sắp bắt đầu mà Lăng Vi chưa tới.
Trong lòng bàn tay Tang Tử Thần đều là mồ hôi, Vương Vinh Phát rũ tóc che băng gạc trên trán, ánh mắt nham hiểm lườm cô ta, không dám, bữa tiệc tối nay bắt đầu rồi, người đâu?
Tang Tử Thần vội vàng nói, tôi đã hẹn cô ta, đàn bà mà muộn là bình thường.
Nóng đội không ăn hết đậu hủ hóng.
Anh Phát à, anh đừng đội. Em gái bảo đảm sẽ làm việc này thật xinh đẹp, anh cứ ngồi xem trò hay là được rồi.
Vương Vinh Phát nghiêm mặt đi chiêu đãi khách khứa.
Tang Tử Thần trốn trong góc gọi điện thoại cho Tang Du.
Tang Du khẩn trương chạy tới biệt thự.
Thật ra Lăng Vi có tới tham gia hay không trong lòng cô ta không hề có chút niềm tin.
Đột nhiên Tang Du ảo não, chuyện này cô ta làm quá u mê.
Lăng Vi không phải tên ngốc cô ta nói là bạn đại học kết hôn. Lăng Vi chỉ cần tùy tiện tìm một bạn học hỏi một chút căn bản chẳng có bạn đại học nào kết hôn.
Tang Du cào tóc, chỉ cảm thấy mình không khác gì tên ngốc.
8H30, bữa tiệc bắt đầu một lúc mà Lăng Vi còn chưa tới.
Hai người trốn ở bồn hoa bên cạnh không dám xuất hiện.
Gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng đứng ngồi khó khăn.
Bọn họ sợ Vương Vinh Phát tìm tới lại lo lắng nhìn điện thoại.
Tích, tích, đột nhiên điện thoại của Lăng Vi vang lên. Alo, xin chào. Tôi là Lăng Vi.
Alo.
Trưởng phòng, tôi là Tang Du. Trên trán Tang Du đều là mồ hôi, cô ta gắt gao nắm chặt di động, run rờ nói, trưởng phòng tới cứu tôi với.
Hiện tại tôi bị người ta uy hiếp có nguy hiểm tới tính mạng.
Ở đầu đây bên kia Lăng Vi im lặng một hồi mới cười hỏi, không phải cô đang tham gia bữa tiệc của ông chủ Vương sao?
Sao lại có nguy hiểm đến tính mạng?
Tang Du chỉ cảm thấy da đầu run lên.
Lăng Vi biết mình tham gia bữa tiệc, còn biết là bữa tiệc của Vương Tổng.
Chương 485, thích trêu chọc phiền toái. 1.
Đôi chân Tang Tử Thần mềm nhũn, trưởng phòng ba tôi đánh bạc mắc nợ 78 vạn, Vương Vinh Phát ép tôi ngủ cùng ông ta, cô có thể giúp tôi không?
Lăng Vi kinh ngạc nói, không phải cô và chị cô nợ sao?
Sao lại thành bà cô nợ rồi?
Tang Tử Thần nghẹn họng.
Lăng Vi cười nói, là ông ta ép cô ngủ cùng ông ta. Tôi còn tưởng là cô muốn tự mình đưa tới, xem ra là tôi hiểu lầm cô.
Tang Tử Thần cắn răng nói, chị Vi, chị xem em thành dạng gì rồi. sao em có thể là người như vậy cơ chứ? Lăng Vi cười cười, xưng hô của cô thay đổi thật nhanh, ngày hôm qua tôi là tiểu thiện nhân, hôm nay thành chị gái cô rồi hả? Tang Tử Thần nghẹn họng, chị Vi, chị đừng hiểu lầm, lúc nào thì em gọi chị vậy chứ? Lăng Vi cười hạ hạ hỏi cô ta, vậy ngày hôm qua là cô nói hứa Tử Vân hả? Tang Tử Thần nghe Lăng Vi ồ một tiếng, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Phải. Tốt. Tốt. Lăng Vi tắt máy. Tang Tử Thần nhìn gương mặt âm trầm của Vương Vinh phát xuống tới, đồ đê tiện, người cô hẹn cho tôi đâu? Cô dám đùa bỡn lao tử. Nói xong còn tức giận vung tay buốt, tắt lên mặt Tang Tử Thần. Tang Tử Thần che gương mặt nóng rát, nước mắt nước mũi đều rơi. Anh Phát, anh đừng nóng giận, em còn có cách khác. Vương Vinh Phát híp mắt lườm Tang Tử Thần, anh Phát, chứ anh này tôi nhận không nổi, hẹn một người còn hẹn không được, cô trừ cái miệng biết ăn nói này ra thì có tác dụng gì. Vương Vinh Phát nhéo má cô ta sau đó bốp 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 ra sức tát cô ta. Tang Tử Thần có mặt dày hơn nữa bị một người đàn ông nhục nhã như vậy cũng khó mà tiếp thu. Nhưng mà không lấy lòng được Vương Vinh Phát thì sao mà trả nợ. Cô ta còn phải dựa vào ông ta mà phong sinh tái khởi đấy. Tang Tử Thần ngoan độc nói, Vương Tổng ông cho tôi thêm một cơ hội, tôi có cách. Lúc này Vương Vinh Phát mới thu liễm tức giận. Lúc này Vương Vinh Phát mới thu liễm sự tức giận. Ông ta hung ác nói, lúc này làm mà còn có sai lầm thì đời này đừng nghĩ đến chuyện xoay người. Hừ. Vương Tổng, ông cứ yên tâm đi, thật ra cô ta có cách gì sao? Vô Ốc dứt lời đột nhiên có nhân viên phục vụ chạy tới nói thầm bên tai Tang Tử Thần, chị Thần. Lăng Vi tới. Tang Tử Thần chấn động. Tang Tử Thần cũng hoảng sợ. Cô ta vừa gọi điện cho Lăng Vi, Lăng Vi biết rõ cô ta nói đối tại sao còn tới. Quá kỳ quái rồi. Vương Vinh Phát vừa nghe Lăng Vi tới lập tức hăng như đánh tiết gà cười rộ lên, mau mời vào, còn thất thần làm gì hả? Vương Vinh Phát nhanh chân đi tới. Tang Tử Thần khẩn trương đi theo. Không hiểu sao cảm thấy không ổn. Lần này Lăng Vi tới tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đại sảnh bữa tiệc, Lăng Vi mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc búi cao tôn lên vóc dáng thon dài. Cả người đầy khí chất thanh nhã, phiêu giật tự thiên tiên. Tuy xung quanh đều là đại minh tinh nhưng khí chất của cô hoàn toàn không thua gì đám người này, nháy mắt trở thành tiêu điểm nhưng không ít người nói, và, người đàn ông ở góc sáng bên kia thật đẹp trai. Không ít người hai mắt tỏa sáng, đúng vậy. Không biết là thương nhân hay là diễn viên mới nữa. Nhìn không giống diễn viên, người ta có khí chất và dáng người như thế, vừa nhìn là biết đại gia rồi. Xung quanh vang lên âm thanh bàn tán, lập tức kéo tới sự chú ý của Tang Tử Thần, có ba người đàn ông nổi bật đứng ở góc sáng, tuy bọn họ bận rộn nhưng vẫn rất khiến người khác chú ý, đại sảnh bữa tiệc gần như đều bị ba người này thu hút. Chương 486, thích trêu chọc phiền toái, 2. Không ít minh tinh bưng rượu đi tới nhưng đối phương bày ra bộ dạng lạnh lùng cho nên không chiếm được thứ tốt. Mà đám đàn ông trong đại sảnh đều nhìn chằm chằm Lăng Vi. Lúc nào Lăng Vi đang mỉm cười, nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Cô điềm đạm tao nhã, má lún đồng tiền nổi bật cứ thế mỉm cười. Vương Vinh Phát đi tới cạnh Lăng Vi, hai mắt nhìn thẳng. Lôi Tuấn thầm nghĩ, hai mắt này muốn phế Hạ Vinh Tứ ở bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Vi, không nghĩ tới em dâu lại xinh đẹp như vậy. Anh ta đụng Diệp Đình, cô vợ nhỏ này của em thật không làm người ta bớt lo nha, khắp nơi tìm phiền toái cho em. Diệp Đình vẫn là bộ dạng hưởng thụ nó, cứ thích cô ấy gây chuyện đấy, cô ấy không gây chuyện cho em không có cách nào mua hào duệ không phải sao. Phụt, Vinh Tứ muốn hét lên, em thu mua cái gì của người ta lúc nào cần lý do hả? Nhưng mà tính cách này của em và em dâu đúng là tuyệt phối. Diệp Đình nhìn anh ta, đó là chuyện đương nhiên. Vinh Tứ khụ khụ. Đúng là thê nô khinh bỉ. Khó khăn lắm anh mới về một lần, buổi tối ra ngoài uống rượu không? Diệp Đình nghĩ một chút mới nói, không tiện. Sao vậy? Bà xã đang hành kinh, em phải đốc thúc cô ấy uống thuốc. Phụt, Vinh Tứ muốn phun hết máu. Nhất định anh ta nghe nhầm rồi, đây tuyệt đối không phải là Diệp Đình mặt lạnh, lạnh tình mà anh ta biết. Anh ta không biết con người này, không biết. Hoan nghênh Lăng tiểu thư. Hoan nghênh, hoan nghênh. Vương Vinh Phát nhìn chằm chằm Lăng Vi, nói thật ra ông ta đầu tư điện ảnh không ít, dạng minh tinh nào mà không gặp qua, chỉ là chưa bao giờ thấy được người như Lăng Vi, rõ ràng thanh thuần nhưng lại khiến cho người ta cảm giác được quyến rũ câu hồn. Thật ra vấn đề mấu chốt là ở đôi mắt của Lăng Vi. Đôi mắt của cô trong suốt, trắng đen rõ ràng, làm cho người ta nhìn liền nghĩ người này đúng là giai nhân thanh thuần. Nhưng mà trùng hợp là đôi mắt cô như cánh hoa đào, yêu kiểu, cực kỳ hấp dẫn người ta. Chỉ với đôi mắt này làm cho người ta ngứa ngáy khó nhịn. Vừa nhìn thấy Lăng Vi, Vương Vinh Phát lập tức cười thoải mái, nên đón Lăng tiểu thư, hai khách quý tới cửa không tiếp đón từ xa, mong vạn phần bao dung cho. Ông ta gọi như vậy, mọi người đều quay đầu nhìn Lăng Vi. Lăng Vi cười nhẹ, kinh ngạc nói, ồ, vị tiên sinh này quen tôi sao? Nói xong còn nhăn mày làm bộ suy nghĩ. Nghĩ nửa ngày không nhớ ra là ai, thật ngại quá, vị tiên sinh này, hình như tôi không biết ngài, tôi đến tìm Vương Á Đình. Nói xong cầm di động mở tin nhắn đưa thoáng qua cho người đàn bà bên cạnh, xin hỏi đây là số 15 biệt thự Vân Đỉnh Sơn sao? Người đàn bà kia chính là đại minh tinh Thẩm Băng Thần. Thẩm Băng Thần nhìn Lăng Vi, nhàn nhạt gật đầu, giọng điệu bay bổng, không sai. Lăng Vi nói cảm ơn, kỳ quái nói, tin nhắn bảo nơi này cử hành hôn lễ nhìn thì không phải. Chẳng lẽ tôi bị người ta lừa sao? Nói xong còn tắt tin nhắn. Tang Tử Thần sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Lăng Vi đang đùa cái gì vậy? Không tệ, may mà mình đã ném sim vào bồn cầu. Nếu không Lăng Vi mà gọi nhất định sẽ gọi cho mình. Nhưng mà lúc này âm thanh vang lên, điện thoại của Tang Tử Thần vang lên. Mọi người đều nhìn qua. Chương 487, Ai Quy ngồi tại chỗ. 1. Tang Tử Thần đứng ở cửa, còn chưa biết chuyện gì. Cô ta cúi đầu nhìn dãy số, không biết. Sảnh tiệc nhiều người nhìn cô ta, buộc cô ta nghe điện thoại. Nghe đầu bên kia nói, alo, Vương Á Đình à. Tôi đã đến, không thấy hôn lễ nào, cô ở đâu? Lúc này, đột nhiên có một minh tinh cười lên, hỏi Tang Tử Thần, ai u, Tử Thần. Đổi tên hồi nào? Đổi thành Vương Á Đình rồi. Ha ha, có người cười lên, cố ý đổi giọng nói, Tang Tử Thần lại muốn chơi trò gạt người. Không phải chứ, cô ta lừa đạo diễn mình là cô gái mới ra mắt, cũng không phải lần một lần hai. Trong sảnh tiệc, rất nhiều phụ nữ đều nở nụ cười kỳ dị. Đồ đàn bà không biết xấu hổ. Các người nói gì? Tang Du nổi giận. Dám nói chị cô. Vương Vinh Phát quay đầu, nháy mắt, có hai vệ sĩ tiến lên mang Tang Du đi. Tang Tử Thần nhíu mày, xuyên qua đám người, đi tới bên cạnh Lăng Vi. Cô ta trợn mắt nhìn Lăng Vi, cô gái này, tôi căn bản không biết cô. Có phải cô gọi nhầm không? Lăng Vi nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc, cô là ai thế? Tôi tìm Vương Á Đình, cũng không phải tìm cô. Cô không quen tôi, cô tới nói chuyện với tôi làm gì? Nơi này nhiều người như vậy, sao cô biết là tôi gọi điện thoại? Tôi đứng giữa đại sảnh, cô đứng ở cửa đại sảnh. Cách nhiều người như vậy, chẳng lẽ cô có ống nhỏm? Phúc, Trầm Băng Thần trực tiếp bật cười, chỉ số IQ của Tang Tử Thần này bị thiếu hụt nha. Lăng Vi cười nói, cô ta không phải bị thiếu hụt chỉ số IQ của cô ta thuộc loại ngồi tại chỗ, ra ngoài cũng không có cách nào mang theo. Trầm Băng Thần cười nói, đừng nói bậy, Tang Tử Thần ít ra có điện thoại thông minh, chẳng qua bị mất thôi. Hai, chỉ số IQ của tôi lại để đi đâu rồi? Lăng Vi giơ ngón cái cho cô ta, chị sẽ được người ta chú ý nha. Trầm Băng Thần câu môi cười, nhờ lời may mắn của em. Lăng Vi xua tay, nhìn Tang Tử Thần nói, cô giả mạo Vương Á Đình gọi điện thoại cho tôi. Còn nói dối rằng nơi đây cử hành hôn lễ. Cô lừa tôi đến, rốt cuộc có mục đích gì? Danh tiếng của Tang Tử Thần ở trong giới vốn không tốt, lần này tất cả mọi người đều vây lại xem náo nhiệt. Một nữ minh tinh nhỏ trước kia từng bị Tang Tử Thần sỉ nhục nói với Trầm Băng Thần, trước kia Tang Tử Thần đã dùng chiêu này hại chị Mai, chị còn nhớ rõ không? Trong sảnh tiệc đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó có tiếng nghị luận nhỏ. Chuyện của chị Mai không tính là bí mật trong giới giải trí. Trước kia Tang Tử Thần rất muốn diễn nữ chính của một bộ phim truyền hình. Nhưng vị trí nữ chính đã định cho chị Mai. Tang Tử Thần muốn lấy được cơ hội diễn vai này, liền tìm một cái cớ hẹn chị Mai đi dự tiệc rượu. Kết quả, trong buổi tiệc, chị Mai trúng thuốc mê, nhảy thoát y y ngay trước mặt mọi người, còn quấn đàn ông không bông, tạo hình ảnh xấu. Nhà đầu tư tức giận đã đuổi nữ chính. Tang Tử Thần liền nhân cơ hội lấy lòng nhà đầu tư kia, thuận lợi được vai nữ chính. Lăng Vi đứng giữ đám người, nghị luận chung quanh không nhỏ, câu nghe rõ ràng. Trong lòng cười lạnh, mấy chiêu này, chơi không nổi với chị đây. Lúc này, Lăng Vi đột nhiên nói, a, Tang Tử Thần, trên mặt cô sao có dấu tay? Đúng vậy. Vừa đỏ vừa sưng, vừa rồi bị ai đánh rồi sao? Giọng Trầm Băng Thần nhẹ bỗng không lớn, lại để cho rất nhiều người nghe được. Chương 488, Ai Quy ngồi tại chỗ, 2. Địa vị của cô ta ở trong giới giải trí rất cao, nên nhiều người sẽ cực kỳ chú ý lời cô ta. Lăng Vi cười híp mắt, ánh mắt đảo qua Vương Vinh Phát. Kết quả tầm mắt mọi người đều rơi vào trên mặt Vương Vinh Phát. Phải nói, Tang Tử Thần hẹn một đại mỹ nhân tới tham gia tiệc rượu còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là lấy lòng Vương Vinh Phát. Hiện tại, Tang Tử Thần không có bộ phim nào, ngay cả quảng cáo cũng không, chắc chắn bứt rứt đến mức muốn tung chiêu rồi. Trầm Băng Thần khẽ híp mắt. Tang Tử Thần hẹn Lăng Vi tới, nhất định là tặng cho Vương Vinh Phát. Bây giờ nhìn lại, Tang Tử Thần đã coi trọng vị trí trong phim nào rồi, nói không chừng. Chính là nhân vật nữ chính của cô ta. Trầm Băng Thần có thể nghĩ ra, người khác đương nhiên cũng có thể nghĩ ra. Bất kể nhân vật lớn nhỏ, ai cũng không hy vọng mình bị thay thế, trong nháy mắt liệt Tang Tử Thần và kẻ thù chung. Phần lớn người ở đó đều đoán được mục đích của Tang Tử Thần. Chẳng qua không ai nói ra. Bầu không khí lập tức quỷ dị. Lăng Vi mặt đầy vô tội đứng đó, tức giận nói, nếu không phải hôn lễ của bạn tôi, vậy tôi đi. Cô bịa đặt gạt người, thật quá đáng. Lúc này, sắc mặt Vương Vinh Phát vốn âm trầm từ từ giãn ra, cười nói, Lăng tiểu thư, đi vội vậy sao? Nếu đã tới, dù sao cũng phải cho Vương Mỗ kính cô một ly, nhận lỗi với cô. Vương Vinh Phát vừa nói xong liền nháy mắt ra hiệu cho nhân viên, tỏ ý cậu ta đem ly rượu Tang Tử Thần đã bỏ thuốc tới. Nhân viên gật đầu, xoay người bưng một khay màu bạc đi ra, phía trên có hai ly rượu vang. Vương Vinh Phát làm bộ lơ đãng gọi nhân viên tới, nếu đã đến tiệc rượu của tôi, chúng ta liền coi là bạn. Vương Mỗ kính cô một ly. Nói xong, liền cầm ly rượu kia đưa cho Lăng Vi. Lăng Vi nhận lấy, chuẩn bị uống, đột nhiên không vui nhíu mày. Liếc mắt Tang Tử Thần, sau đó tựa như hỏi đám người, chuyện này hình như không đúng lắm. Là Tang Tử Thần gạt tôi tới, tại sao Vương Tổng nhận lỗi với tôi? Hai người có quan hệ đặc biệt gì sao? Sắc mặt Vương Vinh Phát trong nháy mắt xanh mét. Lăng Vi giơ ly rượu tới trước mắt Tang Tử Thần. Ánh mắt nhìn chăm chú vào cô ta. Thái độ kiên quyết nói, nếu là cô gạt tôi, vậy ly rượu nhận lỗi này hẳn là cô kính tôi. Trầm Băng Thần lập tức nói, đúng nha, Tang Tử Thần, cô gạt người trước, ly rượu này do cô mời Lăng tiểu thư mới đúng. Trong lòng đám người biết rõ, trong ly rượu này nhất định có thuốc. Không ít người muốn bêu xấu Tang Tử Thần, liền nói rút, đúng. Ly rượu này phải do cô kính. Đúng. Nếu không thì thật sự không có thành ý. Mau mời rượu đi. Tang Tử Thần, rượu này cô không uống thì thật không có đạo lý. Cô còn muốn lăn lộn trong giới giải trí hay không? Tang Tử Thần cưỡi lưng hổ khó xuống. Bầu không khí ngột ngạt ép cô ta không thở nổi. Lăng Vi kiên quyết nhét ly rượu vào trong tay cô ta, lại cầm lên một ly rượu khác uống cạn. A y y a. Cô gái này thật rộng lượng nha. Người ta nhận lỗi cô ấy, chính cô ấy uống cạn trước. Cô em, sau này em lăn lộn cùng chị đi. Đám người Trầm Băng Thần vỗ tay tán thưởng Lăng Vi, sau đó lại nhìn Tang Tử Thần, uống đi. Ánh mắt người chung quanh như dao nhìn cô ta chằm chằm. Tang Tử Thần đặt ly rượu bên mép. Trong lòng cô ta biết rõ ly rượu này có không ít lượng thuốc mê. Cô ta đang chần chừ, Lăng Vi đột nhiên đưa tay, rót rượu vào trong miệng cô ta. Chương 489, kính tôi một thước, còn cô một trượng. Một. Tang Tử Thần sững sờ. Cô ta dùng rằng không muốn uống. Nhưng Lăng Vi sống chết không chịu buông tay, nhiều người nhìn cô ta uống cạn ly rượu vào bụng. Vương Vinh Phát ở bên cạnh nhìn, từ đầu đến cuối không lên tiếng ngăn cản. Anh ta nhìn chằm chằm Lăng Vi, mắt ngày càng sáng, cô gái này ngang tàng nha. Vương Tổng, tôi hơi say, tôi phải đi trước. Tang Tử Thần run rẩy nghĩ, uống cũng uống rồi, bây giờ phải nhanh rời đi. Lăng Vi kéo tay cô ta lại, cười nói, a y y a, Tang tiểu thư, hôm nay cô xinh đẹp tỏa sáng như vậy, còn chưa khiêu vũ sao đã đi rồi. Trầm Băng Thần bên cạnh lập tức phản ứng kịp. Vội nháy mắt ra dấu với trợ lý. Trợ lý Trầm Băng Thần rất có phong độ mời Tang Tử Thần. Kết quả, Tang Tử Thần bị anh ta kéo vào sàn nhảy. Nhảy xong một khúc, Tang Tử Thần muốn thoát thân, lại bị một người đàn ông khác mời nhảy. Nhảy liên tục hai khúc, Tang Tử Thần đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên, đôi mắt mông lung. Thuốc này, không phát tác còn khó tự kiềm chế. Lúc này, thuốc phát tác, tác dụng thuốc bùng nổ gấp bội. Tang Tử Thần nóng người, cởi đồ mình ra. Lăng Vi cười nhạt, muốn hại tôi. Cô còn quá non nớt. Không phải cô muốn bán thân sao? Cho cô bán. Chị đây tác thành chó cưng. Lăng Vi tức giận, cô và Tang Tử Thần này căn bản không quen biết, cô và Tang Du cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, không nghĩ tới vô duyên vô cớ bị bọn họ tính kế. Hừ, cũng may cô nổi bật. Cũng may Diệp Đình chỉ cô rất nhiều chiêu cao minh. Ha ha ha, chồng nhà cô cực kỳ huyễn khốc cuốn phách, đẹp trai vô địch. Vóc người đẹp, cơ trí bác học, có mị lực. Nghĩ thế, cô liền gửi tin nhắn cho Diệp Đình. Phúc, Vinh Tứ ở trong góc xem náo nhiệt cười muốn nổ. Ôi, em dâu của tôi. Ngang bướng. Tính cách này thật độc nha. A Đình, sao cậu biết cô ấy? Cô ấy còn có chị em nào không? Giới thiệu cho anh cậu đi. Lôi Tuấn liền nói, mấy chị em của cô ấy đều là cực phẩm, anh đừng nghĩ tới. A Vinh Tứ lại hỏi, bạn thì sao? Lôi Tuấn hít một hơi giống như đau răng, bạn cô ấy cũng không đáng tin cậy, hai tiểu bạch thỏ ngây ngô ngu xuẩn. A. Vinh Tứ cảm thấy hứng thú, vậy không tệ nha. Có danh thiếp không? Cho tôi một tấm. Lôi Tuấn hoảng sợ nói, Thứ ca, từ khi nào mắt anh thấp như vậy? Không phải mấy bạn gái trước của anh đều là người mẫu, minh tinh sao? Vinh Tứ cau mày, ánh mắt anh cậu từng cao sao? Lần này đổi khẩu vị. Mau. Đưa cho tôi. Vinh Tứ thúc giục anh ta, sao cậu lằng nhằng như vậy? Không phải bản thân nghĩ tới chứ? Lôi Tuấn bực bội hừ một tiếng, ai nói? Tôi không có số điện thoại của cô ấy. Vinh Tứ cười cười, cậu không cho tôi, lát nữa tôi đi tìm em dâu. Khốn kiếp. Lôi Tuấn vừa nghĩ tới Vinh Tứ muốn theo đuổi Hạ Tiểu Hy, trong lòng liền không thoải mái. Vinh Tứ không phải là một cái bánh tốt. Anh ta là một đại thiếu gia mê gái. Lúc này, Diệp Đình đang gọi điện thoại. Vinh Tứ hỏi anh, cậu gọi cho ai? Diệp Đình lãnh đạm đáp, ký giả. Một đầu khác, sảnh tiệc đã bước vào gay cấn. Tang Tử Thần muốn chạy, nhưng đám người Trầm Băng Thần sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Chương 490, kính tôi một thước, còn cô một trượng. 2. Những người này canh chừng Tang Tử Thần còn chặt hơn canh chừng kẻ gian. Cuối cùng, Tang Tử Thần và bọn họ động tay. Nhưng hai tay đấu với bốn tay, Tang Tử Thần bị bọn họ mạnh mẽ giữ lại. Tang Tử Thần kinh hãi run sợ, vì trong thân thể có luồng nhiệt không chừng lan truyền. Tác dụng thuốc đã tràn ra toàn thân. Cô ta tìm kiếm trợ giúp, Vương Vinh phát đầu. Anh ta đi đâu? Tang Tử Thần liều mạng rẽ rủa như điên. Cô ta chỉ muốn tìm Vương Vinh phát nhờ giúp đỡ, nhưng Vương Vinh phát hình như bị phụ nữ khác kéo đi, lúc này, không biết đang vui vẻ với ai, nào có thời gian lo cho cô ta. Nhưng thật ra Vương Vinh Phát bị trói lại, cho uống thuốc, lại ném Tang Du bên cạnh anh ta, khóa cửa. Không phải các người thích bỏ thuốc sao? Từ từ hưởng thụ mùi vị bị bỏ thuốc đi. Sao bên ngoài ồn ào như vậy? Lúc này, bên ngoài cửa biệt thự ầm ĩ, cũng không biết là ai lại liên lạc ký giả của mười mấy nhà báo đài truyền hình. Tiệc rượu tư nhân này vốn không mời ký giả đến, ai có thể ngờ, chưa tới mười mấy phút, bên ngoài biệt thự đã bị vây kín. Cửa lớn khóa, các ký giả không vào được. Chỉ thấy trong biệt thự đèn đuốc sáng choang, cảnh tượng náo nhiệt. Đám người Trầm Băng Thần thấy có ký giả tới, trong nháy mắt hưng phấn muốn thét chói tai. Là ai còn thất đức hơn bọn họ? Lại gọi ký giả tới. Chiêu này còn cao minh hơn bọn họ nhiều. Cao minh, ha ha ha. Trầm Băng Thần nháy mắt ra hiệu cho trợ lý, bảo anh ta đi mở cửa, đi đi, cho các ký giả vào. Lúc này, Tang Tử Thần thật sự sắp điên rồi. Cô ta đang phóng đãng cởi đồ. Nhưng bảo vệ tận tụy với công việc giữ cửa, không mở cửa cho ký giả vào. Lăng Vi nhìn ra cửa, ký giả chen chúc. Cô híp mắt tính kế. Ung dung đi ra cửa. Thấy bảo vệ ngăn ký giả không cho vào, cô đột nhiên ôm bụng, không người, cực kỳ thống khổ đi tới cạnh bảo vệ. Tiên sinh. Tôi đau bụng. Hình như là viêm ruột thừa cấp tính. Bảo vệ quay đầu nhìn cô. Nói xin lỗi, tiểu thư, bây giờ là thời gian cửa cấm, tiên sinh phân phó, trước 10 giờ, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Lăng Vi đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cô cắn răng ngã vào cửa. Bảo vệ liền bị dọa sợ, người đến tham gia tiệc rượu đều là minh tinh, quyền quý. Lỡ như có chuyện không may, một bảo vệ như anh ta sao có thể gánh nổi. Bảo vệ lập tức chạy tới đỡ cô, tiểu thư, cô thế nào? Ký giả bên ngoài bỗng nhiên lớn tiếng kêu. Mau đưa cô ấy đi bệnh viện. viêm ruột thừa cấp tính không thể chậm trễ. Sẽ xảy ra án mạng. Bảo vệ bị dọa sợ, hai chân run rẩy, nhưng anh ta không thể làm chủ. Lập tức cầm bộ đàm lên xin phép. Quản gia nghe được, lại báo cáo ông chủ Vương. Ông chủ Vương lúc này đã mất lý trí, đang bận rộn, nào có thời gian để ý mấy chuyện này, vừa nghe có người bệnh cấp tính, lập tức cho người mở cửa. Bảo vệ nhận được mệnh lệnh mở cửa. Ảo, các ký giả tràn vào. Còn chưa đỡ Lăng Vi dậy, ký giả, chuyên viên quay phim bên ngoài đã xông vào như điên. Lăng Vi quay đầu, liền thấy mặt Tang Tử Thần đỏ bừng, đã cởi đồ ra. Đầm dài màu đỏ của cô ta bị dẫm dưới chân, bây giờ chỉ mặc áo ngực vào quần chữ đinh, màu đỏ. Cô ta đang ôm một người đàn ông, điên cuồng uốn lượn như rắn. Chương 491, nửa phút cũng không nhịn được. 1. Tang Tử Thần hoàn toàn điên rồi, cô ta không biết gì, ôm chặt người đàn ông uốn lượn. Vóc người cô ta bốc lửa, ánh mắt mông lung, cực kỳ dụ người khác phạm tội. Mau mau mau, mau chụp hình. Các ký giả rối rít chụp hình. Muốn chụp hình độc nhất lên trang địa. Tuy danh tiếng Tang Tử Thần không quá nổi, nhưng nơi này chính là biệt thự phó tổng ô tô hào nhuệ. Đột nhiên có ký giả hỏi, Vương Tổng đâu? Không biết. Đi tìm xem. Sau đó có một nhóm ký giả chụp hình Tang Tử Thần, một nhóm ký giả khác đi chụp hình Vương Vinh Phát. Các ký giả cầm máy chụp hình, liên tục chụp Tang Tử Thần. Lăng Vi mắt lạnh nhìn náo nhiệt bên trong, Tang Tử Thần đã hoàn toàn mất khống chế, lượng thuốc lần này rất lớn. Vốn thể phải chỉnh chết Lăng Vi, lại không ngờ hại mình nếm đau khổ. Nếu bây giờ cô ta tỉnh táo, nhất định sẽ hối hận vì uống ly rượu kia. Nhưng lúc ấy Lăng Vi ép cô ta uống, cô ta căn bản không tránh được. Đáng đời. Cô ta sai rồi, cô ta không nghĩ tới Lăng Vi lại bắt cô ta uống rượu, cũng không nghĩ tới nhiều người đều đứng về phía Lăng Vi. Lăng Vi làm bộ không người, trán đầy mồ hôi hột. Bảo vệ thấy nhiều ký giả xông vào biệt thự, lập tức sợ choáng váng. Nhưng ông chủ Vương đích thân ra lệnh mở cửa, anh ta cũng không quản được nhiều như vậy. Lúc này vẫn nhanh chóng đưa người đi bệnh viện, tránh cho xảy ra án mạng. Bảo vệ đỡ cô ra bãi đỗ xe ngoài biệt thự, vừa muốn đi lái xe, Lăng Vi nhanh mắt phát hiện chiếc đảo 18 của Diệp Đình đậu cách đó không xa. Chiếc xe của anh quá chói mắt. Trong mấy chục chiếc xe, nó thu hút ánh mắt nhất. Thiên sinh, cảm ơn anh. Anh thấy chiếc xe đảo 18 kia không? Đó là xe chồng tôi. Xin anh đỡ tôi đến đó. Bảo vệ như được đại xá. Vừa nghe nói có người quen, trong nháy mắt không còn áp lực nữa. Được, xin cô chịu đựng thêm một lát. Bảo vệ đỡ cô tới chiếc xe đã mải tắm kia. Vừa đi tới trước xe, liền nghe tiếng mở cửa xe. Sau đó, một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, nhanh chân đi tới anh ta. Bảo vệ trong nháy mắt yên tâm, thật sự quen biết, nếu không sẽ không mở cửa. Cô ấy sao thế? Giọng điệu người đàn ông rất khẩn trương. Bảo vệ lập tức đáp, cô gái này đau bụng, hình như là viêm ruột thừa cấp tính, anh mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Bệnh này không thể chậm trễ. Diệp Đình liền ôm ngang Lăng Vi. Ôm cô lên xe, cho xe chạy, chiếc xe chạy đi như báo táp. Chạy được một đoạn đường, Lăng Vi không giả bộ đau bụng nữa, cô lau trán trên mồ hôi, thoải mái cười lớn. Diệp Đình nhếch môi nhìn cô cười, một tay vịn tay lái, một tay xoa tóc cô. Đúng là em đang diễn. Nếu không phải anh phải lái xe, anh tuyệt đối sẽ vỗ tay cho em. Lăng Vi kiêu ngạo cười nói, ha. Diễn xuất ai không biết. Trong sảnh tiệc nhiều minh tinh như vậy, không có ai diễn tốt hơn em. Hừ. Cô hất cằm, điện ảnh thế giới thiếu em một tượng vàng Oscar. Diệp Đình cười sảng khoái, chịu mếm đưa tay nhéo mặt cô. Lăng Vi đột nhiên hỏi anh, kịch hay không? Chương 492, nửa phút cũng không nhịn được. 2. Diệp Đình mím chặt môi không nói gì. Anh không chỉ đến xem trò vui, cổ phần ô tô hào nhuệ trong tay Vương Vinh Phát, anh lấy được 15%. Đoán chừng bây giờ Vương Vinh Phát còn đang ở trong phòng được nhóm người của anh săn sóc. Nhất là ánh mắt. Để cho anh ta say mê nhìn vợ anh ta. Cho anh ta nhìn. Lăng Vi vui vẻ cười cười, lại hỏi, mấy ký giả kia là anh tìm tới. Diệp Đình thưởng cho cô một nụ cười. A. Thật ấm lòng thật hạnh phúc mà. Lăng Vi trong nháy mắt cảm thấy mình muốn bay. Sao chồng thân ái nhà cô tốt như vậy? Chuyện gì cũng lo nghĩ thay cô. Khi cô càng quái, anh không chỉ không đả kích cô, không kéo chân sau cô, còn dùng túng cô làm chuyện xấu. Mặc dù Tang Tử Thần thật sự rất đáng đời, nhưng một khi chuyện này lộ ra ngoài, đời này của Tang Tử Thần coi như kết thúc. Bất kể lăn lộn cực khổ thế nào đi nữa, cô ta cũng không nổi lên được nữa. Nhưng Tang Tử Thần quá xấu xa. Nếu không phải cô nhìn thấu âm mưu của cô ta, bây giờ, người nhảy thoát y rìa trong đó, bị heo mập kia gieo họa là cô. Lăng Vi ngước mắt nhìn Diệp Đình, đột nhiên la lên, dừng xe. Diệp Đình chấn động, ngừng xe bên đường, còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, đông thấy cô kề sát anh, sau đó cô đưa tay ôm anh, môi dán lên môi anh, động tình chằn trọc hôn môi anh. Diệp Đình lập tức biến bị động thành chủ động, cho người qua, bá đạo ép cô vào ghế ngồi không thể động đậy. Cánh tay cô ôm cổ anh, nghe giọng anh trầm thấp mang theo tia mị hoặc nói bên tai cô, nha đầu, em muốn chơi xe trớn. Trông xả thân vì nghĩa, nhất định không phụ kỳ vọng của em. Sờ xù trên xe. Hô hấp Lăng Vi rối loạn. Gò má hồng hồng, chân nhuận sáng bóng. Ánh mắt yêu kiều cười nói, ai sợ ai. Anh cho là em không dám à. Nói xong, cô liền hôn anh, đưa tay tháo dây nịt và nút áo anh. Càng ngày càng dã. Diệp Đình kéo áo cô lên, tay vừa chạm vào cô, đột nhiên nghe hai chiếc xe thắng gấp bên cạnh. Diệp Đình tức giận cắn răng, quên mất Vinh Tứ và Lôi Tuấn. Tay Diệp Đình tận lực vơ vét tiện nghi, môi mỏng hôn rồi hôn môi cô, không nỡ rời ra. Anh Đình, chị dâu, sao thế? Lúc này, Lôi Tuấn hạ cửa kính, lớn tiếng kêu, sao thế? Không nghe trả lời, Lôi Tuấn cười ha ha, nói với Vinh Tứ, anh tôi nôn nóng như vậy nửa phút cũng không nhịn được. Lăng Vi xấu hổ. Nôn nóng. Nôn nóng như vậy cô biểu hiện nôn nóng như vậy thật sao? Che mặt ngượng ngùng. Hai người kia lái xe đi, Diệp Đình tiếp tục táy máy tay chân, Lăng Vi đẩy anh ra, hay là về nhà đi. Xe này của anh quá nổi bật cả thế giới chỉ có một chiếc. Kẻ ngu cũng có thể nhận ra người trong xe là ai. Những minh tinh kia đã lục tục rời khỏi biệt thự. Diệp Đình mất hứng, phải về nhà làm suốt đêm A. Sáng sớm hôm sau, giới giải trí chấn động. Video Tang Tử Thần điên cuồng nhảy thoát y rìa lan truyền mạnh mẽ. Tang Tử Thần trở thành minh tinh hợp nhất. Không ít người vào hầy bổ của Tang Tử Thần mắng, thiện nhân, đồ lầu xanh. Lăng Vi và Hạ Tiểu Hy tụ tập, vui vẻ lướt hầy bổ. Hạ Tiểu Hy cực kỳ buồn cười. Thấy có người mắng Tang Tử Thần, cô lập tức like. Vốn còn tưởng rằng fan của Tang Tử Thần sẽ nói chuyện thay cô ta, lại không ngờ còn mắng ác liệt hơn, rẻ tiền. Phụ lòng yêu thích của anh tôi. Lãng phí tài nguyên quý báu của anh tôi. Sắp tới ngày 1 tháng 10, Quốc khánh Trung Quốc, mọi người đều không có tâm tư đi làm. Hạ Tiểu Hy đột nhiên gửi tin nhắn tới, vì vì, cái đó cậu có biết Vinh Phỉ không? Chương 493, không gặp cha nam thì làm sao gặp được tình yêu chân thực. 1. Lăng Vi đáp lại, không phải anh ta là bạn của Diệp Đình sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sao cơ? Không biết á, anh ta nói anh ta là bạn của chị. Hỏi xem 11 được nghỉ có hoạt động gì không? Tình huống gì? Lăng Vi nghĩ nghĩ, Vinh Tứ sao vậy? Sao lại gọi cho Tiểu Hy? Lăng Vi vội vàng hỏi kỹ, sao em và anh ta quen nhau? Không biết em cũng không biết anh ta. Chỉ vừa quen thôi. Ôi chao, sắp nghỉ rồi, bữa trưa này cùng ăn bánh đâu không ạ? Em tìm được một quán cực kỳ ngon, lát nữa em tới tìm chị. Lăng Vi buồn muốn chết. Bà cô này ngoại trừ ăn thì chẳng quan tâm điều gì. Từ sau khi về nước, Lý Thiên Mặc, Hạ Tiểu Hy và Lăng Vi ba người ngày ngày dính một chỗ với nhau, nháy mắt Diệp Đình cảm giác địa vị của mình bị dao động. Trước kia buổi trưa Lăng Vi đều ăn cơm cùng anh, hiện tại cả ngày chẳng thấy người đâu. Nghỉ trưa, Hạ Tiểu Hy đến tìm Lăng Vi, vừa mới đến lầu sảnh, đột nhiên phát hiện người quen. Cô vừa thấy, đúng là Hứa Tử Vân. Chơi hạ tiện năm này. Anh ta tới đây làm gì vậy? Tòa cao ốc của Lạ Rộ, phải có thẻ mới được vào, sao Hứa Tử Vân vào đây được? Hạ Tiểu Hy trợn mắt nhìn anh ta, đồ cha nam bắt cá hai tay. Thấy anh ta liền ghê tởm. Lúc này trong tay Hạ Tiểu Hy đang cầm bó hoa tử sắc rất to, Tắc Phong nhanh nhẹn đứng bên cạnh quầy lễ tân như đang chờ người nào đó. Anh ta tìm Tiểu Vi sao? Hạ Tiểu Hy nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Hy, thầm nghĩ vậy, Tiểu Vi nhất định sẽ không muốn gặp Hạ Tiểu Hy. Cô cũng không muốn bạn tốt của mình khó chịu. Cho dù một chút cũng không muốn. Hạ Tiểu Hy khẩn trương gọi điện thoại cho Lăng Vi, nhanh nghe máy đi. Nhưng mà không trùng hợp. Đúng lúc này, Lăng Vi bước ra khỏi thang máy. Hứa Tử Vân nhìn thấy Lăng Vi, ánh mắt đột nhiên sáng lên, Tiểu Vi, gương mặt anh ta lập tức nở nụ cười sáng lạ, chói mắt như ánh mặt trời. Mặt mày hớn hở đi về phía Lăng Vi. Tiểu Vi, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hiện tại anh cũng đi làm ở Làn Rộ, sau này chúng ta có thể gặp mặt mỗi ngày rồi. Lăng Vi nhìn anh ta, suýt chút nữa thì buồn nôn. Hứa Tử Hân mặc tây trang thẳng thớm, tóc chải ngược nhìn rất đẹp trai, vốn gương mặt đã trẻ con, vì ăn mặc như vậy mà nhìn thành thục quyến rũ hơn nhiều. Vóc người anh ta cao ráo, dáng người cao to, càm bó Tử Vi nhìn rất nho nhã. Nếu không phải trước kia làm chuyện ghê tởm như vậy với cô, thậm chí cô còn đánh giá anh ta là nhân tài đấy. Lăng Vi chịu đựng ghê tởm đi vòng qua người anh ta. Không chỉ không nói chuyện mà ngay cả ở nhìn cũng chẳng thèm. Cô đi về phía Hạ Tiểu Hy nắm tay cô ấy, chẳng muốn ăn cơm, ngán. Hạ Tiểu Hy cười hì hì, em mua chi chị ly nước ố mai khai vị vậy. Được, vẫn là Hy bảo bối tốt nhất. Hai người cùng đi tìm Lý Thiên Mặc. Biểu tình trên gương mặt Hứa Tử Hân khá phức tạp. Phía sau có người nghị luận, người đàn ông này là ai vậy? Nhìn trắng trẻo, đẹp trai mà tới làm nhân viên sao? Sao trước kia chưa nhìn thấy? Tin tức của bộ phận kinh doanh vừa tới làm quản lý rồi, không phải anh ta đấy chứ? Không biết được, chắc là vậy. Cậu nghĩ xem, thông báo tuyển dụng vừa ra, đột nhiên quản lý tới, nhất định là đúng rồi. Ai nhỉ? Anh ta ôm hoa làm gì? Muốn tặng cho ai vậy? Dù sao cũng không phải tặng cho cậu, cậu chú ý làm gì? Ấy, sao cậu biết anh ta không phải tặng cho tôi, chờ tôi làm quen với anh ta, không khéo soái ca liền là của tôi đấy. Ha ha! Dung Cầm à, nếu cậu muốn theo đuổi người ta thì điều tra gốc gác nhà người ta đi. Nhớ may là thư sinh tốt mã thì sau này còn không phải nuôi thêm anh ta hay sao? Chương 494, không gặp cha nam thì làm sao gặp được tình yêu chân thực. 2. Người được gọi là Dung Cầm cười quyến rũ, có gì đâu cậu nhìn anh ta, mũi vừa cao vừa thẳng, phương diện kia nhất định lợi hại lắm, nếu anh ta có thể khiến cho tôi dục tiên dục tử. Tôi nuôi anh ta thì sao chứ? Ha ha! Hứa Tử Hân hoàn toàn không chú ý bình luận xung quanh về anh ta, trong lòng, trong mắt đều là Lăng Vi. Anh ta ảo não. Chuyện này sao lại biến thành tình trạng này rồi? Lăng Vi đi qua người ta anh, còn chẳng nhìn một cái. Trước kia cô không phải như vậy. Ở trường, thái độ của cô đối với mình vẫn cực kỳ dịu dàng. Là vì Trương Diệp Đình. Nếu không phải người đàn bà kia bỏ thuốc mình thì làm sao xảy ra chuyện xấu xa đó, nhất định Lăng Vi sẽ không rời khỏi mình. Tiểu Vi, em đừng đi. Hứa Tử Hân đuổi theo, nhanh chóng chắn đường của Lăng Vi. Tiểu Vi, mong em đừng đối xử như vậy với anh được không? Anh biết trước kia là anh làm sai, anh không cầu xin em tha thứ, chỉ cần em đừng phớt lờ anh là được. Anh có thể theo đuổi anh lần nữa, anh có thể chuộc tội, sau này anh sẽ đối tốt với em. Tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em nữa. Lăng Vi không muốn nói chuyện với anh ta, vừa muốn đi qua thì đột nhiên Hứa Tử Hân lại chặn đường. Lăng Vi nhìn anh ta, biểu tình lạnh nhạt, Hứa Tử Hân, anh nói quá nghiêm trọng rồi, hai chữ chuộc tội này tôi nhận không nổi. Nếu đã chia tay thì cố gắng để mình bình tĩnh lại. Anh nói theo đuổi tôi lần nữa gì chứ, thật không hiện thực, hiện tại tôi là Diệp phu nhân, anh không biết sao. Đôi mắt Hứa Tử Hân phát lạnh. Em nói là Diệp Đình sao? Đúng thế, 3 tháng trước tôi và anh ấy đã linh chứng rồi, không cần tôi nói nhiều nữa chứ. Hoặc là anh muốn nhìn giấy chứng nhận kết hôn của tôi. Hứa Tử Hân nhìn cô chằm chằm nói, không phải hai người ly hôn rồi sao? Lăng Vi nhấn mày, ai nói vậy với anh? Tình cảm của chúng tôi rất tốt, mỗi ngày như đi hưởng tuần trăng mật, anh không thấy hiện tại tôi vui vẻ mập lên một vòng hay sao? Tiểu Vi, sao em lại hồ đồ như vậy? Diệp Đình anh ta là thân phận gì? Anh ta có thể một lòng với em sao? Anh ta có bao nhiêu đàn bà, em biết không? Người có địa vị như anh ta không biết ngủ với bao nhiêu người. Em đừng ngủ mê nữa được không? Đột nhiên sắc mặt Lăng Vi lạnh lùng, Hứa Tử Hân, đừng lấy lòng tiểu nhân của danh mà đi đo lòng quân tử của người khác. Diệp Đình sạch sẽ hơn anh đấy. Hứa Tử Hân nghẹn họng, sắc mặt đỏ bừng. Lăng Vi hé mắt nhìn, miệt thị nhìn anh ta. Diệp Đình rất tốt với tôi. Nếu không phải bị anh phản bội, tôi sẽ không nhìn rõ cái gì mới là tốt thật sự. Cái gì là cưng chiều thật sự, cái gì là tôn trọng thật sự. Hứa Tử Hân không dám tin lắc đầu, không phải. Tiểu Vi, nhất định em bị anh ta lừa. Nói không xong với loại đần độn này, cô thật không muốn nhiều lời. Hứa Tử Hân thấy cô không nói gì lập tức kiêu ngạo nói, Tiểu Vi, anh ta lừa em đúng không? Anh ta lấy tiền bạc dụ dỗ em đúng không? Tại sao em lại gả cho anh ta? Em không phải loại vì tiền bạc và địa vị mà để mình chịu ủy khuất. Chương 495, người mà ai chẳng từng mù mắt, một. Tôi như vậy đấy, thì sao nào? Lăng Vi không còn kiên nhẫn, tôi là dạng người gì, anh làm như mình hiểu tôi lắm vậy. Tôi có yêu tiền hay không, có thích danh vọng hay không đó là chuyện của tôi. Liên quan gì tới anh? Hiện tại chúng ta ngay cả bạn bè cũng chẳng tính, không cần khoa tay múa chân với tôi. Đột nhiên Hứa Tử Hân phẫn nộ, anh biết em thiếu tiền, Tiểu Vi, em thiếu bao nhiêu anh đều có thể cho em. Toàn bộ của anh đều cho em, công ty của nhà anh nhưng vì em anh có thể không cần. Lần này anh tới gặp em đã trở mặt với mẹ anh rồi, công ty anh cũng không cần, cố ý chạy tới lạ rổ tìm em, khổ tâm của anh em có hiểu không? Lăng Vi phiền chán nhìn anh ta, anh đừng như vậy, anh đi làm ở đâu là lựa chọn của anh, đừng chụp cái mũ đó lên đầu tôi. Vẫn là câu nói kia tôi chịu không nổi. Hơn nữa tôi có thiếu tiền hay không đó là chuyện của tôi có chân có tay, tự mình kiếm được. Không cần anh cho, phiền anh nhanh tránh ra, đừng có cản đường được không? Tiểu Vi Hứa Tử Hân đưa tay kéo cô, Lăng Vi gạt tay anh ta ra, làm gì vậy? Hứa Tử Hân, anh đừng để tôi nói thẳng chuyện của Tang Du ra đây. Hứa Tử Hân chấn động. Em biết rồi hả? Nếu không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm. Lăng Vi khinh miệt trừng mắt, chẳng thèm nói lời vô nghĩa với anh ta. Cô nắm tay Hạ Tiểu Hy, đi thôi. Hạ Tiểu Hy nắm tay Lăng Vi phát hiện đầu ngón tay cô lạnh lẽo, còn hơi run rẩy. Hạ Tiểu Hy phẫn nộ gạt tay Hứa Tử Hân, anh cút đi. Người ta đã kết hôn rồi anh tới đây làm loạn là có ý gì? Lúc ngoại tình với Trương Diệc Đình anh không nghĩ tới mình có bạn gái sao? Có trách nhiệm sao? Hiện tại vênh mặt ra nói trách nhiệm, có khổ tâm. Hứa Tử Hân, anh có tim phổi không vậy? Nhanh cút đi, hiện tại nhìn thấy anh tôi thấy buồn nôn quá. Hạ Tiểu Hy cố ý làm bộ ghê tởm, động tác buồn nôn. Tiểu Vi xảy ra chuyện gì? Lúc này, đột nhiên nghe thấy có người ở đằng xa kêu lên một tiếng. Lăng Vi nhìn qua, thấy Thiên Mặc chạy về phía bọn họ. Lý Thiên Mặc không tìm thấy hai người, suy nghĩ đầu tiên là hai người này lại lạc đường rồi. Nhưng mà khi anh ta chạy tới ký túc xá của Lăng Vi thì thấy Tiểu Vi, Tiểu Hy đang cãi nhau với một người đàn ông. Ai chán sống vậy? Là Hứa Tử Hân rác rưởi kia sao? Lý Thiên Mặc ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy tới, vung nắm đấm đánh vào mặt Hứa Tử Hân. Hứa Tử Hân thấy anh ta nổi giận đùng đùng xông về phía mình theo bản năng cầm hoa ngăn lại. Sau một hồi bó tử sắc Vi đã tan nát dưới chân, cằm Hứa Tử Hân bị trúng một đấm của Lý Thiên Mặc. Đóa hoa dưới đất giống như trái tim tan nát, Hứa Tử Hân cúi đầu, trong lòng quặn đau. Anh ta lắc đầu, ngồi xổm dưới đất nhặt bó hoa lên. Bó hoa này có hoa ngữ mà chẳng ai hiểu rõ hơn Lăng Vi tử sắc vì tha thứ và khoan dung. Hiện tại bị người ta đánh tan như tình cảm của anh ta bị vỡ tan vậy. Lúc này đột nhiên một đôi giày da đen xuất hiện trước mặt anh ta. Đôi giày da này rất tuyệt, là mẫu mới, vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ. Hứa Tử Hân ngẩng đầu. Thấy một người đàn ông mặc tây trang, đôi chân thon dài. Hứa Tử Hân từ từ đứng lên, chỉ bằng khí thế đó, anh ta có thể cảm giác được áp lực cập tới. Hứa Tử Hân ngừng thở, chỉ thấy gương mặt Diệp Đình đang nở nụ cười lạnh, bĩu môi khinh thường. Anh chẳng nói gì, áp lực vô hình như một bàn tay lo lớn nắm lấy yết hầu của anh ta. Diệp Đình nhìn Lăng Vi, bàn tay cho vào túi quần rút ra đưa về phía Lăng Vi, Lăng Vi giơ tay đặt vào lòng bàn tay anh. Diệp Đình cầm tay cô, nắm chặt bàn tay cô trong lòng tay mình, phảng phất như muốn nhét hết tất cả những thứ đẹp nhất vào lòng bàn tay cô. Chương 496, người mà ai chẳng từng mù mắt, 2. Ngón tay anh vuốt ve trên mu bàn tay cô, ánh mắt cương triều nhìn cô nói, ai mà chẳng mù mắt vài lần, chỉ cần gặp đúng người, cứ mở to mắt là được rồi. Nháy mắt Hứa Tử Hân như bị thiêu đốt. Cả người bị thiêu đốt đau đớn vô cùng. Diệp Đình không đánh anh ta nhưng cả khuôn mặt anh ta vừa nóng vừa đau. Anh ta đứng dưới ánh mặt trời như một trang giấy, không nghe thấy âm thanh, không nhìn rõ cảnh vật. Anh ta nhìn thấy bàn tay Lăng Vi nằm trong lòng bàn tay Diệp Đình, tín nhiệm như vậy, tự nhiên như vậy như trời đất chỉ tồn tại một đôi tay này. 10 ngón tay đan xen, gắt gao nắm chặt nhau như được khóa chặt với nhau. Đôi tay này như dính lại với nhau, đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Hứa Tử Hân tan vỡ, không có gì có thể đả kích anh ta hơn chuyện này. Lăng Vi đòi tiền anh ta có thể cho. Lăng Vi muốn cưng chiều anh ta có thể cho. Chỉ riêng cảm giác hiểu ngầm này, anh ta cố gắng theo đuổi 2 năm, yêu nhau 1 năm, còn lâu mới bằng được cô và Diệp Đình hiểu nhau, ở chung mấy tháng, có lẽ. Loại hiểu ngầm này đời này anh ta không cách nào có được cùng cô. Bởi vì tâm hồn không giống nhau. Anh ta biết Lăng Vi là người tâm cao khí ngạo, cũng biết cô có tài năng, có cố gắng, cho nên anh ta vẫn kinh sợ. Tuy cô đã đồng ý làm bạn gái nhưng anh ta đã sớm dự liệu sớm muộn gì cô cũng sẽ rời anh ta. Nhưng mà đối mặt với sự thật này làm sao anh ta có thể cam tâm mà tiếp nhận đây? Nhìn bốn người phía trước dần đi xa, Hứa Tử Hân bất lực đứng ngơ ngác. Soái ca à, sao hề vải như vậy người cũ mà, cô ta không hiểu cậu, chỉ đây hiểu là được rồi. Dung Cẩm đứng bên cạnh nhìn vợ kịch, lúc này mọi người trong công ty đi gần hết, bên cạnh không còn ai, Dung Cẩm đi tới. Đưa tay giữ lấy Hứa Tử Hân, nhìn bộ dáng này mà xem, được lắm, hôm nay tâm tình chị đây rất vui vẻ, mời cậu ăn cơm. Chữ ăn này của cô ta nói ra đầy ý vị. Căn bản Hứa Tử Hân không chú ý cô ta nói gì, chỉ biết có người ôm lấy mình đi tới một nhà hàng. Cậu ta ăn gì, uống gì đều cực kỳ máy móc. Ăn không vô mà chỉ muốn uống rượu thương cảm đến mức nào mà biết cậu ta thành bộ dạng như vậy, chẳng thèm nhìn cô ta một lần. Anh ta uống lon này đến lon khác, mãi đến khi không còn nữa mới mơ mơ màng màng cảm giác được đôi môi son ấm áp dán lên. Hứa Tử Hân như bị điên áp đảo người kia, Lăng Vi, anh nhất định phải có em. Anh ta thô bạo phát điên, người đàn bà kia không kìm lòng được mà hờn dỗi, tổ tông của tôi ơi, cậu muốn giết chết tôi sao? Diệp Đình muốn ăn trưa cùng Lăng Vi nhưng Lý Thiên Mặc nhìn anh muốn nói lại thôi. Diệp Đình tiện thể mời anh ta và Hạ Tiểu Hy đến nhà hàng. Một gian phòng trong nhà hàng Quảng Đông tao nhã, Diệp Đình chọn mấy món ăn, chỉ thấy Lý Thiên Mặc xoa tay nói, Diệp Tổng, gần đây tôi phát hiện một bí mật. Hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Lăng Vi cười hỏi, sao thế? Hậu viện nhà Diệp Đình bị cậu nhìn trúng rồi hả? Chương 497, cực kỳ phúc hắc, 1. Phút không phải Lý Thiên Mặc đổ mồ hôi. Cái gì mà cực kỳ bí mật hả? Diệp Đình cầm ấm trà rót trà cho bọn họ. Lăng Vi muốn tiếp nhận lại bị anh cản lại, em nghỉ đi. Lý Thiên Mặc nhíu mày nói, chúng ta không phải là người ngoài, tôi có chuyện thực tế muốn nói. Diệp Đình cảm giác được anh ta hưng phấn, thầm nghĩ chuyện anh ta muốn nói nhất định không phải chuyện nhỏ. Rót trà xong, thả ấm trà xuống nghiêm túc nhìn anh ta. Vẻ mặt Lý Thiên Mặc đầy thần bí, gần đây tôi phát hiện thị trường cổ phiếu của Lạ Dổ có động thái lớn. Ánh mắt Diệp Đình trở nên sắc bén. Lý Thiên Mặc nhìn chằm chằm Diệp Đình. Mấy tháng gần đây cổ phiếu của Lạ Dổ vẫn tụt dốc, tôi phát hiện có mấy tài khoản cố định, vẫn luôn nhân lúc cổ phiếu xuống thấp. Diệp Đình nhìn anh ta một cái, cậu tra được người này là tôi sao? Hạ hạ Diệp Tổng, người sáng không nói tiếng lóng. Quả nhiên anh là người thông minh. Lăng Vi và Hạ Tiểu Hy kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Hai người này vẫn chơi trò mơ hồ. Nghe ra ý của Lý Thiên Mặc chính là... Diệp Đình cố ý hạ thấp cổ phiếu của Lạ Dổ sau đó trắng trợn thu mua sao? Vì sao chứ? Diệp Đình có nhiều sản nghiệp như vậy hơn nữa còn lại đại cổ đông của Lạ Dổ, cổ phiếu của Lạ Dổ hạ thấp, tài sản của anh không phải ngâm nước luôn hay sao? Vẻ mặt Hạ Tiểu Hy tỉnh bơ uống trà, đề tài cao cấp như vậy, cô bày tỏ không hiểu gì. Ngược lại Lăng Vi có chút suy đoán, chẳng lẽ Đê muốn tiến vào hội đồng quản trị của Lạ Dổ, anh muốn có tiếng nói ở Lạ Dổ. 4. Hiện tại anh muốn một lượng lớn cổ phiếu, chiếm càng nhiều cổ phần ở Lạ Dổ thì trọng lượng lời nói càng lớn. Không biết có phải câu nghĩ nhiều hay không hiện tại cô đang đi làm ở Lạ Dổ. Hiện tại anh muốn tiến vào hội đồng quản trị của Lạ Dổ chẳng lẽ là vì cô? Lăng Vi ngẩng đầu nhìn Diệp Đình, chỉ thấy đôi mắt của anh thâm trầm, giống như hồ nước sâu không thấy đáy. Sắc mặt của anh cực kỳ bình thường, ánh mắt lợi hại cô cùng. Lý Thiên Mặc như muốn được khen ngợi, thần bí nói. Lần này tôi có thể phá được tầng bên ngoài và phòng ngự của anh xem như có tiến bộ đúng không? Khu! Suýt chút nữa thì Hạ Tiểu Hy không nhịn được sặc nước trà. Thiên Mặc à Thiên Mặc, lúc nào thì anh sa đọa đến mức này rồi hả? Anh ở trong lòng bọn em vẫn như vị thần đấy, sao anh lại dùng cái từ tiến bộ như thế, một cái từ nhược trí như vậy hả? Hạ Tiểu Hy hay một tiếng, từ lúc Lý Thiên Mặc gặp Diệp Bốt, cả người đều thay đổi. Trước kia làm bộ kén trọn. lên mặt đủ điều, toàn bộ mạng Internet trên thế giới không có cái nào không đột nhập được. Hiện tại ấy, vừa hay đột phá tầng ngoài và lớp phòng ngự của người ta liền vui tới mức nước mũi văng xa rồi. Hạ Tiểu Hy chỉ có thể bày tỏ sự khinh bỉ vô cùng với anh ta. Một lúc lâu chẳng ai nói chuyện. Lăng Vi và Hạ Tiểu Hy chỉ hy vọng đồ ăn nhanh được mang lên một chút, nếu không thì không khí này quá xấu hổ sắp giết chết các cô rồi. Dùng trà, Lăng Vi rót ly trà khác cho Hạ Tiểu Hy, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc này Diệp Đình mới mang laptop của mình ra, gõ gõ vài cái trên bàn phím. Lý Thiên Mặc thấy màn hình của anh xuất hiện một hàng số liệu, anh ta cũng xoay người nhanh chóng lấy laptop của mình ra. Anh ta nhìn chằm chằm màn hình Diệp Đình, ngón tay cũng nhanh chóng gõ bàn phím. Diệp Đình cực kỳ chuyên chú, mi mắt như quét qua số liệu trên màn hình như cất cánh bay lên. Lý Thiên Mặc cũng cực kỳ chuyên chú, nhưng chỉ chốc lát trên trán đầy mồ hôi. Chương 498, cực kỳ phúc hắc, 2. Bàn phím gõ tách tách, hai người như tuyển thủ chạy tham gia Olympic, tốc độ nhanh như tiên, Lăng Vi và Hạ Tiểu Hy căn bản chẳng nhìn thấy ngón tay của hai người. Hai người này điên rồi. Cạch cửa phòng đột nhiên mở ra, là người phục vụ mang thức ăn đi vào. Trung phòng môn đột nhiên mở. Là người phục vụ bưng đồ ăn tiến vào. Gà thái lát, hầu xào. Lăng Vi nhìn Diệp Đình đột nhiên ngừng lại, ấn phím, đột nhiên màn hình xuất hiện hình ảnh chụp chung của hai người. Sau khi người phục vụ ra ngoài, Lăng Vi cho rằng Diệp Đình sẽ cùng thi chạy với Lý Thiên Mặc, kết quả. Diệp Đình tắt máy, quay đầu nháy mắt với cô, anh đi rửa tay. Lý Thiên Mặc đổ đầy mồ hôi, giống như thác nước chảy. Diệp Đình vừa đi, Lý Thiên Mặc liền vò đầu bứt tai, sao anh ta có thể nhanh như vậy chứ? Tức chết tôi rồi, làm sao có thể chứ? Bàn tay của anh ta là sao vậy? Mèo cao sao? Lăng Vi gấp một con hầu vào bát, sau đó lại cho vào miệng, nhàn nhạt nói, Diệp Đình cầm tinh con ngựa. Phục Hạ Tiểu Hy đang dùng trà nháy mắt văng cả bàn. Lăng Vi gấp gà thái và hầu tới trước mặt cô ấy, cho em hết đấy. Lý Thiên Mặc hầm hừ trừng Lăng Vi, hừ thấy sắc quên bạn, lúc này mới quen anh ta được mấy tháng chứ. Đi học cũng ngày ngày nhắc tới anh ta. Lăng Vi mỉm cười, nói sang chuyện khác liền hỏi anh ta, anh và Diệp Đình đang làm gì vậy? Lý Thiên Mặc tiếp tục gõ bàn phím, xem ra không muốn nói chuyện. Lăng Vi cố hỏi, anh công phá hệ thống phòng ngự của anh ấy đang tu bổ sao? Vừa rồi anh lại đi công kích anh ấy sao? Không phải rốt cuộc Lý Thiên Mặc cũng gõ xong, rộn lòng nói. Vừa rồi tôi khoác lác thôi, tôi nói công phá hệ thống tầng ngoài và phòng ngự của anh ta, thật ra tôi căn bản chẳng tiến vào được. Lúc đi thực tập, quản lý bảo tôi làm một tường lửa, vì muốn khảo nghiệm tường lửa này mà xem mình như người công kích, nhưng kết quả hực vào hệ thống của lạ rổ, tôi cũng không biết làm sao phát hiện cổ phiếu có biến động, có lẽ là mẫn cảm. Lăng Vi và Hạ Tiểu Hy đưa mắt nhìn nhau. Hơn nữa Hạ Tiểu Hy hỏng bét rồi nghe chẳng hiểu gì cả. Lăng Vi nâng trán. Vậy căn bản anh chẳng biết Diệp Đình đang thu mua cổ phiếu với giá thật à? Nhất định không biết làm sao tôi có được khả năng đó chứ. Đột nhiên Lăng Vi cảm thấy Diệp Đình bị lừa, Lý Thiên Mặc lại đột nhiên cười hả hả, vô cùng gian xảo. Tôi cảm thấy Diệp Đình như cố ý để chúng ta biết anh ta đang thu mua cổ phiếu của lạ dỗ vậy. Tại sao chứ? Hạ Tiểu Hy tò mò, đây chẳng phải là cơ mật làm ăn sao? Có thể tùy tiện nói ra sao? Nhớ may chúng ta lỡ miệng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của anh ấy đúng không? Lý Thiên Mặc xua tay, vậy chỉ có thể nói cô quá coi thường Diệp Đình rồi. Anh ta tỉnh táo hơn bất cứ ai hết. Lý Thiên Mặc cầm đũa gấp một miếng thịt gà, chấm chút tương mới nói thật với các cô vậy, đàn ông ai cũng có lòng hư vinh. Anh ta tốt với Tiểu Vi đương nhiên muốn nói cho Tiểu Vi biết, chỉ là tự mình nói ra thì có vẻ mình không coi nhân phẩm lắm, không nói lại sợ người ta không biết. Ha ha. Diệp Đình, người này rất có ý tứ. Nháy mắt Lăng Vi đổ mồ hôi, ông xã nhà cô quả thật phúc hắc, cực kỳ phúc hắc. Chương 499, đừng nhìn người khác quá thấp, 1. Lúc này Diệp Đình trở lại, anh ưu nhã ngồi xuống, hỏi Lăng Vi, sắp tới quốc khánh rồi, muốn đi chơi ở đâu? Anh cầm đũa gấp một miếng cá cho Lăng Vi, đây là cá mú, làm đẹp dưỡng da, ăn nhiều một chút. Lăng Vi gấp cá ăn, tay trái chống cằm. Hỏi Hạ Tiểu Hy và Lý Thiên Mặc, 1 tháng 10 nghỉ, hai cậu tính đi đâu? Hạ Tiểu Hy lắc đầu, không đi đâu cả, nơi nơi đều là đầu người. Cậu quên năm trước kẹt đường tới 8 tiếng, nột ngạt đến nỗi thiết chút nữa chết ngộp mình à. mắt Lăng Vi sáng lên, nói, vậy chúng ta đừng đi ra ngoài du lịch, chúng ta đi học Thái Cực Đạo, hoặc là học đua xe. Hạ Tiểu Hy và Lý Thiên Mặc đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô. Ngay cả xe cũng không lái mà còn muốn học đua xe. Chỉ có Diệp Đình điềm tĩnh mang bao tay, lột vỏ tôm cho cô. Lột xong, chấm chút tương ớt, đút tới miệng cô, ăn tôm. Tôm này rất tươi, ăn nhiều một chút. Hạ Tiểu Hy và Lý Thiên Mặc trợn trắng mắt. Hạ Tiểu Hy buồn bực lẩm bẩm, ngược chó độc thân như vậy tốt lắm sao. Diệp Đình lại lột mấy con tôm để trong dĩa nhỏ, tháo bao tay, lại gắp dưa biển cho cô. Hạ Tiểu Hy làm bộ không nghe không nhìn thấy gì. Hồi lâu, mới hỏi Lăng Vi, sao cậu đột nhiên muốn học Thái Cực Đạo và đua xe? Lăng Vi nói, không nhất định phải học Thái Cực Đạo, quyền khác cũng được. Chẳng qua muốn luyện thân thủ. Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể tự bảo vệ mình. Nếu không chỉ có thể chờ bị đánh. Diệp Đình nhìn cô, cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Jackson, tăng thêm hai vệ sĩ cho phu nhân. Gần đây cô ấy phát hiện tín hiệu gặp nguy hiểm. Phải chú ý cặn kẽ và bảo vệ phu nhân an toàn. Dạ. Ông chủ. Diệp Đình yên tâm, tiếp tục gấp thức ăn cho cô. Hạ Tiểu Hy lại hỏi, vậy sao cậu muốn học đua xe? Lăng Vi cười nói, không nói cho cậu, sau này cậu sẽ biết. Dù sao cũng có chỗ dùng là được. Hạ Tiểu Hy đập bàn, được. Vậy thì học đua xe, mình đi cùng cậu. Ngày cuối cùng tháng 9, hội đồng quản trị Lạ Dỗ phát sinh một thay đổi trọng đại. Diệp Đình, Cường Thế tiến vào hội đồng quản trị. Hàng năm hội đồng quản trị vốn được thay đổi vào cuối năm. Nhưng lần này, Diệp Đình Cường Thế tiến vào, thế lực không thể chống đỡ. Lão Mạ Tịt còn trông cậy vào anh giúp ông ta bán thêm 33% xe ô tô. Hơn nữa, những năm gần đây Lạ Dỗ đang đi xuống, lại có chuyện rốt sở thông gian cùng thành viên hội đồng quản trị trước, bán đứng công ty, Mạ Tịt cũng cảm thấy nội bộ cần chỉnh đốn. Nên sau khi suy xét cẩn thận, Mạ Tịt ra quyết định khó khăn này. Lạ Dỗ thay đổi hội đồng quản trị trước thời hạn. Diệp Đình trở thành thành viên ban quản trị mới nhất của Lạ Dỗ, kiêm tổng giám đốc thi hành. Chức vị trên Louis và Henry. Trong lòng Louis tức tối bất bình. Tuy cực kỳ bất mãn nhưng không biết làm sao, Diệp Đình có nhiều cổ phần trong tay, muốn phản đối cũng căn bản không làm nên chuyện. Chờ Diệp Đình đứng vững ở Lạ Dỗ, quản lý cấp cao của Lạ Dỗ mới tỉnh lại từ trong ngộng. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Đình làm việc mạnh mẽ vang dội, tốc độ này thật quá dọa người. Nhưng mà cũng tốt. Diệp Đình vào hội đồng quản trị, cũng đảm nhiệm tổng giám đốc, văn kiện quan trọng đều cần anh phê duyệt và định đoạt, điều này đối với Lạ Dỗ mà nói hẳn là chuyện tốt. Ít ra năm nay sẽ nhận được rất nhiều huê hồng. Bọn họ lại mong đợi một tảng của Lăng Vi nhanh chóng đưa ra thị trường. Bọn họ tin tưởng, đến lúc đó, Diệp Đình nhất định sẽ có hành động kinh người ngoài dự liệu của mọi người. Chương 500, đừng nhìn người khác quá thấp. 2. Ngày mai là lễ quốc khánh, mắt thấy sắp nghỉ, tất cả mọi người trong công ty đều bắt đầu nghiên cứu đến đây du lịch, đến kia ăn, đến đó chơi. Lòng người trong công ty đều bay đi. 4 giờ 45 phút chiều, mắt thấy sắp tan sở, Hứa Tử Vân đột nhiên tới bộ thiết kế tìm cô. Trong tay cầm bó tường vi tím, Tiểu Vi, ngày mai sẽ nghỉ, anh muốn mời em về nhà cùng anh. Anh ta đi vào phòng làm việc, đóng cửa. Lăng Vi nhướng mày, anh muốn về nhà có liên quan gì tới tôi? Anh muốn giới thiệu em cho người nhà anh. Ha! Hứa Tử Vân, anh không có bệnh chứ? Loại yêu cầu mất trí đột nhiên muốn mời cô về nhà này. Còn trong giờ làm việc ôm một bó hoa tới phòng làm việc cô. Hành động không phân biệt công tư này cũng khiến cô cực kỳ khinh bỉ. Bây giờ cô lại phiền chán anh ta. Chuyện riêng nói sau khi tan việc, mời anh đi ra ngoài. Hiện tại cô là bộ trưởng bộ thiết kế, có phòng làm việc riêng, nhưng quả thực không muốn vì những chuyện xấu này mà ảnh hưởng tới tâm tình làm việc của mình. Hứa Tử Vân giống như không nghe được, cố chấp đứng đó, ánh mắt lóe sáng nhìn cô chằm chằm. Tiểu Vi! Em đừng gạt anh. Em và Diệp Đình ký hợp đồng, hai người đám cưới giả. Anh đã nói loại người như anh ta không đáng tin cậy, bây giờ hợp đồng hai người đã hết hạn, em rời khỏi anh ta. Nếu anh ta bức bách em, không cho em rời đi, em hãy nói với anh. Anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp em. Lăng Vi cảm thấy đau đầu. Hứa Tử Vân. Nào anh mở rộng quá to. Con tôi và Diệp Đình cũng sắp sinh rồi còn nói là đám cưới giả. Anh đây gọi là chó bắt chuột xen vào việc người khác, biết không? Tôi lặp lại lần nữa. bây giờ là thời gian làm việc, phiền anh đi ra ngoài. Lăng Vi đứng lên, đi ra cửa phòng. Hứa Tử Vân đột nhiên kéo cô, anh ta tức giận ép cô vào góc tường. Hai tay anh ta chống hai bên mặt cô, chân kẹp chặt chân cô, làm cô không thể động đậy. Người anh ta cũng dán sát vào cô. Trong phòng làm việc yên tĩnh đến đáng sợ. Lăng Vi. Hứa Tử Vân hung ác nâng cằm cô, bắt cô đối mặt với anh ta. Lăng Vi, em mở mắt ra nhìn anh, em nhìn anh đi có được hay không? Anh yêu em như vậy, tại sao em không thấy được? Em yêu anh như vậy, yêu đến mức lên giường người khác, phải không? Lăng Vi nổi giận. Mắt cô sắc bén như dao, nhìn chằm chằm Hứa Tử Vân. Dù sao quen biết anh ta 3 năm, qua lại 1 năm, nói không khó chịu là giả. Hứa Tử Vân hít một hơi thật sâu, buộc mình đè nén lửa giận. Lần đó anh thật sự uống say. Anh theo đuổi em 2 năm, qua lại với em 1 năm, anh có chạm vào em lần nào không? Em không muốn ngủ cùng anh có từng ép buộc em không? Trên thế giới này còn có người đàn ông nào đối xử với em như anh? Lăng Vi khinh thường liếc anh ta, Hứa Tử Vân, đừng tự nhìn bản thân quá cao. Cũng đừng nhìn người khác quá thấp. Hứa Tử Vân cười lạnh, em ly dị với Diệp Đình. Cho dù em có con của anh ta, anh cũng không ngại. Tiểu Vi, đừng lừa mình dối người, anh mới là người thích hợp với em nhất. Em mở to mắt nhìn rõ, cho dù em thật sự ở bên Diệp Đình, sớm muộn cũng sẽ bị tổn thương. Hai người thật sự không thích hợp.